Chương 26, Chí Cường Tứ Tông tông chủ đổ ước, chương 26, Chí Cường Tứ Tông tông chủ đổ ước. Sắc trời đã quá muộn, Giang Lạc hoàn toàn không có pháp chạy về tiểu vụ trấn, chỉ có thể tìm phụ cận khách sạn dừng chân. Tại khách sạn lúc ăn cơm tối, hắn liền nghe đến chung quanh một chút khách nhân đang tại nghị luận liên quan tới linh khí khôi phục sự tình. Ai, có nghe nói hay không, lão tứ nhà con chó kia giống như thành tình, một ngụm liền cắn đứt so cánh tay còn thô xích sát. Đây coi là cái gì, nhà trưởng thôn con mèo kia mới gọi không hợp thói thường, nhảy lên liền là 5 tầng lầu cao như vậy, thậm chí còn từ trong hồ bắt được một đầu so với người còn cao cả lớn. Gần nhất những này quái sự có thể nhiều lắm, liền lao tôn nhà ốm đau bệnh tật tam nữ nhi, tại sáng nay lại một quyền đánh xuyên qua cánh cửa. Ta nghe đầu thôn Lưu lão đầu nói, đây là linh khí khôi phục điểm báo. Đây chẳng phải là nói chúng ta về sau cũng có thể tu luyện. Muốn cái dám ăn đâu? Một người có thể hay không tu luyện, từ xuất sinh lên liền đã chú định. Đúng vậy à, linh khí khôi phục sẽ chỉ làm những nguyên bản đó liền có tư chất tu luyện người nổi lên mặt nước thôi. Giang Lạc một làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỉ là trong núi chờ đợi một ngày, bên ngoài không ngờ trải qua phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Không biết tiểu vụ trấn ra sao, đoán chừng cũng có chút người đã phát hiện mình có thể tu luyện à. Giang Lạc khẽ đảo không quan tâm những người khác, duy chỉ có chỉ để ý Tô Duyệt Khê. Nếu như Tô Duyệt Khê trở nên có thể tu luyện lời nói, nàng còn nguyện ý cùng hắn thành hôn sao? Khoảng cách Tiên Vũ thành ngoài và dặm, dấu kín lấy Long tộc di tích trên vực sâu không. Tô Duyệt Khê mắt thấy phía dưới mây mù phiêu miểu chi địa. Từ 10 vạn năm trước trận kia Long Phượng đại chiến về sau, Nam Hoang khu vực linh khí liền bị ba Long tứ phượng chỗ phong ấn, hóa thành 7 đầu linh mạch phân tán tại từng cái di tích bên trong. Mà tại cái này dưới vực sâu trong di tích, liền ẩn giấu đi năm đó bị phong ấn 7 đầu linh mạch thứ nhất. Bây giờ di tích đại môn bị phá, linh mạch mất đi trói buộc trở về thiên địa, ngược lại là tầm bổ cái này Nam Hoang vật vật. Nhưng tại nó chưa triệt để trở về thiên địa trước, thế tất sẽ dẫn tới thiên hạ cường giả khắp nơi tới đây tranh đoạt. Ta là nên đưa nó lại lần nữa phong ấn, vẫn là tùy ý nó chậm rãi trở về thiên địa. Đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, cái này linh mạch không thể nghi ngờ là thánh vật cấp bậc chất bảo, nhưng đối với Tô Duyệt Khê loại này đế cảnh cường giả mà nói, nàng coi như hấp thu linh mạch cũng khó có thể tinh tiến tu vi. Nàng cần chính là ngộ đạo cùng hiểu thấu đáo pháp tắc. Ta nếu đem hắn phong ấn, tất nhiên sẽ đoạn đi Nam Hoang vô số sinh linh con đường tu hành, nhưng nếu là bỏ mặc nó mặc kệ, nhưng lại sẽ để cho phiến đại địa này tràn ngập phân tranh, với lại Giang Lạc một quãng đời còn lại, cũng sẽ bởi vậy không còn bình tĩnh. Tô Duyệt Khê nghĩ tới đây, đầu ngón tay khinh động, quanh thân bộc phát ra bàng bạc linh khí, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng bạc màu sắc rực rỡ tinh thần linh nguyên. Theo nàng hội tụ linh khí, dưới vực sâu linh mạch tựa như là như bị điên hướng ngoại giới tuôn ra, nó tựa hồ cực kỳ sợ hãi mình lần nữa bị phong ấn. Ta vốn không nhẫn thương ngươi, nhưng ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Xì xì xì. Ngay tại Tô Duyệt Khê xuất thủ thời khắc, một đoàn ẩn chứa nguyên rủa quỷ dị khí tức chống rông xuất hiện, cực tốc địa gặm nuốt lấy nàng đầu ngón tay hội tụ linh nguyên. Thôn phệ pháp tắc. Cái này đoàn khí tức liền là lần trước gặm nuốt nàng pháp trận cái chủng loại kia pháp tắc. Xem ra là thiên đạo xuất thủ, nó không cho phép Tô Duyệt Khê phong ấn đầu này linh mạch. Được một tức lại muốn tiến một thước. Tô Duyệt Khê điều động đồng dạng pháp tắc cùng va chạm, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Nàng lần trước đã để qua thiên đạo một lần, triệt bỏ tiểu vụ chấn trên không pháp trận, song lần này thiên đạo vẫn còn muốn can thiệp hành vi của nàng, cái này khiến nàng cực kỳ không vui. Lại không thối lui, liền chớ trách ta chẳng ngươi. Mắt thấy thiên đạo nhất định phải cùng nàng rằng co không xong, nàng dứt khoát trực tiếp từ bỏ đối kháng, ngược lại điều động tất cả tinh thần linh nguyên trùng kích bầu trời. Trong chốc lát, chuyên thuộc về nàng đế vương chi ấn, đem toàn thế giới bao phủ. Đây là nàng sắp diệt thế đúc kiếm điểm báo. Thiên đạo một lần, lại hai ba lần, muốn xáo trộn Giang Lạc một bình tĩnh sinh hoạt, đây không thể nghi ngờ là chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Thiên đạo như không nhường nữa bước, nàng thật sự muốn đem đối phương chém. Cùng lắm thì hết thể đều làm lại. Nàng đế ấn xuất hiện trong ngay mắt, đoàn kia cùng nàng đối kháng thôn vệ pháp tắc cũng biến mất theo. Thiên đạo sợ. Tô Duyệt Khê gặp đây, thu hồi bao trùm toàn thế giới đế ấn. Nhưng nàng cử động lần này đã là để toàn thế giới vô số tu sĩ để ở trong mắt. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, vị này cử thế vô song nữ đế, tại vừa mới trong ngay mắt, tựa hồ là muốn đối cái thế giới này làm chút gì. Theo thiên đạo không còn can thiệp, dưới vực sâu linh mạch càng thêm bất lực dãy rủa, nó thậm chí hóa thành một đầu cự long ghé vào Tô Duyệt Khê trước người, cầu khẩn đối phương có thể giơ cao đánh khẽ, không nên đem nó đánh về không thấy ánh mặt trời di tích bên trong. Tất cả mọi người đều biết, nữ đế đại nhân luôn luôn mềm lòng. Thôi, Tô Duyệt Khê xoắn xuýt một lát, trung quy vẫn là tán đi đầu ngón tay ngưng tụ phong ấn. Nhưng nàng cũng sẽ không bỏ mặc đầu này linh mạch mặc kệ. Chỉ gặp nàng tiện tay vung lên, phân ra một đạo tinh thần linh nguyên, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay mèo con. Phụ nhập thân này, nàng vừa dứt lời, nguyên bản hóa thành cự long linh mạch liền lập tức chui vào nàng lòng bàn tay mèo con bên trong. Từ nay về sau, ngươi không thể lại phóng thích linh khí, muốn làm một cái phổ thông mèo nhà, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi đây, qua một đoạn phàm nhân sinh hoạt. Mèo. Bạc màu sắc rực rỡ mèo con lập tức nhu thuận gật đầu. Tô Duyệt Khê không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động, sau một khắc liền về tới ngoài vạn dặm tiểu vụ trấn bên trong. Mà cùng lúc đó, thiên hạ vô số tu sĩ còn cũng đang ngửa đầu nhìn bầu trời, suy đoán nữ đế vì sao đột nhiên phóng thích đế ấn. Thế lực khắp nơi đỉnh cấp cường giả cũng tại lúc này chạy tới đế thành, muốn tìm kiếm nguyên do. Đế đông khu vực, Tử Tiêu điện chủ của thánh điện, đế bắc khu vực, Độ Tâm kiếm tông tông chủ, đế tây khu vực, Ưu Ảnh minh hồn môn môn chủ, cùng đế nam khu vực, Xích Dương linh hư phong phong chủ. Bốn vị này chính là đế cảnh phía dưới người mạnh nhất, bọn hắn trước hết nhất đã tới đế thành trên không. Nữ đế đêm nay bỗng nhiên phóng thích đế ấn, không phải là trong cấm địa phong ấn mới lỏng. Người mặc tử kim đạo phục Tử Tiêu điện chủ dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Theo bản toàn nhìn, sự tình xa so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Một bộ áo bào đen, dáng người luyện chuyển minh hồn môn chủ nói ra. Ta cùng môn vị chủ thấy nhất trí, nếu là cấm địa phong ấn mới lỏng, nữ đế một người đủ để ngăn chặn dị tộc nửa năm, không đến mức bị ép phát động đế ấn loại này thiên địa đồng thọ chiêu số. Độ Tâm Kiếm Tông tông chủ, Lục Tiễn Hành mở miệng nói ra. Có thể đế ấn cuối cùng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nữ đế cũng đã đem món kia khó giải quyết sự tình giải quyết. Linh Hư Phong chủ cũng đã nói cái nhìn của mình. Bốn người vừa mới phiếm vài câu, một đạo bóng người màu bạc liền bay tới bên này. Tập trung nhìn vào, là một vị người mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương, tướng mạo cực giai nữ tử. Bốn vị tiền bối cớ gì tới đây? Ngân giáp nữ tử hỏi. Doãn cô nương, ngươi không thấy được mới này thiên địa dị tượng? Thiên địa dị tượng? Doãn Tịnh Trúc hơi nghi hoặc một chút, Tịnh Trúc một mực đang cấm địa bên trong trông coi phong ấn, không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Ngươi tại trong cấm địa, vậy ngươi sao liền không có nhìn thấy nữ đế thả ra đế ấn? Hẳn là nữ đế không có ở cấm địa bên trong. Đế ấn? Doãn Tịnh Trúc kinh hãi, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, nữ đế đại nhân sớm đã tại 8 năm trước rời đi cấm địa, chẳng biết đi đâu, trước khi đi chỉ phân phó ta xuất lĩnh đại quân đóng giữ cấm địa. Cái gì? Nữ đế 8 năm trước liền không tại cấm địa? Doãn cô nương a, Doãn cô nương, ngươi thân là đế thành đại quân phó tướng, đại sự như thế ngươi có thể nào không nói cho thiên hạ đám người a? Doãn Tịnh Trúc có chút túi đầu, nhỏ giọng buồn rầu nói ra, nữ đế đại nhân không cho ta lộ ra. Với lại, ta cho là nàng sẽ rất mau trở lại. Doãn phó tướng, ngươi cũng đã biết không có nữ đế chân áp, cấm địa phong ấn nếu là đột nhiên vỡ vụn, ngươi coi như trở thành tai họa thiên hạ tội nhân lớn a. Minh hồn môn chủ tức giận đến ngón tay loạn run rẩy. Ngươi nha đầu này trước kia cũng rất thông minh, sao ngay tại loại sự tình này bên trên phạm tối kỵ? Linh Hư Phong chủ càng là gấp địa vỗ tay dậm chân. Đối mặt tiền bối gian dạy, Doãn Tịnh Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu không ra tiếng. Nàng đáp ứng ban đầu nữ đế thời điểm, chỉ cảm thấy nữ đế bởi vì nhàm chán ra ngoài giải sầu một chút, nàng là thật không nghĩ tới nữ đế có thể liên tục 8 năm không trở lại nhìn một chút. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, còn không bằng chúng ta trở về phát động các phái đệ tử, tiến đến tìm kiếm nữ đế bóng dáng. Độ Tâm Kiếm Tông tông chủ Lục Tiễn Hành mở miệng nói, "Tìm? Làm sao tìm được?" Tử Tiêu Điện chủ thở dài nói, "Lấy nữ đế thực lực, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân, thiên hạ này ai đều khó có khả năng tìm tới nàng." Chư vị tiền bối chớ có sốt ruột, thế giới này còn không tồn tại có thể nguy hiểm cho đến nữ đế đại nhân sinh linh, nàng đột nhiên phóng thích đế ấn, có lẽ là tại đạo pháp bên trên có ngộ hiểu, mà không phải gặp được khó giải quyết sự tình. Doãn Tịnh Trúc nói ra, lời này tuy có lý, nhưng cấm địa phong ấn lại nên làm thế nào cho phải? Bản tọa đề nghị, chúng ta bốn người tạm thời đóng giữ cấm địa, các loại nữ đế trở về lại riêng phần mình về tông. Trước mắt cũng có thể như thế. Có câu nói, lão phu nhất định phải nói trước, đóng giữ cấm địa trong lúc đó, tứ tông đệ tử ở giữa phát sinh bất kỳ mâu thuẫn, tông môn trưởng lão đều không được can thiệp. Gặp tứ tông trưởng môn như thế thương nghị, Doãn Tịnh Trúc mở miệng cười, đã cấm địa từ bốn vị tiền bối trấn thủ, vãn bối ở lại nơi đó cũng có chút dư thừa, không bằng vãn bối ra ngoài tìm nữ đế đại nhân, có lẽ vận khí tốt có thể tìm tới nàng. Ta nhìn ngươi nha đầu này, liền là đơn thuần muốn đi ra ngoài tản bộ. Thử Tiêu Điện chủ dựng râu trừng mắt. Thôi, liền để nàng đi thôi, dù sao đế thành đại quân chủ tướng còn tại cấm địa bên trong, thiếu nàng một cái phó tướng không có quá lớn ảnh hưởng. Lục Tiễn Hành nói ra. Tạ Lục tiền bối. Doãn Tịnh Trúc vội vàng chắp tay một tạ, sau đó lập tức chuẩn đi. Thử Tiêu Điện chủ gặp đây, tức giận nói, Lục tông chủ, ngươi tên này liền ưa thích làm người hiền lành. Ta nói không phải lời nói thật sao? Lục Tiễn Hành cười nói. Cắt, ngươi có quản người khác công phu, chẳng quản nhiều quản ngươi khuê nữ. Lao phu nghe nói nha đầu kia luôn luôn chạy tới Nam Hoàng, sơ vứt bỏ tu luyện, xem ra ngươi là muốn cho Độ Tâm Kiếm Tông bồi dưỡng được một cái kém nhất người thừa kế. Thử Tiêu Điện chủ nói móc nói. Hồng Nhan tự có con đường của nàng muốn đi, ta cái này làm cha từ trước tới giờ không cưỡng cầu nàng. Lục Tiễn Hành tiếp tục cười nói, so sánh dưới, ngài phí hết tâm huyết bồi dưỡng tôn nữ, năm đó thế nhưng là bị nàng 11 hiệp đánh bại. Năm đó bất quá là tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn thôi, nếu là tái chiến một lần, ngươi khuê nữ tất thua không thể nghi ngờ. Không đổi, còn có 2 năm, đã đến trăm tông thi đấu thời gian, hy vọng đến lúc đó tôn nữ của ngươi có thể tại Hồng Nhan thủ hạ nhiều chống đỡ mấy hiệp. Mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, Minh Hồn môn chủ vội vàng đánh gãy, đều là sống mấy ngàn năm người, lại vẫn có thể như vậy hẹn hỏi. Cũng không xấu hổ. Liền là. Linh Hư Phong chủ gật đầu. Minh Hồn môn chủ ngược lại cười nói, muốn ta nói à, lần này trăm tông thi đấu, nhà ta Ú Liên mới nhất định là cái kia nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu, các ngươi hai nhà hậu bối, à, không đáng chú ý. A cái này, Linh Hư Phong chủ không phản bắt được. Lúc này, Tử Tiêu Điện chủ lần nữa phát ra tiếng, cũng đừng các loại trăm tông tỷ thí, lão phu đem xem sao trời, tính tới Nam Hoang khu vực linh khí khôi phục, chắc chắn có dị bảo hiện thế, chúng ta liền cược tứ tông đệ tử ai sẽ đem cái kia dị bảo bỏ vào trong túi. Đúng, liền ngươi một người tính tới, chúng ta đều không tính tới. Lục Tiễn Hành cười nói móc nói, bất quá ta Độ Tâm Kiếm Tông 70 vạn trong hàng đệ tử, khẳng định có người có thể sử dụng nông cạn tài học, tính tới cùng điện chủ ngươi đồng dạng kết quả. Người tên này, ngừng một chút, trước tiên nói ta đánh cược gì? Linh Hư Phong chủ hứng thú, hắn có thể quá yêu cược. Ta ra một bản thiên cấp sơ giai công pháp, Minh Hồn môn chủ đạo. Ta ra một viên thiên cấp sơ giai đan dược, Thử Tiêu điện chủ nói. Tốt, ta liền ra một thanh thiên cấp sơ giai binh khí, Linh Hư Phong chủ vỗ tay bảo hay. Lục Tiễn Hành suy tư một lát sau, xuất ra một khối tổn hại ngọc bài. Ta ra cái này, Kỳ Lân di tích nửa khối chìa khóa mảnh vỡ. Đồ tốt, ngươi lão Lục thật đúng là bỏ được ga. Nhanh đưa tin tức truyền cho các tông đệ tử đi, chúng ta còn muốn đi cấm địa trông coi phong ấn, chớ chỉ hoãn. Chương 26, mèo cùng chó đều là nhặt. Chương 26, mèo cùng chó đều là nhặt. Đêm nay đối với tứ tông đệ tử mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Bọn hắn khi biết đám tông chủ đổ ước về sau, toàn bộ đều như là đánh kê huyết đồng dạng điên cuồng chạy về phía Nam Hoang khu vực. Mà liền là tại trong lúc này, cũng không biết là ai đem tin tức này tiết lộ cho tứ tông bên ngoài thế lực, dẫn đến một chuyển 10, 10 chuyển 100. Cuối cùng, vô số môn phái nhỏ đệ tử cũng theo đó gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sao động, tùy tiện một người ngẩng đầu, liền có thể trông thấy đầy trời tu sĩ ngự kiếm mà đi. Có chút thức đêm phàm nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhao nhao kinh hô, nhất định là truyền thuyết kia bên trong dị tộc đại trận vỡ vụn, nếu không như thế nào lệnh thiên hạ tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy về phía một phương. Có chút phú quý gia tộc tử đệ, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ngự kiếm phi hành loại phương thức này, mà là sẽ tiêu phí trọng kim ngồi lên phi thuyền, nhưng tại một tháng bên trong đến Nam Hoàng khu vực. Những cái kia ngự kiếm phi hành đệ tử, nếu là tu vi rất nhiều, thì nhưng tại 2 tháng bên trong đến, tu vi kém, hoa 3-4 tháng cũng có thể. Nhưng dù sao dị bảo loại vật này, cũng không nhất định là tới trước được trước, có khi đi sớm ngược lại không bằng đi đúng dịp. Dù sao mọi người đều chí tại tham dự. Dù sao ai không muốn có được tứ tông tông chủ ban thưởng. Ai lại không muốn nhất chiến thành danh khắp thiên hạ. Nếu là như vậy kết cục bị Tô Duyệt Khê biết được, nàng đoán chừng có thể bay thẳng về đế thành, đem cái kia tứ tông tông chủ hành hung một trận. Ngày kế tiếp, Giang Lạc một không có gấp chạy về tiểu vụ trấn, mà là tại một cái tên là Lạc Phượng thành địa phương, đem trong tay mình khối kia tử kim ngọc thạch trao đổi trở thành 11 khối hồng ngọc thạch. Đột nhiên biến cảm giác có tiền, để Giang Lạc vừa có chút không thích ứng. Hắn nếu là nghĩ tới tiêu tiền như nước sinh hoạt, đại khái có thể dựa theo trí nhớ của kiếp trước, đem Nam Hoang đại bộ phận vô chủ chi bảo bỏ vào trong túi. Nhưng này dạng vừa đến, hắn phàm nhân sinh hoạt trải nghiệm cũng sẽ tùy theo thật to cắt giảm. Ngay tại hắn nghĩ đến nhiều tiền như vậy làm sao tiêu thời điểm, đột nhiên thấy được cái này là Phượng Nội thành một tên tiểu ăn mày, đang tại cầm một mảnh dính bùn đất rau quả ăn. Cái này khiến hắn không khỏi lần nữa nhớ tới, mình vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, hắn cũng là như vậy bẩn thỉu đáng thương bộ dáng. Hắn nếm qua thiêu rơi màn đầu, nếm qua mục nát rau quả, bị người qua đường khi dễ, bị chủ cửa hàng phá mạng. Thậm chí có một lần mùa đông, còn đoạt nhà giàu sang sùng vật cầu thân bên trên quần áo đến ngự hàn. Tại cái kia đoạn thời kỳ, hắn từng lên trăm lần cảm giác được mình sắp chết mất, nhưng mỗi một lần mở mắt ra, lại đều phát hiện mình còn kéo dài hơi tàn còn sống. Thằng đến vị kia Hồng Y Di Tiên Tử đến, hắn mới phảng phất bị hắn từ địa ngục kéo vào thiên đường. Trưởng quỹ, đem khối này hồng ngọc thạch đổi thành tiền đồng. Giang Lạc vừa về tới hiệu cầm đồ. Tiểu tiên sinh, cái này hồng ngọc thạch đổi thành tiền đồng, vậy coi như nhiều lắm, một mình ngươi rất khó mang đi. Trưởng quỹ cau mày nói, ngươi trong tiệm có xe ngựa sao? Ta mua một cỗ. Ai, như thế có thể. Rất nhanh, Giang Lạc một lái xe ngựa, dọc theo đường đi tìm lấy cô nhi tên ăn mày. Mỗi nhìn thấy một cái, hắn liền lấy ra 10 cái tiền đồng ném cho đối phương, thẳng đến hắn cái này một xe ngựa tiền đồng toàn bộ tan hết. Giang Lạc một tự nhiên vô cùng rõ ràng, thiên hạ này khổ nan quá nhiều người, hắn liền xem như có tiền nữa, cũng không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Hắn trừ phi rông trước 6 thế một dạng, trở thành văn danh thiên hạ đại tu sĩ, quay trở lại lần nữa Nam Hoang một lần nữa chế định trật tự, mới có thể triệt triệt để cứu vớt vô số cơ khổ người. Nhưng hắn đời này lựa chọn làm phàm nhân, những sự tình này cũng không cần còn muốn. Hắn đã giúp Nam Hoang phàm nhân lúc thế, hắn làm được tuyệt đối là đủ nhiều. Rời đi Lạc Phượng thành về sau, Giang Lạc một liền trực tiếp trở về tiểu vụ trấn. Thời gian đã đến buổi chiều, hắn 2 ngày lúc nghỉ ngơi ánh sáng, cũng chỉ còn thừa không nhiều. Hắn sắp xếp cẩn thận ngựa về sau, trực tiếp thẳng hướng về Tô Duyệt Khê bánh ngọt tiểu điểm đi đến, trên đường đi cũng nghe nói không thiếu hôm qua trên trấn chuyện phát sinh. Cũng tỉ như cuối phố Lý Thiết Tượng khí lực lớn tăng, phấn kho lão bản một con ngựa đánh vỡ vách tường đào tẩu, trong hồ một con cá mọc ra cánh. Bất quá Nam Hoang hiện tại chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ, đều không có phát sinh cái gì quá mức không hợp tói thường sự tình. Nhiều lắm là liền là bộ phận sinh linh tăng trưởng lực lượng, hoặc là thân thể phát sinh dị biến. Mèo. Giang Lạc vừa đến bánh ngọt cửa tiệm, không nhìn thấy Tô Duyệt Khê thân ảnh, chỉ nghe được một tiếng mèo kêu. Duyệt Khê, người đâu? Hắn một bên hô hào một bên đi vào trong tiệm. Thẳng đến hắn đi vào hậu viện, mới nhìn rõ ngồi trên ghế Tô Duyệt Khê, đang tại hết sức chăm chú cầm một cái màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng, tại một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc con mèo trên cổ hệ đến hệ đi. Ở đâu ra mèo? Đáng yêu như thế. Giang Lạc vừa đi tiến lên, nhịn không được sờ lên ngân sắc mèo con đầu. Mèo này dáng dấp rất manh, đáng yêu trình độ cùng hắn hôm qua trong rừng rậm gặp phải tiểu tỷ hưu tương xứng, với lại toàn thân nó phối màu cũng cực kỳ kỳ lạ. Liên như là quạ đen lông vũ, dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra ngũ thải ban lan đen. Mà con mèo này meo thì là lại biến thành ngũ thải ban lan bạc. Mèo con nhìn xem đột nhiên sờ soạng đầu mình nam tính phàm nhân, bản năng có chút kháng cự. Người này có thể nào đi lên liền sờ? Nhận biết ngươi sao? Nhiều mạo muội a. Nhưng nó hay là tại phản kháng trước đó, vẫn là nhớ tới Tô Duyệt Khê lời nói, nàng để nó làm một cái phổ thông mèo con, cho nên phổ thông mèo con bị sờ thời điểm sẽ là phản ứng gì? Nó không biết, dứt khoát liền cứ thế tại nguyên chỗ mặc cho từ cái này nam tính nhân loại sờ sờ. Tại hậu sơn nhặt được. Tô Duyệt Khê nói ra, nó kém chút bị dìm nước chết, ta thấy nó đáng thương liền định thu dưỡng. Nhìn nó lông tóc nhăn sắc, tựa hồ là cái gì dị biến. Giang Lạc một đạo. Tô Duyệt Khê gật đầu nói, hôm qua trên trấn có không thiếu động vật cũng thay đổi, Tôn đại nương nói, tựa như là linh khí khôi phục. Việc này ta cũng nghe nói. Giang Lạc cười nói, ta ở trên đường trở về còn đang suy nghĩ, nếu như linh khí khôi phục, ngươi có thể tu luyện lời nói, vẫn sẽ hay không gả cho ta? Sẽ. Tô Duyệt Khê không làm bất kỳ suy nghĩ, tại hắn vừa dứt lời liền trả lời hắn, rất kiên định. Giang Lạc một mặt bên trên tiếu dung càng đậm, hắn cầm qua Tô Duyệt Khê trong tay buộc lại nửa ngày đều không buộc lên màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng, mở miệng nói, ngươi ôm nó, ta cho nó hệ. Lúc này, mèo con nội tâm cực kỳ nghi hoặc, cái này cường đại đến có thể cùng thiên đạo chống lại nữ tử, vì sao muốn gả cho cái này người phàm bình thường nam tử? Là yêu sao? Coi như là yêu, phàm nhân tuổi thọ cũng bất quá 100 năm. Với lại tại vừa mới Giang Lạc vừa sờ nó đầu thời điểm, nó liền đã phi thường xác định, Giang Lạc một là cái nhất định không cách nào tu luyện phàm nhân. Một cái là phàm nhân, một cái là dám cùng thiên đạo động thủ cường giả tuyệt thế, vô luận như thế nào nghĩ, hai người kia cũng không nên có như vậy cảm tình sâu đậm a. Nó chợt nhớ tới Tô Duyệt Khê trước đó nói với nó lời nói, nàng nói muốn dẫn nó qua một đoạn phàm nhân sinh hoạt, hẳn là chính là muốn bồi cái này nam nhân, thẳng đến hắn sinh mệnh khô kiệt mới thôi. Nói cách khác, tiếp qua 100 năm, nữ tử này liền sẽ thả nó. Ngay bắt đầu không tệ a. Nghĩ tới đây, nó vui vẻ không thôi. Nó thế nhưng là bị phong ấn 100.000 năm, bây giờ ngắn ngủi này 100 năm đối với nó mà nói, bất quá là thời gian qua nhanh. Rất nhanh, hai người cho mèo con buộc lại dây thừng. Đầu này nhỏ dây thừng là Tô Duyệt Khê chuyên môn chuẩn bị, năng lực liền là áp chế con này linh mạch hóa thành mèo con, đồng thời che giấu trên người nó linh khí nồng nặc. Ăn cơm chưa? Tô Duyệt Khê hỏi. Còn không có, chỉ lo đi đường. Giang Lạc một đạo. Muốn ăn cái gì? Tô Duyệt Khê nói xong liền từ phơi áo dây thừng bên trên lấy xuống tạp dề, hướng về trong phòng bếp đi đến. Giang Lạc vừa sờ lấy mèo con, hỏi, lần trước cá ăn xong không có? Còn có một đoạn. Vậy liền ăn cá. Trên bàn cơm, Giang Lạc một đũa kẹp lấy thịt cá, hướng mèo con bên miệng đưa. Mèo này ngã bệnh, ngay cả thịt cá đều không ăn. Nhìn xem cái này mèo con tránh trái tránh phải dáng vẻ, Giang Lạc vừa có chút lo lắng. Tô Duyệt Khê gặp đây, đành phải dùng linh khí truyền âm cho con mèo ăn. Mèo con trong lòng mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng cũng chỉ đành ăn Giang Lạc một đút tới thịt cá. Bẹp bẹp. Nó vừa nhai mấy ngụm thịt cá, liền đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sinh mệnh nguyên khí. Con cá này trong thịt lại có sinh mệnh nguyên khí. Nó không kịp nghĩ nhiều, túi đầu xuống liền là hung hăng mãnh liệt ăn. Giang Lạc xem xét đến sững sờ, mèo này trước sau tương phản có chút lớn, sẽ không phải là được cứu trở về thời điểm, đầu góc nước vào đi. Bất quá nó nếu biết ăn cơm, vậy là tốt rồi nuôi sống. Giang Lạc đưa một cái nó kẹp một khối thịt lớn, sau đó mình cũng bưng lên bắt mãnh liệt cơm khô. Ngay tại hắn ăn đến hăng say thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Chít chít. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn trong rừng rậm gặp phải Phấn Hồng tiểu tỷ hưu, chẳng biết lúc nào lại chạy tới nơi này. Phúc. Giang Lạc giật mình đến miệng đầy cơm đều phun ra ngoài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vật nhỏ này vậy mà lại quấn lên hắn. Chít chít, chít chít. Cái này tiểu tỷ hưu một điểm không khách khí, trực tiếp nhảy lên cái bàn, chạy đến con mèo nhỏ bên người, mở ra miệng nhỏ liền là đối cái kia khối lớn thịt cá một trận mãnh liệt gặm. Sinh mệnh nguyên khí, nó rất ưa thích vật này. Nó liền biết mình đi theo tên nhân loại này, nhất định liền sẽ có ăn ngon. Cái này coi như đem bạc màu mèo con cho nhìn ngây người. Cái này tới tỷ hưu con non, cũng quá mạo muội. Đặc biệt mèo ta biết ngươi sao? Ngươi liền ăn ta đồ vật. Nếu như không phải cái này mạnh đến không hợp thói thường nữ nhân phong ấn nó linh khí, nó tuyệt đối một bàn tay đem cái này tiểu tỷ hưu cái mông mở ra hoa. Tiểu gia hỏa là ở đâu ra? Tô Duyệt Khê mở miệng hỏi. Kỳ thật tiểu tỷ hưu vừa tiến vào tiểu trấn thời điểm, nàng liền đã cảm giác được nó tồn tại, chỉ bất quá nàng xem ở hắn trên là con non phấn thượng, không có lựa chọn đem ngăn cản. Đương nhiên, nếu như con này tiểu tỷ hưu sẽ cho Giang Lạc một vùng đến làm phức tạp lời nói, cái kia nàng liền sẽ dùng buộc mèo con cùng khoản dây thường đem buộc lên. Đến lúc đó dây thường áp chế, tỷ hưu cũng bất quá chỉ là cái phổ thông sủng vật. Cái này, đối mặt Tô Duyệt Khê vấn đề, Giang Lạc vừa có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể nói thứ này là vậy là hiếm thấy linh thú, như thế sợ rằng sẽ hù đến Tô Duyệt Khê. Ngạch, liền một cái biến dị chó con, ta trở về trên đường nhặt được. Hắn vỏ đầu cười nói. Thì ra là thế. Tô Duyệt Khê ra vẻ tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Giang Lạc một liền bất đắc dĩ, một khi bị tỷ hưu loại này linh thú cuốn lên, hắn một phàm nhân căn bản là không có biện pháp đem hắn ra. Với lại bất kể nói thế nào, vật nhỏ này đều tại trong sơn cốc đã giúp hắn, hắn cũng có chút không đành lòng đem đuổi đi. Ai, các loại nuôi lớn chút, lại đem nó thả về sơn lâm. Giang Lạc một ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chương 27, Lục Hồng Nhan tư tưởng biến cố, chương 27, Lục Hồng Nhan tư tưởng biến cố. Ở sau đó thời kỳ, Giang Lạc một sinh hoạt mặc dù so trước đó nhiều một chút biến hóa, nhưng trên tổng thể lại vẫn xem như bình tĩnh an ổn. Bất quá nói lên biến hóa, đơn giản cũng chính là tại hắn mỗi lần thuyết thứ lúc, người nghe bên trong sẽ thêm cái sở hoài niệm, mỗi lần cùng lao chấn trưởng câu cá lúc, sẽ thêm một cái bạc màu mèo con, mỗi lần ăn Tô Duyệt Khê bánh ngọt lúc, sẽ bị một cái tiểu tỷ hưu cấp đi. Còn có chính là, hắn phòng bếp đã thật lâu không có sinh qua lửa, mặc kệ là trong một ngày cái nào một bữa cơm, hắn đều sẽ đi Tô Duyệt Khê trong nhà ăn. Hai cái không ngủ cùng một chỗ, phương diện khác cùng bình thường tiểu phu thê không còn hai dạng. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái kia đạo hồng sắc thân ảnh cũng lần nữa về tới Yên Vũ Thành. Đang tại trong khách sạn chữa thương sở hoài niệm, rất nhanh liền cảm giác được sư tôn khí tức, nàng tán đi linh khí ra ngoài nên đón. Sư tôn, tay của ngươi. Nàng vừa nhìn thấy Lục Hồng Nhan, liền chú ý tới đối phương một cái tay biến thành màu xanh đậm. Không ngại, bất quá là không cẩn thận nhiễm hàn độc, coi là sư tu vi, trong vòng 10 ngày liền có thể tự lành. Lục Hồng Nhan nói ra. Hàn độc. Sở hoài niệm không khỏi nhớ tới kiếp trước, Giang Lạc một là giúp nàng tìm kiếm thánh vật, cũng là mấy lần thân chúng hàn độc. Nhưng lúc đó Giang Lạc một không có Lục Hồng Nhan cái này pháp tướng cảnh định phong tu vi, trên người hắn hàn độc tự nhiên cũng liền khó mà chữa trị, với lại hắn còn bởi vì Diệp Hiên vu hãm, cuối cùng bị giam tiến băng lao. Ngài đi đâu? Như thế nào nhiễm lên bực này khí độc? Băng Tuyết Ma Phong. Lục Hồng Nhan nói. Sở Hoài Niệm khẽ giật mình, lần nữa hỏi, sư tôn vi hoài niệm chỗ tìm thánh vật, không phải là cái kia? Cực Hàn tinh nhị. Lục Hồng Nhan cười một tiếng, thiên hạ này biết nó tồn tại người cực kỳ bé nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại sẽ hiểu được. Sở Hoài Niệm không có đáp lại. Nàng vốn không nên biết được liên quan tới Cực Hàn tinh nhị bất cứ tin tức gì, bất quá là bởi vì đêm hôm đó một giấc mộng dài, để nàng khôi phục kiếp trước tất cả ký ức. Nếu không, nàng đến nay cũng sẽ không minh bạch gốc kia Cực Hàn tinh nhị phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều thiếu lòng chua xót cố sự. Hoài niệm, vật này cùng ngươi trong cơ thể linh nguyên thuộc đồng cấp thánh vật, ngươi nếu là có thể đưa nó triệt để hấp thu, trong cơ thể linh nguyên chắc chắn khôi phục như lúc ban đầu. Lục Hồng Nhan nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối băng tinh. Mà tại cái này băng tinh bên trong, thì phong tồn lấy một gốc phát ra hàn mang, u lam sáng long lanh tinh trạng đóa hoa. Sở Hoài Niệm nhìn chăm chú cái này gốc cùng trí nhớ kiếp trước giống như lúc băng hoa, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ chua xót, tùy theo hốc mắt liền đỏ lên bắt đầu. Sư tôn khẳng định cùng nàng một dạng, sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cái này gốc cực hàn tinh nhị, tất nhiên là sư tôn dựa theo Giang Lạc một kiếp trước lộ tuyến, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm kiếm được. Sư tôn, hoài niệm để ngươi chịu khổ. Sở Hoài Niệm có chút túi đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng câu nói này, tựa hồ muốn vượt qua thời gian, đem sư tôn đổi lại sư huynh nói cho kiếp trước vị kia vì nàng bị tội vô số đại sư huynh nghe. Lục Hồng Nhan gặp đây, không khỏi có chút thất thố. Nàng vội vàng đem Sở Hoài Niệm gương mặt nâng lên, đau lòng vì đó biến mất nước mắt, ngươi làm sao? Vi sư bất quá là chúng tiểu tiểu hàn độc, nào có thủ khổ gì? Không phải là vi sư không có ở đây thời điểm, có người xấu khi dễ ngươi. Sư tôn, không có người khi dễ Hoài Niệm. Sở Hoài Niệm lắc đầu, Hoài Niệm chỉ là rất cảm động. Nàng không có gấp đem mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sự tình hướng Lục Hồng Nhan thẳng thắn. Nàng biết rõ, kiếp trước rất nhiều sự tình, một khi đề cập, liền sẽ để sư tôn lâm vào bi thống thâm nguyên. Dù sao đời trước đối đại sư huynh người tốt nhất là sư tôn, cuối cùng bởi vì thiên đạo quỷ kế mà tự tay giết chết đại sư huynh người vẫn là sư tôn. Nàng không cách nào tưởng tượng, sư tôn trong lòng cái kia phần thống khổ, tại chân tướng rõ ràng đương thời, đến tuột cùng sẽ lên men đến loại trình độ nào. Lục Hồng Nhan khẽ vuốt Sở Hoài Niệm cái trán, an ủi, đã không sao, ngươi sẽ khá hơn. Nàng đối với cái này không có suy nghĩ sâu xa, nàng chỉ cho rằng Sở Hoài Niệm là bởi vì linh nguyên bị hao tổn, tâm hồn thụ cực lớn thương tích, cho nên mới sẽ tại đột nhiên nhìn thấy chữa trị linh nguyên hy vọng về sau, kích động đến khóc lên. Trước sau thế, cái kia âm hiểm giả hoạt Diệp Hiên, cũng chính là lợi dụng điểm này, mới lấy được Sở Hoài Niệm cực lớn tín nhiệm. Vừa nghĩ tới thiên đạo chi tử Diệp Hiên, Lục Hồng Nhan liền không cấm mắt lộ hàn mang. Độ Tâm Kiếm Tông hủy diệt, nàng các đệ tử chịu khổ nan, cùng Giang Lạc một lục thế ban tình. Không có chỗ nào mà không phải là bái cái kia Diệp Hiên ban tặng. Một thế này, nàng nhất định phải khiến cho sống không bằng chết. Liền ngay cả trực tiếp đem giết chết, nàng đều cho rằng không đủ để giải hận. Giang Lạc một thế nhưng là khổ lục thế, nàng sao có thể để tội kia khôi đầu sỏ cái chết chi. Một lát sau, Sở Hoài Niệm cảm xúc dần dần bình phục, mở miệng lần nữa, "Sư tôn, Lam Hải đâu?" "Hắn đã tự mình về tông." Lục Hồng Nhan nói. "Ngay thật nếu để cho hắn đi chấp pháp đường lĩnh tội." "Ân, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, không chịu nổi." Sở Hoài Niệm vốn định lần nữa là Lam Hải cầu tình, nhưng nói được nửa câu, nàng chợt nhớ tới tại tiểu vụ trấn sinh hoạt Giang Lạc một, liền lập tức dừng lại âm thanh. Lam Hải lần này lịch ngợm, thế nhưng là kém chút hại chết nàng thua thiệt qua vô số lần đại sư huynh. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng ý nghĩ liền phát sinh lưỡng cực đảo ngược. Phạt. Lam Hải liền nên phạt. Hơn nữa còn muốn rất nghiêm trọng trừng phạt. Làm sao đột nhiên dừng lại? Hoài Niệm đột nhiên cảm giác được, Lam Hải sư đệ khiếm khuyết quảng giáo, vẫn là từ xử phạt nặng cho thỏa đáng, nếu không sau này chắc chắn phạm sai lầm. Lục Hồng Nhan bị nàng lời nói này làm có chút ngộng. Thân là đại đệ tử Sở Hoài Niệm, một mực đều phi thường che chở sư đệ sư muội, từ xử phạt nặng loại lời này sao liền có thể từ trong miệng nàng nói ra? Lục Hồng Nhan lược qua cái đề tài này, mở miệng nói, nhanh đi đem thánh vật hấp thu, chớ có trì hoãn. Vâng. Sở Hoài Niệm tiếp nhận cực hàn tinh nhị, hướng về khách sạn đi đến. Lục Hồng Nhan nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, một thế này, Hoài Niệm mặc dù vẫn bởi vì ăn vào phá nguyên đan mà dẫn đến linh nguyên bị hao tổn, nhưng khác biệt thì là, giúp nàng chữa trị linh nguyên người biến thành ta, mà không phải cái kia buồn nôn thiên đạo chi tử. Chuyện hôm nay, tất nhiên dẫn đến thiên đạo chi tử không cách nào lại lợi dụng thánh vật tiếp cận Hoài Niệm cũng nhất định sẽ không lại như trước lục thế đối nó mắc ơn, càng sẽ không lại bởi vì ân tình, mà vì hắn phạm phải rất nhiều sai lầm. Kiếp trước Giang Lạc trăm phương ngàn kế muốn cải biến nhưng lại chưa hề bị cải biến sự tình, bây giờ lại bị ta tùy ý tả hữu kết quả. Đây có phải hay không liền đại biểu cho Giang Lạc bản thân không cách nào nghịch chuyển thiên đạo ý chí, nhưng ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người lại đều có thể. Nếu như thật sự là như thế, cái kia Giang Lạc trước sáu thế tất cả không cách nào cải biến sự tình, liền đều từ một mình ta đến cải biến. Ta muốn để trên đời này hết thảy đều biến thành hắn ban sơ kết quả mong muốn. Bất quá có một số việc muốn cải biến, liền cần có được cực mạnh thực lực mới được. Cho nên, thời khắc này Lục Hồng Nhan liền thầm hạ quyết tâm, nàng muốn đoạt lấy tất cả nàng đã biết cơ duyên. Nàng muốn tại thời gian ngắn liền trở nên rất mạnh. Bởi như vậy, nàng vô luận làm chuyện gì, đều sẽ phi thường thuận tiện. Cũng tỉ như cái kia thiên tại tiểu vụ trấn trên không, nàng nhịn không được muốn xông vào tiểu trấn gặp Giang Lạc một, lại bị vị kia ẩn tàng cường giả cho ngăn cản. Nếu nàng tu vi áp đảo đối phương phía trên, nàng không liền có thể lấy nhìn thấy Giang Lạc một sao? Cơ duyên, ta có được trước sáu thế tất cả ký ức, thậm chí bao gồm Giang Lạc trước sáu thế tất cả kinh lịch, ta nếu muốn tìm được cơ duyên đơn giản dễ như trở bàn tay. Lục Hồng Nhan nhìn về phía mình hai tay, trong đầu đều là kiếp trước hình tượng. Thiên đạo một mực đang đem thế giới dẫn đạo bên trên sai lầm con đường, ác nhân được sủng ái, thiện giả được oan. Đã toàn thế giới chỉ có ta biết được kiếp trước tất cả, chỉ có ta có thể chi phối thiên đạo lựa chọn, vậy ta liền nên đem hết khả năng, đem cái thế giới này sửa đổi. Cho nên, vô luận là ai chúng đích cơ duyên có thể vì ta sử dụng, cũng đều hẳn là chính xác ca. Lục Hồng Nhan giữa lông mày cau lại, nàng đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của mình, có điểm giống cái phản phái. Thân là danh môn chính phái Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, nàng tại sao có thể cướp đoạt người khác mệnh trung chú định cơ duyên đâu? Vẫn là chỉ thưởng thiên đạo chi tử cơ duyên cho thỏa đáng. Tiểu Vũ Trấn. Giang Lạc Nghiêm nằm tại trên ghế xích đu, tay trái ôm tỷ hưu cùng mèo, tay phải cầm tô duyệt khê làm bánh ngọt. Chính hắn cắn một cái, mèo con một ngụm, tiểu tỷ hưu một ngụm. Tiểu sinh sống rất là hài lòng. Keng. Hệ thống cảnh cáo. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại bất thình lình xuất hiện hắn phiền chán thanh âm. Đánh báo cáo liền không thể tiến hành cùng lúc đợi. Hắn thở phì phì đáp lại nói: "Ký chủ, lần này là sự kiện trọng đại, xin ngài coi trọng." "Sách, ngươi nói đi." Hệ thống kiểm tra đến chủ tuyến trọng yếu nhân vật, Lục Hồng Nhan hành vi sắp phát sinh biến cố, việc này vô cùng có khả năng dẫn đến nội dung chính tuyến sập bàn. Nội dung chính tuyến sập bàn. Giang Lạc vui vẻ cười một tiếng, "Thống tử, lần sau lại thông báo chuyện như vậy, ngươi hẳn là đem định nghĩa cho thỏa đáng tin tức. Ký chủ, Lục Hồng Nhan lựa chọn cướp đoạt Thiên Đạo Chi Tử cơ duyên, đó cũng không phải một chuyện tốt.
Nàng,
thưởng Thiên Đạo Chi Tử cơ duyên. Giang Lạc Một rất là kinh ngạc. Lục Hồng Nhan hành vi không nên tại Thiên Đạo khống chế phía dưới sao? Làm sao nàng còn có thể đi đoạt Diệp Hiên cơ duyên?
Không sai.
Dẫn đến việc này nguyên nhân là cái gì? Hắn đối việc này rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hệ thống chỉ có thể kiểm tra đến, Lục Hồng Nhan lúc trước 2 phút đồng hồ bên trong, sinh ra qua hệ thống không cách nào dò xét tư tưởng, sau đó hệ thống đối nó hành vi tiến hành dự đoán, liền biết được nàng muốn đi cướp đoạt Thiên Đạo Chi Tử cơ duyên. Cũng chính là nàng còn chưa có đi đoạt.
Không có.
Cái kia không sao, ai biết có phải hay không Thiên Đạo cùng ngươi thông đồng một mạch, cố ý biểu diễn một tuần kịch cho ta nhìn. Giang Lạc Một cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Mời ký chủ nghiêm túc đối đãi việc này. Hệ thống khuyến cáo ký chủ, lập tức tiến về Yên Vũ Thành gặp mặt Lục Hồng Nhan, vì đó khai thông tư tưởng.
A, làm nửa ngày liền là muốn ta đi gặp nàng.
Không phải. Ký chủ nếu là không đúng tay vào việc này, Lục Hồng Nhan hành vi sẽ càng thêm không thể dự đoán. Nàng tại cướp đoạt xong Thiên Đạo Chi Tử cơ duyên về sau, thậm chí sẽ đi cướp đoạt những người khác.
Tốt, đừng tùy lắm.
Giang Lạc Một cái cảm thấy nó tại xà đàn. Hệ thống vẫn còn tiếp tục giảng thuật, nếu như tùy ý Lục Hồng Nhan tự mình phát triển, chờ đến nội dung cốt truyện trung hậu kỳ, nàng sẽ có phần trăm.
Y miệng.
Giang Lạc nghe xong rất phiền, trực tiếp tại trong đầu che giấu hệ thống thanh âm. Mà hệ thống thì còn tại bị hắn che đậy trong không gian, nói tiếp, nàng sẽ có 80% xác suất thay thế ký chủ, trở thành cái thế giới này chùm phản diện. Nhưng câu nói này, Giang Lạc Một nhất định là nghe không được.
Chương 28, tử tiêu trước thánh điện đến, chương 28, tử tiêu trước thánh điện đến.
Tiên Vũ Thành bên ngoài và dặm, dưới vực sâu. Lục Hồng Nhan lẻ loi một mình đứng tại Long tộc di tích cửa chính, một kiếm bổ ra ngăn tại con đường phía trước cự thạch. Tại trong trí nhớ của nàng, cái này Long tộc di tích cũng là Thiên Đạo chi tử Diệp Hiên cơ duyên, nàng nếu là không đem nơi đây bảo vật lấy đi, Thiên Đạo liền tất nhiên sẽ đem cho Diệp Hiên. Thiên giai đỉnh cấp phá kính đan, thân hồn tầm bộ linh dịch. Lục Hồng Nhan cùng nhau đi tới, không biết góp nhặt nhiều thiếu linh đan diệu dược, mỗi một dạng đặt ở ngoại giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, tìm kiếm di tích trên đường tự nhiên không thể thiếu nguy hiểm, bất quá lấy nàng năng lực cùng tự thân mang theo các loại pháp khí, đủ để hữu kinh vô hiểm ứng đối xuống tới. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đã tới di tích cái cuối cùng địa điểm, gặp được trong di tích quý báu nhất công pháp. Đây cũng là 10 vạn năm trước, Long tộc sử dụng pháp thuật. Cùng Long phần thiên công, Mặc Long ngự hư trải qua, Vũ Long huyền thiên ghi chép, Thanh Long giật trần quyết. Lục Hồng Nhan nhìn xem trước mặt 12 tòa khắc ấn văn tự mộ địa, nội tâm không khỏi rất là rung động, Long tộc phương thức tu luyện quá mức cùng dã, là nhân loại tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Nội dung quá nhiều, khó mà hiểu thấu đáo, ta cũng không cách nào tại thời gian ngắn đem nhớ toàn, vẫn là đem cái này mộ địa chặt đứt, để vào không gian nạp giới, ngày sau sẽ chậm chậm lĩnh ngộ. Nàng vừa muốn lấy ra Hồng Trần Sao Băng kiếm, cho cái này những này mộ địa đến hơn mấy kiếm, lại phát hiện bị nàng mắt thường đảo qua mộ địa lại bắt đầu dần dần hư hóa, cuối cùng biến thành sương mù bay vào trong đầu của nàng. Cứ như vậy trong nháy mắt, 12 môn Long tộc công pháp liền đều bị nàng chôn nhớ kỹ. Chắc hẳn kiếp trước Thiên Đạo chi tử sử dụng Long tộc công pháp, ứng làm liền là từ nơi này chỗ tập được. Có thể có được nhiều như vậy trở nên cường hãn pháp thuật, nhưng cũng không gặp cái kia Diệp Hiên chiến lược mạnh bao nhiêu, ngược lại mỗi lần chiến đấu cũng còn cần nhờ giúp đỡ thủ thắng. Đạt được công pháp về sau, Lục Hồng Nhan nhưng không có sốt ruột rời đi, bởi vì nàng còn nhớ kỹ, cái này di tích bên trong phong ấn một đầu 10 vạn năm trước Nam Hoang linh mạch. Nàng nếu là có thể đem đầu kia linh mạch toàn bộ hấp thu, không chỉ có thể tu vi tăng vọt, hơn nữa còn sẽ có được lấy mãi không hết linh khí dự trữ. Lại qua hồi lâu, nàng rốt cục tại một chỗ mạch nước ngầm lưu, tìm được cái cổ lao phong ấn. Kỳ quái, phong ấn còn tại, vì sao không thấy linh mạch? Lục Hồng Nhan rất là nghi hoặc. Khi nàng bỏ ra đại lượng thời gian phá vỡ phong ấn về sau, nhìn xem nội bộ lưu lại một chút linh khí, nàng lúc này mới triệt để hết hy vọng. Nơi này xác thực từng có một đầu linh mạch, nhưng lại không biết bị người nào dùng thủ đoạn thông thiên, chưa phá mở phong ấn liền đem nó từ đó rút ra. Với lại căn cứ cái này lưu lại linh khí đến xem, bây giờ cách linh mạch bị rút đi thời điểm cũng không quá khứ quá lâu. Không nhìn phong ấn, cách không thủ vật, ai có thể có loại năng lực này? Lục Hồng Nhan trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như một người có được như thế năng lực, như vậy tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh cảnh, với lại cũng tuyệt đối lĩnh ngộ qua một chút không gian pháp tắc. Trên toàn thế giới, phù hợp trở lên 2 điểm người, không cao hơn 3 cái. Một cái là ưu ảnh minh hồn môn môn chủ, một cái khác là thần tích rừng rậm thủ lâm lão người, mà cái kia cái cuối cùng thì là Vân Hy nữ đế. Có thể 3 người này đều khó có khả năng xuất hiện tại Nam Hoang khu vực. Không phải là Thiên Đạo không tuân theo quy củ, phá lệ đem linh mạch rút ra, đem đưa đi Thiên Đạo chi tử bên người. Lục Hồng Nhan nghĩ như vậy nói. Cái này cũng không trách nàng sẽ như thế suy đoán, dù sao ai có thể nghĩ đến vị kia nữ đế có thể nhàn không có việc gì, đem linh mạch biến thành con mèo nuôi dưỡng ở bên người. Đồ vật đều cầm xong, Lục Hồng Nhan cũng chuẩn bị rời đi. Nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh, đem có được linh đan rượu dược tiêu hao một cái. Nếu như vận khí tốt, nàng hoàn toàn có thể tại mấy ngày bên trong, từ pháp tướng cảnh định phong đột phá đến quy nhất cảnh sơ kỳ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoài Niệm không có đi tiểu vụ trấn trong quán trà nghe sách, nàng một mực đều tại khách sạn trong phòng, hấp thu cực hàn tinh nhị năng lượng. Như vậy, ngược lại là trong quán trà các thính giả, thậm chí tính cả Giang Lạc Một đều có chút không quen. Cực hàn tinh nhị không hổ là cùng thiên địa linh nguyên cùng cấp bậc thánh vật, đi qua Sở Hoài Niệm liên tục mấy ngày cố gắng, không chỉ có là dùng năng lượng của nó đem trong cơ thể linh nguyên khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn dùng hắn còn lại năng lượng, liên tục đột phá tam trọng nhỏ cảnh. Nàng tại chưa phục dụng phá nguyên đan trước đó, tu vi là linh khiếu cảnh đỉnh phong, sau đó bởi vì phá nguyên đan tác dụng phụ, dẫn đến cảnh giới rơi xuống chí linh biển cảnh sơ kỳ. Mà bây giờ, nàng lần nữa về tới linh khiếu cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng so với trước đó chênh lệch, nhưng có lấy cách biệt một trời. Tiếp xuống ta chỉ cần an tâm dưỡng thương,
hẳn là có thể tại trong vòng nửa tháng vĩnh cửu thoát khỏi phá nguyên đan mang đến tác dụng phụ. Sở Hoài niệm tâm tình thật tốt, rời đi mấy ngày chưa ra gian phòng, không biết sư tôn đi nơi nào, sẽ không phải là đi tiểu vụ trấn. Nàng trong thành không có phát hiện Lục Hồng Nhan thân ảnh, liền đứng dậy hướng tiểu vụ trấn phương hướng bay đi. Bởi vì nàng còn nhớ kỹ, hôm đó Cốt Long tử vong về sau, sư tôn vẫn đứng tại bầu trời, tinh thần chán nản hướng về trong tiểu trấn nhìn. Bây giờ nghĩ bắt đầu, sư tôn hẳn là vào lúc đó liền đã phát hiện đại sư huynh. Ta còn chưa đem mình thường xuyên đi tiểu vụ trấn nghe sách sự tình nói cho sư tôn, hy vọng nàng sẽ không bởi vậy không vui. Rất nhanh, Sở Hoài niệm đi tới tiểu vụ trấn. Nàng vẫn là trước sau như một, sẽ ở tiến vào tiểu trấn trước cung kính hành lễ, đối không khí nói ra mình mục đích tới nơi này. Lão nhân gia, gần đây có thể từng gặp vị kia Hồng Y Liệt tiên tử. Vừa tiến vào tiểu trấn, nàng liền hướng một vị lão nhân hỏi thăm. Về tiên tử lời nói, từ nửa tháng trước, Hồng Y tiên tử chém Cốt Long về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng tới nơi này. Lão nhân nói. Sở Hoài niệm hơi kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra được, tại cái này Nam Hoang khu vực, sư tôn ngoại trừ tìm đến đại sư huynh, còn có thể đi làm cái gì? Lão nhân nói tiếp, bất quá Hồng Y tiên tử mặc dù không có lại đến qua, nhưng sáng nay lại có hai vị tử y tiên nhân đến trên trấn, hiện tại bọn hắn hẳn là còn chưa rời đi. Hai vị tử y tiên nhân. Sở Hoài niệm nghe vậy, chân mày cau lại, nàng cũng không hy vọng có tu sĩ khác tới đây quấy rầy đại sư huynh an ổn sinh hoạt. Bọn hắn ở đâu? Nàng hỏi. Vừa mới bọn hắn còn tại trên đường, nghe ngóng đầu kia Cốt Long sự tình. Sở Hoài niệm vận chuyển linh khí, cấp tốc bay về phía đường đi. Rất nhanh, nàng ngay tại giữa ngã tư đường thấy được đám đông, mà tại đám người phía trên mấy chỗ còn có người mặc tử y liễu một nam một nữ. Cả hai khí độ phi phàm, tướng mạo xuất chúng, toàn thân chỗ màu tím linh khí, tại riêng phần mình phía sau hình thành một đôi tử kim cánh chim. Tựa hồ tử tiêu thánh điện phi hành pháp thuật. Sở Hoài niệm trong lòng suy đoán. Lúc này, một nam một nữ kia cũng chú ý tới Sở Hoài niệm, bọn hắn biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó liền vượt qua người phía dưới bảy, đi tới hắn trước người. Tử y liễu nữ tử trên dưới dò xét một chút Sở Hoài niệm, thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc, ngươi là cái nào môn đệ tử? Chỉ là linh khiếu cảnh sơ kỳ, như thế nào so ta hai người sớm hơn đến Nam Hoang? Sở Hoài niệm căn cứ trước mặt hai người tán phát khí tức phán đoán, cả hai tu vi chí ít đều là pháp tướng cảnh, cũng chính là cùng nàng sư tôn Lục Hồng Nhan không sai biệt nhiều. Văn bối là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ đại đệ tử, Sở Hoài niệm. Sở Hoài niệm chắp tay làm lễ, tiếp tục nói, không biết tiền bối nói chuyện gì. Văn bối nửa tháng trước đó liền đã ở đây dưỡng thương. Từ y y nữ tử nghe vậy, biểu lộ trở nên đặc sắc, cười nói, nguyên lai ngươi là Lục Hồng Nhan vị kia có được thiên địa linh nguyên đại đệ tử, ta ngược lại thật ra nghe qua không thiếu liên quan tới ngươi nghe đồn. Không biết tiền bối đại danh. Sở Hoài niệm hỏi. Tử Tiêu thánh nữ, Chu Huyên. Ta cùng ngươi sư tôn khi còn bé có nhiều gặp nhau, ngươi xác thực nên xưng ta là tiền bối. Chu Huyên nói. Sở Hoài niệm rất kinh ngạc, vị này Tử Tiêu thánh nữ liền là Tử Tiêu thánh điện đương nhiệm điện chủ tôn nữ, cùng nàng sư tôn Lục Hồng Nhan địa vị tương đương, đều chí cường tứ tông thiếu chủ thứ nhất. Có thể vị này Tử Tiêu thánh nữ, ngày bình thường sẽ chỉ ở Đế Đông khu vực xuất hiện, như thế nào đột nhiên đi tới nơi này Nam Hoang? Chắc hẳn vị này chính là Tử Tiêu thánh tử, Lý Chiêu tiền bối. Sở Hoài niệm nhìn về phía nam tử mặc áo tím. Không sai. Lý Chiêu mỉm cười đáp lại, lại mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi một mực đang này dưỡng thương. Có thể ngươi tuy chỉ có linh khiếu tu vi, nhưng linh khí này thiếu thốn Nam Hoàng chi địa, cũng không nên có sinh linh có thể thương tổn được ngươi mới đúng. Hai vị tiền bối, nhưng từ nơi đây thôn dân trong miệng biết được liên quan tới đầu kia Cốt Long sự tình. Sở Hoài niệm nói. Chu Huyên gật đầu, hỏi, hẳn là bọn hắn trong miệng vị kia Trảm Long tiên tử liền là ngươi, mà ngươi chịu thương cũng là cùng Cốt Long lúc đang chém giết tạo thành. Hoài niệm đúng là bị Cốt Long gây thương tích, nhưng Trảm Long chi người lại là Hoài niệm sư tôn. Ngươi sư tôn cũng tại cái này, nàng hiện tại nơi nào? Ta cùng nàng đã có hơn 10 năm không thấy, thật nghĩ lập tức cùng nàng luận bàn một trận. Lần này ta nhất định phải nàng thua trận. Chu Huyên cảm xúc hưng phấn, mà quyền sát trưởng. Nàng mặc dù cùng Lục Hồng Nhan có thở thiếu thời tình nghĩa, nhưng năm đó nàng bị hắn 11 hiệp đánh bại, vẫn luôn là trong nội tâm nàng khảm. Hoài niệm gần đây một mực đang trong khách sạn chữa thương, không biết sư tôn đi hướng. Chu Huyên có chút thất vọng, vậy thật đúng là không khéo, còn tưởng rằng hôm nay liền có thể cùng nàng đánh một trận. Sở Hoài niệm mở miệng hỏi, không biết hai vị tiền bối tới đây, cần làm chuyện gì? Tự nhiên là bởi vì tứ tông đổ ước, à đúng, ngươi nửa tháng trước ngay ở chỗ này chữa thương, khẳng định không biết việc này. Tiếp đó, Chu Huyên là Sở Hoài niệm giảng thuật hết thảy nguyên do. Sở Hoài niệm giờ mới hiểu được, nguyên lai liền là bốn vị tông chủ tâm huyết dâng trào, vì Nam Hoang linh khí khôi phục một chuyện, định ra tiền đặt cược cực cao đổ ước. Lúc này thiên hạ các tông tu sĩ đều đang toàn lực chạy đến nơi đây, mà Chu Huyên cùng Lý Chiêu thì là đổ ước bắt đầu về sau, trước hết nhất đến người nơi này. Nghe xong những này, Sở Hoài niệm không khỏi có chút lo lắng, vô số tu sĩ tràn vào Nam Hoang, tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi gây nên chút hỗn loạn. Nếu là cái này tiểu vụ chấn bị hỗn loạn liên lụy, cái kia lấy nàng thực lực cũng vô pháp cam đoan Giang Lạc một an toàn. Với lại coi như thêm lại đến Lục Hồng Nhan, cũng không nhất định có thể bảo đảm Giang Lạc một sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Lại nói ngươi nửa tháng trước đó chính là ở đây, như vậy Nam Hoang linh khí vừa mới bắt đầu khôi phục thời điểm, ngươi cũng hẳn là có cảm giác biết à? Nhưng có phát hiện cái gì dị tượng? Chu Huyên hỏi. Hoài niệm xác thực đối với cái này có cảm giác biết, nhưng linh khí khôi phục hiện tượng chỉ kéo dài 2 ngày rưỡi, thiên địa linh khí liền lần nữa chợt giảm, nguyên do trong đó Hoài niệm cũng không rõ ràng. Sở Hoài niệm nói ra. Kỳ thật, từ nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, liền đã biết được linh khí khôi phục nguyên nhân cụ thể. Đơn giản liền là lúc trước nàng và Lam Hải mở ra Long tộc di tích, khiến trong đó bị phong ấn 100.000 năm linh mạch trở về thiên địa. Bất quá về phần linh khí tại sao lại tại 2 ngày rưỡi sau đột nhiên đình chỉ khôi phục, việc này nàng coi như không rõ ràng. Liên quan tới Long tộc di tích sự tình, nàng không có khả năng cùng Chu Huyên giảng thuật. Bởi vì chuyện này không chỉ có liên quan đến tứ tông giá trên trời đổ ước, với lại cái kia trong di tích thiên tài địa bảo, nàng cũng còn chưa cùng sư tôn lấy đi. Cho dù Chu Huyên tiền bối cùng sư tôn có thở thiếu thời hữu nghị, nàng cũng muốn trước tiên nghị sư tôn cùng tông môn lợi ích. Nàng không có khả năng để tông môn thua trận giá trên trời đổ ước, còn đem trong di tích vô số thiên tài địa bảo chắp tay nhường cho người. Loại chuyện ngu xuẩn này nàng sở hoài niệm nhưng làm không được. Bất quá nếu là hôm nay bị người hỏi đổi lại Lam Hải lời nói, kết quả kia vẫn thật là không nhất định. Lấy kia không may Hải tử tính cách, nói không chừng vẫn thật là có thể đem lòng tộc di tích chia sẻ cho ngoại nhân. Chương 29, tại nàng tỉ mỉ bệnh trong khi nói dối khoái hoạt, chương 29, tại nàng tỉ mỉ bệnh trong khi nói dối khoái hoạt. Bánh ngọt cửa tiệm bày hàng. Giang Lạc một nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thức bánh ngọt, lột lấy mèo, nhàn nhã nhìn lên trên trời ba tên tu sĩ nói chuyện với nhau. Về phần hắn hôm nay vì cái gì không có lột tiểu tỷ hưu, đương nhiên là bởi vì Tử Tiêu Thánh Điện thánh nữ thánh tử đến, hắn không thể không đem tiểu tỷ hưu cho ném vào hệ thống không gian. Nếu không tỷ hưu loại kia linh thú một khi bị tu sĩ trông thấy, hạ chàng không phải là bị thu làm vật kỵ, liền là bị luyện thành đan dược. Hắn cũng không muốn vừa dưỡng thục không bao lâu tiểu tỷ hưu bị bắt đi. Linh khí khôi phục đều đã quá khứ hơn 10 ngày, hai người này làm sao còn có thể tới đây đưa ra nghi vấn việc này? Sẽ không phải lại là chó thiên đạo đang làm sự tình a? Giang Lạc một lòng bên trong đậu đen rau mừng lấy. Bất quá nói lên linh khí khôi phục, chỉ tiếp tục 2 ngày rưỡi liền im bặt mà dừng sự tình, hắn đến bây giờ cũng vẫn là không hiểu ra sao, không biết rõ nguyên do. Nhưng đối với kết quả như vậy, hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần Nam Hoang một mực linh khí thiếu thốn, như vậy cái này An Bình Tường Hòa tiểu vụ trấn liền sẽ không bị quá nhiều tu sĩ chỗ xâm nhập. Người tiểu tử này, có thể nào như vậy lười biếng bộ dáng nhìn chằm chằm vào tiên nhân nhìn. Vừa tới đến cửa hàng bên cạnh lao trấn trưởng, trông thấy Giang Lạc một bộ dáng này, liền đi lên đối nó nhỏ giọng trách cứ. Giang Lạc một lười nhác trả lời, ta bình thường không đồng nhất thẳng đều như vậy sao? Lao trấn trưởng thở phì phò một quyền đánh vào trên bả vai hắn, lần nữa nghiêm túc nói ra, tiên nhân tính tình sao lại giống ta các loại phàm nhân? Chúng ta trong mắt bọn hắn liền là con kiến. Nói không chừng người ta nhìn ngươi không cao hứng, thổi khẩu khí liền để ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Lao đầu, ngươi ra tay cũng quá nặng a. Giang Lạc mỗi lần bị đánh đau, trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi dậy. Ngồi xuống. Nhớ kỹ, tại tiên nhân trước mặt không được lại một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Lao trấn trưởng trợn mắt nói. Sách, biết, ngươi thật rông dài. Giang Lạc một tự nhiên rõ ràng Lao trấn trưởng làm như vậy đều là vì hắn tốt, sợ trên trời tiên nhân tính tình cổ quái, sẽ nhìn hắn khó chịu mà đối với hắn động thủ. Nhưng trên thực tế, hắn đối Tử Tiêu Thánh Điện hai người này tính tình hiểu rất rõ, bọn hắn căn bản không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ đối phạm nhân xuất thủ. Lão trấn trưởng cờ trách xong Giang Lạc một, vừa nhìn về phía một bên chính tâm không không chuyên tâm, chuyên chú xoa mỉ vắt tô duyệt khê, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hai người các ngươi à. Ai? Từ trên trời hai vị tử y thì tiên trưởng xuất hiện lên, trên đường phố tất cả mọi người đều sẽ hướng hắn cúi người chào, nhưng duy chỉ có Giang Lạc vừa cùng tô duyệt khê như cái người không việc gì đồng dạng, nên làm gì làm cái đó, tựa hồ đem cao cao tại thượng tiên trưởng làm cái dám đem thả. Liền rất không hợp thói thường. Tốt lão đầu, ta cái này không ngồi dậy sao? Đúng, ngươi ăn gạo bánh mà không? Duyệt khê vừa làm tốt. Giang Lạc tưởng tượng dùng ngăn chặn lão trấn trưởng miệng. Hắn vừa dứt lời dưới, Tô Duyệt Khê liền cầm lên một phần mét bánh ngọt, đưa tới Lao Chấn Trưởng trước mặt. Lao Chấn Trưởng thấy hai người rất có phu sướng phụ tùy dáng vẻ, tiếp nhận mét bánh ngọt ngồi ở trước gian hàng, ngữ trọng tâm trường nói ra, còn có mười mấy ngày tiểu tử ngươi liền muốn thành ra, cuộc sống sau này sẽ không lại là một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngươi tản mạn tính tình đến sửa đổi một chút, phải học được tích lũy tiền nuôi gia đình. Còn có Duyệt Khê, ngươi không thể chuyện gì đều theo hắn, ngươi đem hắn hướng tích cực phương hướng dẫn đầu. Hắn vừa ăn mét bánh ngọt, một bên rông dài không ngừng. Tô Duyệt Khê ngược lại không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn cho hắn ăn gạo bánh ngọt bên trong quán chú một chút linh khí, có thể khiến hắn ăn vào sau đó kéo dài tuổi thọ. Lao trấn trưởng đối Giang Lạc một tốt, nàng một mực để ở trong mắt. Phàm là đối Giang Lạc một người tốt, nàng đều sẽ cho chiếu cố. Qua chỉ chốc lát, trên trời Tử Tiêu Thánh Tử Thánh Nữ cùng Sở Hoài Niệm ai đi đường ấy, trên đường cái lại khôi phục ngày xưa lòng cảm giác. Giang Lạc một cũng đi đến Tô Duyệt Khê trong hậu viện, đem tiểu tỷ hưu từ hệ thống trong không gian phóng ra. Chít chít. Tiểu tỷ hưu mới ra đến liền hướng về phía Giang Lạc một phát lửa, cái đầu nhỏ càng không ngừng đụng chạm lấy Giang Lạc một bụng. Cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong không gian, thứ gì đều không có, nhưng làm nó bị chọc tức. Tốt tốt, cho ngươi ăn. Giang Lạc mỗi lần bị đụng kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra, rơi vào đường cùng vội vàng xuất ra nó thích ăn gạo nếp bánh ngọt, lúc này mới bình phục tiểu gia hỏa hỏa khí. Nam Hoang linh khí khôi phục hiện tượng, mặc dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi 2 ngày nữa, nhưng lại có thể dẫn Tử Tiêu Thánh Điện hai người, nói không chừng đằng sau còn sẽ có càng nhiều tu sĩ tới đây, ngươi tiểu gia hỏa này lại không muốn đợi tại không gian kia bên trong, thật là để cho ta khó làm. Giang Lạc một rất thất vọng, cũng không thể vừa có tu sĩ đến tiểu trấn, hắn liền đem tiểu gia hỏa ném vào hệ thống không gian a. Lần một lần hai còn tốt, nếu là nhiều lần, tiểu gia hỏa này tính tình đi lên, nói không chừng sẽ trực tiếp cho hắn một đầu đụng bay. Hắn cái này phàm nhân thân thể, có thể chịu không nổi mạnh như vậy trùng kích. Tiểu gia hỏa, chúng ta thương lượng một chút, về sau chỉ cần ngươi giả dạng làm một cái phổ thông chó con, không còn sử dụng linh khí, ta liền không đem ngươi phóng tới cái kia đen như mực địa phương đi, thế nào? Hắn ý đồ cùng đối phương giao lưu, nhưng còn nhỏ thể tỷ hưu chỗ nào nghe hiểu được tiếng người, sẽ chỉ cố lấy túi đầu cân cô. Mà liên tại hắn bởi vậy khổ não thời điểm, Tô Duyệt Khê lại cầm một cây màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng đi tới, nhìn hắn chất liệu, phải cùng mèo con cổ bên trên chính là cùng khoản. Đầu này nhỏ dây thừng là ta dùng phía sau núi biến dị cỏ dại bệnh mà thành, nó tựa hồ có thể cho sùng vật trở nên rất ngoan ngoãn. Tô Duyệt Khê vì chính mình dùng linh nguyên hóa thành dây thừng, biên tạo một hợp lý hoang luôn. Vừa mới nàng mặc dù không ở phía sau viện, nhưng lấy nàng thần thức, Giang Lạc một cương vừa phát sinh tất cả bần dầu, nàng đều nhất thanh nhị sở. Vậy liền cho nó buộc lên, vừa vặn cùng con mèo nhỏ thành một đôi. Giang Lạc một căn bản không đúng đầu này dây thường ôm lấy bất kỳ kỳ vọng, hắn chỉ là không muốn để cho Tô Duyệt Khê hảo tâm thất bại. Hai người hai ba lần cho tiểu tỷ hưu buộc lại dây thừng, toàn bộ quá trình tiểu tỷ hưu đều chỉ cố lấy ăn cơm. Qua một hồi lâu, nó đã ăn xong mét bánh ngọt, mới phản ứng được linh khí của mình bị trên cổ nhỏ dây thừng đè chế, thậm chí ngay cả nó cường hãn nhục thể cũng bị suy yếu ngàn vạn lần. Chít chít. Nó nhảy tưng nhảy loạn muốn tránh thoát, lại phát hiện mình đánh mất tất cả năng lực. Hiện tại nó ngoại trừ nhan trị bên ngoài, liền cùng một cái phổ thông chó con không có gì khác nhau. Tô Duyệt Khê đưa nó ôm lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nó đỉnh đầu, nghe lời. Sau một lúc lâu, nàng mới đưa tiểu tỷ hưu thả lại mặt đất. Lần này tiểu tỷ hưu không tiếp tục dễ dỗi lấy thoát khỏi nhỏ dây thừng, mà là giống như bình thường, ăn uống no đủ liền đi tìm cái kia bạc màu mèo con chơi đùa, bộ dáng rất là vui vẻ. Giang Lạc xem xét lấy nó đột nhiên chuyển biến, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác tiểu tỷ hưu động tác, tựa hồ trở nên so trước kia kịch cậm rất nhiều, không giống bình thường linh thú như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Hẳn là cái này dùng biến dị cỏ dại bệnh mà thành nhỏ dây thừng, có thể áp chế nhục thân của nó lực lượng. Kỳ thật, tiểu tỷ hưu sở dĩ tại mất đi tất cả năng lực về sau, còn có thể vui vẻ như vậy cũng là bởi vì Tô Duyệt Khê dùng một loại năng lực đặc thù, đem lời của mình chuyển biến làm linh thú ngôn ngữ, cùng tiểu tỷ hưu trong đầu tiến hành một phen câu thông. Nội dung của nó chính là, tiểu tỷ hưu chỉ cần mang theo nhỏ dây thừng, nàng mỗi ngày đều sẽ cho nó ăn 10 khối bánh ngọt, hơn nữa còn cho nó một phần đủ để nó hấp thu nửa năm linh khí. Vừa nghe đến mình mỗi ngày đều có thể ăn 10 khối bánh ngọt, hơn nữa còn có thể có một phần đủ ăn được nửa năm linh khí, tiểu tỷ hưu đều muốn vui vẻ lên trời. Dây thừng không dây thừng, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất mà. Phải biết, mỗi ngày cùng nó ăn cơm chung con mèo nhỏ, một ngày tối đa cũng chỉ có thể ăn 5 khối bánh ngọt, nó về sau lại có thể so với Phương ăn nhiều gấp đôi. Nó thật là vui. Thống tử, giúp một chút. Giang Lạc một trong đầu kêu gọi. Mời ký chủ chỉ thị. Hệ thống đáp lại nói. Kiểm tra một cái con này tỷ hưu, thân thể của nó phát sinh biến hóa gì. Keng. Con nhỏ thể tỷ hưu, linh khí cùng nhục thân lực lượng đã bị áp chế, cùng bình thường thế gian sùng vật giống như lúc. A. Giang Lạc một kinh ngạc, tiếp tục nói, kiểm tra nó trên cổ nhỏ dây thừng. Keng. Hệ thống không cách nào kiểm tra đến hắn bất kỳ tin tức gì, nhưng có thể xác định, nó có được cực mạnh áp chế hiệu quả. Không phải, trên thế giới này còn có ngươi không cách nào kiểm tra đồ vật. Ký chủ, như ngươi thấy, sự thật bày ở trước mắt, hệ thống xác thực bất lực. Giang Lạc một không có lại để ý đến nó, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu tỷ hưu trên cổ nhỏ dây thừng, nội tâm không khỏi đang nghĩ, phía sau núi bên trên những cái kia biến dị cỏ dại, hẳn là sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ cướp đoạt ta. Dù sao trên thế giới này, có thể áp chế linh khí đồ vật, thật vô cùng hiếm thấy. Thử nghĩ một cái, nếu là đối mặt địch nhân lúc, đột nhiên ném ra một thanh biến dị cỏ dại, đem địch nhân sử dụng linh khí thúc dục pháp thuật cùng khí cụ toàn bộ áp chế, vậy sẽ là cỡ nào không hợp thói thường. Những cái kia biến dị cỏ dại sinh trưởng ở cái nào? Giang Lạc luôn luôn Tô Duyệt Khê hỏi. Hắn muốn đem những cái kia biến dị cỏ dại cho hết rút, đều ném vào hệ thống không gian. Đương nhiên, hắn cũng không phải dự định giữ lại cho mình dùng, mà là lo lắng còn có dẫn tới đông đảo tu sĩ tranh đoạt đánh nhau. Đến lúc đó, giữa các tu sĩ một khi treo lên đến, vậy cũng không sẽ bận tâm tiểu vụ trấn những người phạm tục này chết sống. Cho nên hắn phải để phòng tại chưa xảy ra, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Tô Duyệt Khê không nghĩ tới hắn hỏi cái này sự tình, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra tìm từ. Việc này vốn là nàng thuận miệng lập hoang luôn, cái kia nhỏ dây thừng ở đâu là cái gì biến dị cỏ dại chế, bất quá là trong cơ thể nàng tinh thần linh nguyên biến thành thôi. Bất quá đã một cái hoang luôn đã nói ra miệng, như vậy nhất định nhưng phải dùng càng nhiều hoang luôn đi lấp bổ. Phía sau núi Lương Đình, Tô Duyệt Khê đang nói ra lời này trong nháy mắt, liền đã dùng thần thức bay đến phía sau núi Lương Đình một bên, phất tay hóa ra một mảnh nhan sắc kỳ dị cỏ. Có liêm đao sao? Ta đi đem cỏ cho cắt, không phải chúng ta tiểu trấn khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều tu sĩ ra tay đánh nhau. Giang Lạc một đạo. Tô Duyệt Khê lúc này mới hiểu được tới hắn đang lo lắng cái gì. Có, tại phía tây góc tượng. Nàng trong ngôn ngữ, tiện tay biến ra một thanh dị xét liêm đao, gác lại tại tây tường sừng. Giang Lạc một chút xíu không có cảm giác được bất kỳ không hợp lý, hắn thậm chí đều không nghĩ tới, Tô Duyệt Khê một cái làm bánh ngọt cô nương, từ trước tới giờ không xuống đất làm việc, không cần cắt cỏ thu mạch, vì sao lại có một thanh liêm đao? Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đối Tô Duyệt Khê là vậy là tín nhiệm, căn bản sẽ không hoài nghi đối phương bất kỳ theo như lời nói. Tô Duyệt Khê kỳ thật vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng rất xin lỗi, nàng từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, liền là tràn ngập hoang ngôn bộ dáng. Nếu là rút đi bộ này tràn ngập hoang ngôn bình thường tối ra, lộ ra nàng chân thực dáng vẻ, như vậy Giang Lạc một cái sẽ thống hận nàng. Nàng cam nguyện vì hắn nỗ lực tất cả, nhưng duy chỉ có không thể hướng hắn triển lộ chân thực bộ dáng. Nàng muốn để hắn sống ở nàng bố trí tỉ mỉ trong khi nói dối, hạnh phúc khoái hoạt vượt qua phạm nhân cả đời. Hành vi của nàng không thể nghi ngờ là tự tư, nhưng nàng một thế này lớn nhất tự tư, liền là dốc hết mình tất cả, cũng muốn để Giang Lạc một khoái hoạt. Chương 30, Vân Hy nữ đế không hợp tối thượng thiết lập, chương 30, Vân Hy nữ đế không hợp tối thượng thiết lập. Từ khi Tử Tiêu Thánh Điện hai người sau khi rời đi, tiểu vụ trấn lại lần nữa nghênh đón 10 ngày an bình. Lúc này khoảng cách Giang Lạc một cùng Tô Duyệt Khê thành hôn thời gian đã không đủ 6 ngày, tiểu trấn bên trên đối với chuyện này chú ý độ cũng dần dần mất tiết. Các loại hôn khánh vật dụng tiểu thương cũng thường đến Giang Lạc một nhà bên trong, vì đó chào hàng đồ vật của mình cỡ nào lưu hành cùng thực dụng. Lão trấn trưởng thậm chí sớm đã tìm xong hôn lễ ngày đó các loại nhân thủ, hắn tổng lo lắng Giang Lạc một cái kia tản mạn tính tình sẽ sơ sẩy rơi rất nhiều chuyện. Mà cùng lúc đó, thiên hạ từng cái môn phái tham gia tứ tông đổ ước tu sĩ, cũng có nửa thành người tiến nhập Nam Hoàng khu vực. Bọn hắn giống như liên địa tại tìm chung quanh manh mối, sơn cốc, rừng rậm, hồ nước, thâm viên. Thậm chí ngay cả một cái bình thường hang chuột đều không thể trốn qua bọn hắn điều tra. Hôm nay lại đến Giang Lạc nói chuyện sách thời gian. Trong quán trà vẫn như cũ kín người hết chỗ, Sở Hoài Niệm cũng trở về đến nghe sách trong đội ngũ đến, bất quá nàng vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng, tìm ngóc ngách Lạc An Tĩnh ngồi xuống. Giang Lạc Một còn chưa bắt đầu thuyết thư, phía dưới các thính giả liền đã không kịp chờ đợi nhiệt nghị bắt đầu. Bởi vì mọi người đều trước thời gian biết được, trong sách vị kia tuyệt thế nữ đế sẽ ở hôm nay cố sự bên trong long trọng đăng tràng, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Lần trước nói đến, trăm tông thi đấu sắp bắt đầu, Giang Thăng vì có được tư cách dự thi, cướp đoạt phong phú tài nguyên tu luyện, đành phải lựa chọn thông qua dịch dung, thay tên sửa họ, bái nhập Vũ Ảnh môn, lấy Vũ Ảnh môn một đời mới đệ tử thân phận dự thi. Lần này trăm tông thi đấu khai mạc, nữ đế đích thân đến, vạn chúng chú mục, thậm chí dẫn tới vô số chưa dự thi tu sĩ, chỉ vì thấy nữ đế dung nhan. Giang Lạc vừa nói xong lời mở đầu, uống ngụm nước trà nhuận hầu, tiếp tục nói: "Kỳ thật tại hắn hôm nay cố sự bên trong, nữ đế bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không có quá nhiều nội dung cốt truyện. Dù sao hắn cố sự bên trong nữ đế, thế nhưng là dựa theo trong hiện thực Vân Hy nữ đế một so một khắc họa mà thành, đều là thành tâm quả dục, lanh nhan ít lời, ngoại trừ trấn thủ cấm địa, lĩnh hội pháp tắc bên ngoài, không muốn làm liên quan bất kỳ ân oán gốc mắc. Nhưng chuyện này hắn cũng không dám nói đi ra. Phải biết trên thế giới này, đem Vân Hy nữ đế ghi vào trong sách hoặc là đem vẽ ở trên giấy, có thể đều là vô cùng nghiêm trọng khinh nhẫn chi tội. Nếu là hắn đem Vân Hy nữ đế nhập trong sách sự tình bị đám người biết được, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị vô số người chửi rủa mà ra nước bọt cho chết đuối. Bất quá còn tốt, tại cái này Nam Hoang trong tiểu trấn, hắn các thính giả đều là phàm nhân, ai sẽ biết trong hiện thực Vân Hy nữ đế lại sẽ là hắn trong sách bộ dáng. Vô Tâm nữ đế, tên đầy đủ Liễu Vô Tâm, nàng chính là này phương thế giới duy nhất đại đế cảnh cường giả, đồng thời, nàng cũng là trên cái thế giới này duy nhất bị thiên địa thân chứng mỹ nhân. Cái gọi là thiên địa thân chứng mỹ nhân, tên như ý nghĩa, chính là cái này thế giới pháp tắc chỗ nhận định đẹp nhất người. Giang Lạc ngay từ đầu tiếp tục giảng thuật. Lúc này ngồi ở một bên Tô Duyệt Khê, trong lòng cũng không vì Giang Lạc Một sách bên trong đối với mình mỹ mạo miêu tả sinh ra vui sướng, nàng ngược lại càng quan tâm Giang Lạc đưa một cái nàng sửa đổi danh hiệu. Vô Tâm nữ đế, nàng kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện, chẳng lẽ trong mắt hắn lại đều là vô tâm vô tình tiến hành sao? Nàng không khỏi tinh thần chán nản. Đám người nghe Giang Lạc Một miêu tả, nhao nhao trong đầu hiện tưởng, đến cùng một người dung nhan rốt cuộc muốn hoàn mỹ đến loại tình trạng nào, mới có thể bị thiên địa chỗ chứng nhận là nhất đẹp. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Giang Lạc Một miêu tả Vô Tâm nữ đế cùng trong hiện thực Vân Khê nữ đế dung nhan, vẫn là có một chút chênh lệch. Bởi vì hắn kiếp trước thật gặp qua Vân Hy nữ đế, hắn cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đối phương cái kia thịnh thế dung nhan mang cho hắn lực trùng kích, chinh phục. Chuẩn xác mà nói, hắn lúc trước nhìn thấy Vân Hy nữ đế lần đầu tiên, trong nội tâm duy nhất cảm tưởng liền là bị đối phương nhan trị chỗ chinh phục. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn định lực không đủ, muốn trách thì trách cái kia nguyên tắc tác giả cho Vân Hy nữ đế thiết lập quá mức không hợp tối thượng. Đúng, tất cả đều là thiết định nổi. Nàng tựa như là nguyên tắc tác giả thân nữ nhi một dạng, không chỉ có lấy tuyệt đối thực lực vô địch, hơn nữa còn có được các hạng cực kỳ không hợp tối thượng ở UFF. Trong đó lệnh Giang Lạc ấn tượng đầu tiên sâu nhất liền là thiên địa đồng nhan. Chính là bởi vì có cái này bờ UFF gia trì, mới khiến cho nữ đế Vũ Vân Hy mỗi một tần mỗi một người đều bổ sung lấy cực mạnh thiên địa ý niệm. Giang Lạc vừa tới nay cũng còn nhớ kỹ, nguyên văn bên trong từng có dạng này một đoạn miêu tả. Sự bi thương của nàng có thể dùng nhật nguyệt không huy, nàng vui sướng sẽ lệnh hào quang đầy trời, nàng u buồn tức là vân hải cuộn cuộn. Phản phất nàng liền là một loại nào đó khống chế thế giới đại ý chí yêu nhất, toàn bộ thế giới đều tại phụ họa tâm tình của nàng, lấy lòng nàng. Chỉ từ cái này thiết lập liền có thể biết được, nàng tuyệt đối là so thân là thiên đạo chi tử nhân vật chính còn cao quý hơn tồn tại. Dù sao nguyên văn bên trong nhân vật chính cũng vẹn vẹn bị thiên đạo gia hộ lấy, nhưng nàng cũng là bị toàn bộ thế giới chen chúc chung chủ. Thậm chí nàng nếu là cùng thiên đạo chi tử lên xung đột, đoán chừng thiên đạo cũng không dám che chở thiên đạo chi tử. Đã từng Giang Lạc Một cũng chính bởi vì biết được điểm này, cho nên hắn mới có thể tại đời thứ ba luân hồi thời điểm, lựa chọn đi đủ kiểu định đoạt Vân Hy nữ đế, hy vọng nàng có thể xuất thủ đem thiên đạo chi tử diệt trừ. Nhưng hắn lúc ấy vẫn là quá ngây thơ rồi. Thiên đạo như thế nào để chân tướng rõ ràng? Thiên đạo nhất định sẽ chế tạo các loại hiểu lầm, để Vân Hy nữ đế cho là hắn là đại gian đại ác người. Cho nên, hắn cho dù luân hồi nhiều lần, nỗ lực vô số, cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào đạt được Vân Hy nữ đế trợ giúp, ngược lại cuối cùng bị thiên đạo hóa bạn là địch. Mà trừ cái đó ra, Vân Hy nữ đế còn có một hạng thiết lập, để Giang Lạc ấn tượng đầu tiên khắc sâu. Cái kia chính là cấm dục. Đúng, liền là mặt chưa ý tứ, nữ đế cũng không có giữa nam nữ ham muốn. Giống như Tô Duyệt Khê một dạng, thuộc về trời sinh tình cảm thiếu thốn. Giang Lạc Một còn nhớ rõ, hắn tại đời thứ 5 thời điểm, từng bị Vân Hy nữ đế lôi kéo tay, bay vọt qua Têu Dên Thâm Nguyên. Lúc ấy hắn bị dưới vực sâu viễn cổ ác linh giật nảy mình, bản năng phản ứng liền ôm lấy Vân Hy nữ đế đuổi. Hắn tiếp xúc đụng bộ vị, tại giữa nam nữ không thể nghi ngờ là mất cảm. Nhưng Vân Hy nữ đế nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, mặt không đỏ tim không đập, chỉ là chậm rãi đem hắn tay từ trên đùi của mình dịch chuyển khỏi, với lại cũng chưa trách tội hắn cử chỉ vô tâm. Hắn tại đối phương trong mắt, tựa hồ bất quá chỉ là cái vật thể, mà không phải cùng nàng nam nữ hữu biệt nam nhân. Đây cũng chính là bây giờ, Giang Lạc đưa một cái trong sách nữ đế, đặt tên là Vô Tâm nữ đế căn bản nguyên nhân. Nàng là thật không có liên quan tới tình yêu trái tim kia. Giang Lạc Một tiếp tục kể cố sự, cũng không chú ý tới lúc này Tô Duyệt Khê đã lâm vào kiếp trước hồi ức, mà ngồi ở trong góc Sở Hoài Niệm, đối với Giang Lạc Một sách bên trong miêu tả nữ đế lời nói, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì tại nàng thức tỉnh những ký ức kia bên trong, nàng liền từng đi theo tông chủ gặp qua Vân Hy nữ đế một mặt. Thiên địa thân chứng mỹ nhân, thật cũng không phải là nói một chút mà thôi. Bất quá, lúc này Sở Hoài Niệm hơi nghi hoặc một chút chính là, tại nàng thức tỉnh trong trí nhớ, Giang Lạc Một nhưng từ chưa cùng Vân Hy nữ đế đã gặp mặt mới đúng. Chẳng lẽ, nàng thức tỉnh ký ức cũng không hoàn toàn? Đúng. Nàng kiếp trước tất cả kinh lịch đều cùng Giang Lạc Một chỗ viết cố sự bên trong đời thứ nhất hoàn toàn ăn khớp, mà trước mắt cố sự đã tiến hành đến đời thứ ba, nàng chỗ thức tỉnh ký ức cũng chỉ có một thế. Nói cách khác, nàng chí ít còn có hai đời ký ức là chưa thức tỉnh. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên rất muốn biết, Giang Lạc Một cố sự đến tuột cùng còn có mấy đời, nàng đến cùng còn có mấy đời ký ức còn chưa thức tỉnh, cái kia cố sự bên trong Giang Thăng còn có nhiều thiếu khổ nan chưa tiếp nhận. Sở Hoài Niệm nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình, đột nhiên tại lúc này trở nên nặng nề. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, đám người còn đắm chìm trong Giang Thăng tại trăm tông thi đấu bên trong chém giết cố sự bên trong. Thật chớ mong buổi chiều nội dung cốt truyện, dựa theo trăm tông thi đấu quy củ, Giang Thăng nếu là có thể một đường thắng liên tiếp, hắn liền tất nhiên sẽ cùng đã từng sư muội Sở Vong Hoài đánh một trận. Giang Thăng nhất định phải thắng a, cũng không thể bại bởi cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Đáng tiếc bây giờ Giang Thăng đã dịch dung, hắn coi như đứng tại Sở Vong Hoài trước mặt, Sở Vong Hoài cũng không nhận ra hắn, lấy một người xa lạ thân phận đến đánh bại Sở Vong Hoài, cái này nội dung cốt truyện có chút không đủ thoải mái. Ta ngược lại là càng chờ mong Giang Thăng đoạt được thứ nhất lúc, đứng tại lĩnh thưởng trên đài khoảng cách gần cùng Vô Tâm Nữ Đế tiếp xúc. Muốn cái dám ăn đâu, lần này trăm tông thi đấu bên trong cũng có Thiên Đạo chi tử Diệp Huyền, Giang Thăng làm sao có thể đánh thắng được hắn? Ai, ngươi nói cũng đúng, nhưng ta thật rất muốn nhìn thấy Giang Thăng doanh Thiên Đạo nhất lần a. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đám người liên tiếp rời đi, Sở Hoài Niệm lại chậm chạp chưa đi. Nửa tháng này đến nay, nàng mỗi lần nghe sách cũng sẽ không cùng Giang Lạc Một phát lưu, khoảng cách cảm giác bảo trì rất tốt. Nhưng lần này, nàng thật nhịn không được muốn hỏi, Giang tiên sinh, không biết ngươi cố sự bên trong Giang Thăng, còn muốn kinh lịch mấy đời luân hồi? Gặp nàng đến đáp lời, Giang Lạc vừa có chút ngoài ý muốn, nói ra, về tiên tử lời nói, còn có tam thế. Tam thế? Hết thảy lục thế sao? Không sai. Sở Hoài Niệm nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tán dã, quay người rời đi quan trà. Sau đó nàng đi tiểu vụ trấn phía sau núi đỉnh, ngắm nhìn chung quanh phương xa, muốn tìm kiếm được cái kia bóng người màu đỏ. Tại nội tâm cực kỳ tâm tình bị đè nén góp nhặt phía dưới, nàng thật rất muốn hỏi một chút sư tôn, đến cùng biết đại sư huynh bao nhiêu qua lại. Chương 31, đến từ Tôn đại nương dặn dò, chương 31, đến từ Tôn đại nương dặn dò. Ngươi nhìn lên đến giống như không vui, phát sinh cái gì? Quán trà trên bàn cơm, Giang Lạc xem xét lấy không yên lòng Tô Duyệt Khê, quan tâm hỏi. Không có. Tô Duyệt Khê đơn giản đáp lại, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Nói láo. Hôm nay ngươi ăn cơm tốc độ muốn so bình thường chậm rất nhiều, tuyệt đối là trong lòng có việc. Mà tại ta hỏi xong lời nói về sau, ngươi nói câu không có việc gì, liền tăng nhanh ăn cơm tốc độ, rất hiển nhiên ngươi muốn khôi phục thái độ bình thường, không muốn bị ta phát hiện dị thường. Giang Lạc nói chuyện nói. Hai người sớm chiều ở chung được lâu như vậy, đều đúng lẫn nhau rất nhiều chi tiết hành vi tràn đầy hiểu rõ. Việc này nếu là đặt ở trước kia, Tô Duyệt Khê chỉ cần không muốn nói, hắn liền sẽ không truy hỏi căn nguyên, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng sắp liền là thê tử của hắn. Hắn càng muốn vì hơn nàng bài ưu giải nạn, mà không phải từ chính nàng tiêu hóa cảm xúc. Tô Duyệt Khê gặp hắn truy vấn, liền đành phải lần nữa nói láo, người ta hôn sự gần, ta lo lắng cho mình làm không tốt một cái hợp cách thế tử. Nàng cũng không thể nói, toàn bởi vì hắn trong sách Vô Tâm Nữ Đế, để nàng nhớ tới rất nhiều hối hận sự tình. Một câu hoang ngôn, lần nữa dẫn xuất một cái khác hoang ngôn. Nhưng Giang Lạc Một đôi nàng câu này hoang ngôn lại sâu tin không nghi, hắn khẽ vuốt tay của nàng, cười ôn nhu nói, mặc kệ về sau ngươi là như thế nào, vậy cũng đều là chính ta lựa chọn, ta mới sẽ không đối với chuyện này hối hận. Dùng hoang ngôn đổi lấy ôn nhu thì thầm trấn an, để Tô Duyệt Khê trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Hắn nói không hối hận, nhưng nếu là hắn biết thân phận chân thật của nàng, hắn thật còn có thể không hối hận sao? Không thể nào. Tại quá khứ nửa tháng thời gian bên trong, nàng cũng huyễn tưởng qua nếu là mình cùng hắn lẫn nhau cởi trần hết thảy, vẫn còn có thể đủ tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ lời nói, này sẽ là cỡ nào hoàn mỹ kết quả. Nhưng loại sự tình này cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng, nếu là thật sự như thế đi làm, cái kia nàng mang đến cho hắn, cũng chỉ có lục thế tích lũy mà thành vô tận đau khổ. Ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Nàng nghiêm túc nói. Nàng tuyệt không cho phép mình hoang ngôn, có bị vạch trần ngày đó. Rất tốt, khí thế rất đủ, ta tin tưởng ngươi. Giang Lạc cười nói. Tô Duyệt Khê hỏi, tại trong lòng ngươi, như thế nào mới tính một cái tốt thế tử? Giang Lạc hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa mở miệng nói, loại sự tình này dăm ba câu khó mà khái quát, chủ yếu vẫn là đến bằng cảm giác. Cảm giác. Tô Duyệt Khê ghi lại câu nói này. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Giang Lạc vừa kết thúc làm việc về sau, không có cùng Tô Duyệt Khê cùng đi bánh ngọt cửa hàng, mà là đi cùng Lao Trấn trưởng đi phía sau núi bắt heo rừng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tô Duyệt Khê cơ hồ mỗi ngày ăn cá, cũng nên thay đổi khẩu vị. Tô Duyệt Khê sau khi về đến nhà, phát hiện Tôn Đại Nương đang đứng tại nàng cổng. Nàng vốn cho rằng đối phương là đến mua bánh ngọt, kết quả nhưng chưa từng nghĩ vừa mới gặp mặt, đối phương liền đem nàng kéo vào trong phòng, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Duyệt Khê a, ngươi cũng nhanh phải lập gia đình, có một số việc đại nương sợ ngươi không hiểu, nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Mới nói, ngươi biết đêm tân hôn đều nên làm những gì sao? Tôn Đại Nương hỏi. Nàng lo lắng Tô Duyệt Khê cái này không cha không mẹ cô nương, sẽ ở đêm tân hôn làm không tốt rất nhiều chuyện. Trước đó tiểu trấn liền có cái cô nương, trước khi xuất gia không có đạt được mẫu thân bằng giao, đối chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông, tân hôn đêm đó liền bị dọa đến chạy trở về nhà mẹ đẻ. Đi ngủ. Tô Duyệt Khê thành thật trả lời. Đúng là đi ngủ, nhưng này thế nhưng là cùng trượng phu ngươi ngủ chung, không giống nhau. Có khác biệt gì? Tô Duyệt Khê đối với cái này cầu học như khác. Nàng muốn làm tốt thế tử, đương nhiên cũng muốn hiểu được những này. Tôn Đại Nương cười thần bí, tiếp tục nói, ngươi nghe ta nói, tân hôn đêm đó a. Sau một lát, Tô Duyệt Khê mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đêm tân hôn, giữa nam nữ còn muốn làm loại kia chuyện kỳ quái. Đau một điểm rất bình thường, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tôn Đại Nương cười nói. Tô Duyệt Khê cũng không lo lắng đau đớn, nàng ngược lại là lo lắng cho mình nhục thể không có loại kia phương diện dục vọng cùng cảm giác, đến lúc đó có lẽ sẽ cho Giang Lạc Một vùng đi thất vọng. Gặp Tô Duyệt Khê nghe xong những lời này, không chỉ có không sợ xấu hổ, liền ngay cả mặt đều không đỏ, Tôn Đại Nương liền không cấm có chút bận tâm. Nàng biết Tô Duyệt Khê trời sinh mắc có mặt đờ, nhưng không nghĩ tới hắn bệnh tình sẽ như thế nghiêm trọng. Phải biết một cái không có biểu lộ, ngay cả đỏ mặt thẹn thùng cũng sẽ không nữ nhân, thế nhưng là rất khó chiếm được trượng phu thương yêu. Nếu như mẫu thân ngươi còn tại lời nói, những sự tình này liền không nên do ta đến nói cho ngươi, nhưng ngươi cùng lạc một cái đứa bé kia đều như thế. Ai? Tôn Đại Nương nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đa tạ Đại Nương quan tâm, một điểm tâm ý, mời nhận lấy. Tô Duyệt Khê xuất ra một hộp bánh ngọt. Những này bánh ngọt bên trong ẩn chứa nàng rót vào linh khí, phàm nhân hưởng dụng có thể khiến hắn kéo dài tuổi thọ. 8 năm qua, Tôn Đại Nương đối nàng có nhiều chiếu cố, liền ngay cả nàng hiện tại tân hôn gần, đối phương còn tới dặn dò một chút vốn nên mâu thân dặn dò chuyện trọng yếu, có thể tính được là một vị cực tốt trưởng bối. Nàng đối nó rất có hảo cảm. Bất quá nếu bàn về tuổi tác, nàng nhưng so sánh Tôn Đại Nương phải lớn mấy ngàn tuổi. Tô Duyệt Khê đưa tiễn Tôn Đại Nương không nhiều sẽ, liền thấy toàn thân bẩn thỉu Giang Lập Một, trên bờ vai khiêng một đầu heo rừng, thở hồng hộc chạy vào. Cái đồ chơi này thật là khó bắt. Giang Lạc vừa để xuống về vườn heo, trực tiếp tìm cái ghế ngồi liệt. Nhưng có thụ thương. Tô Duyệt Khê quan tâm nói, liền đầu gối chảy ra một chút, qua mấy ngày liền có thể tốt. Giang Lạc hoàn toàn không có cái gọi là nói. Tô Duyệt Khê không để ý tới hắn, từ trong phòng lấy ra một bình thuốc bột, ngồi xổm ở hắn chân bên cạnh vì đó lau. Hắn không có ngăn cản, chỉ là hắn luôn cảm giác Tô Duyệt Khê ánh mắt tựa hồ luôn luôn hướng hắn hạ eo nghiêng mắt nhìn. Ảo giác. Giang Lạc một lòng bên trong thầm nghĩ, nhưng phàm là cái lòng liêm sỉ bình thường nữ tử, đều khó có khả năng nhìn nam nhân cái này bộ vị, huống chi Tô Duyệt Khê trời sinh liền khiếm khuyết nam nữ tình cảm, càng không khả năng nhàn không có việc gì làm như vậy. Nhưng mà hắn chung quy là đoán sai. Tô Duyệt Khê vừa mới từ Tôn Đại Nương nơi đó, biết được đêm tân hôn nên làm sự tình, nàng nhịn không được hiếu kỳ đối phương trong miệng nói tới vật kia đến tuột cùng là cái gì. Nàng trời sinh liền không có giữa nam nữ lòng xấu hổ, có chút làm cho người xấu hổ đồ vật trong mắt của nàng, liền vẹn vẹn chỉ là cái vật thể thôi. Tốt ta. Kỳ thật nàng vẫn là nhịn không được, dùng linh khí dò xét Giang Lạc Một tư ẩn. Tốt nhất thuốc bột về sau, Tô Duyệt Khê liền bắt đầu nấu nước, Giang Lạc Một cũng dắt lấy heo rừng, đi vào ránh nước bên cạnh xử lý bắt đầu. Trong viện con mèo nhỏ cùng tiểu tỷ hưu, nhìn xem hai người tốn công tốn sức dáng vẻ, trong lòng không khỏi là không thể lập tức ăn được cơm tối mà sốt ruột. Cái phế vật này phàm nhân, cắt cái heo đều lao lực như vậy, thật không hiểu rõ chủ nhân nữa thích hắn điểm nào nhất. Con mèo không khỏi đậu đen rau muốn bắt đầu. Trải qua cái này hơn nửa tháng ở chung, nó đã nhận định Tô Duyệt Khê vì mình chủ nhân, nhưng nó đối Giang Lạc Một thành kiến thế nhưng là một điểm đều không thiếu. Nếu như không phải là bởi vì chủ nhân phải bồi cái này phàm nhân sinh hoạt, nó cũng không trở thành một mực làm cái phổ thông mèo nhà. Chít chít. Tiểu tỷ hưu lập tức đụng nó một đầu. Bạc màu con mèo đậu đen rau muốn âm thanh, mặc dù tại nhân loại nghe bắt đầu chỉ là miêu miêu gọi, nhưng tiểu tỷ hưu có thể là có thể không sót một chữ toàn nghe hiểu. Nó ưa thích Giang Lập Một. Nó chán ghét con này đần mèo mắng Giang Lập Một. Làm gì? Cũng đừng quên, ngươi leo lên dây thừng về sau, cũng liền chỉ là cái phổ thông chó nuôi trong nhà. Đừng tưởng rằng bản miêu đánh không lại ngươi ngao. Bạc màu con mèo bị đâm đến lăn trên mặt đất tầm vài vòng, bò lên đến liền cùng tiểu tỷ hưu đánh nhau ở cùng một chỗ. Bất quá hình tượng này tại Giang Lạc trong khi liếc mắt, liền là hai cái ấu niên kỳ sủng vật đang chơi đùa. Chít chít. Bản miêu liền nói hắn. Chít 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 chít. Hắn liền là cái phế vật phàm nhân. Ta nói chính là sự thật. Mèo. Người cắn ta. Chít chít. Hai cái tiểu gia hỏa đánh nửa ngày, cuối cùng bạc màu mèo con vẫn là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị tiểu tỷ hưu cho ngồi ở dưới mông. Bản miêu nếu có hướng một ngày khôi phục bản thể, hơn 100 triệu cái ngươi đều không đủ bản miêu một bàn tay đập. Chít chít. Tiểu tỷ hưu một cước đạp ở nó trên miệng, nó lúc này mới triệt để ý miệng. Rất nhanh, cơm tối tốt. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy lên cái bàn, ngồi tại riêng phần mình nhỏ bát cơm trước mặt, chờ đợi Giang Lạc Một phát thả thức ăn. Ai, phế vật phàm nhân, cho bản miêu nhiều đựng điểm a. Bạc màu con mèo vừa ăn một bên phàn nàn. Nó vừa đậu đen rau muống xong, lại bị bên cạnh tiểu tỷ hưu đạp một cước. Chít chít, chít 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 chít. A, ngươi nói là chỉ cần phế vật này phàm nhân không muốn cho ta ăn, ta chủ nhân cũng sẽ không cho ta cơm ăn. Chít chít. Ha ha, đùa gì thế? Ta chủ nhân chính là có can đảm thiên đạo động thủ cường giả tuyệt thế, làm sao có thể nghe theo phế vật này phàm nhân lời nói. Bạc màu mèo con khinh thường cười một tiếng, nó căn bản không tin tiểu tỷ hưu nói lời. Tiểu tỷ hưu gặp đây, trực tiếp chạy đến Tô Duyệt Khê bên người, đem móng vuốt khoác lên Tô Duyệt Khê trên tay, bắt đầu dùng ý niệm cùng Tô Duyệt Khê cáo trạng. Tô Duyệt Khê hiểu rõ việc này về sau, trực tiếp đem bạc màu mèo con trong chén đồ ăn kéo ra sinh mệnh nguyên khí. Mèo. Bạc màu mèo con sững sờ. Cái này không có ẩn chứa Tô Duyệt Khê sinh mệnh nguyên khí thì theo rừng, ở trong mắt nó chỉ thì tương đương với đã chết. Nó vội vàng hướng Tô Duyệt Khê khóc lóc kể lể. Chủ nhân ta sai rồi, ta không gọi hắn phế vật mèo, mau đưa sinh mệnh nguyên khí trả lại cho ta. Còn dám đối với hắn bất kính, ta liền đem ngươi ném vào di tích, một lần nữa phong ấn. Tô Duyệt Khê thanh âm tại nó náo hải vang lên. Nghe xong lời này, nó thật muốn sợ quá khóc, thậm chí đều tại trên bàn cơm gấp đánh lên lăn. Ta không quay về. Chủ nhân, nơi đó rất cô đơn. Giang Lạc thấy một lần nó một mực khóc lóc om sòm lăn lộn, cảm thấy rất là đáng yêu, liền đưa thay sờ sờ nó. Tiểu gia hỏa này thế nào? Giống như có chút không vui. Mèo, ngươi nhanh cho ta cầu tình a. Mèo con ôm lấy Giang Lạc một tay, tội nghiệp đều. Nhưng Giang Lạc một sao có thể nghe hiểu nó tại miêu miêu kêu cái gì, còn tưởng rằng là nó không thích trong chén khối kia thì mỡ, liền lại lần nữa cho nó kẹp một khối gầy. Nếu là Giang Lạc đưa một cái nó, Tô Duyệt Khê cũng liền không có đem khối này trong thị sinh mệnh nguyên khí rút ra. Một lần nữa ăn vào sinh mệnh nguyên khí, mèo con rốt cục đối Giang Lạc một tại chủ nhân của mình trong lòng địa vị có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mèo, ai có thể nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế được sủng ái a? Chít chít. Tiểu tỷ hưu gặp đây, một mặt đắc ý vung ra Tô Duyệt Khê tay, tiếp tục trở lại vị trí gặm thịt. Số tuổi nó rất nhỏ, không có sống 100.000 năm bạc màu con mèo hiểu nhiều lắm. Nó chỉ biết là Giang Lạc một đôi ai đều rất tốt, cho nên mọi người cũng đều nên đối Giang Lạc một tốt. Thật là một cái phi thường ngây thơ lại đơn giản ý nghĩ, nhưng kiếp trước liền có thật nhiều người, bọn hắn cũng đều không hiểu. A chương 32, trăm tông đệ tử nhập Nam Hoang, chương 32, trăm tông đệ tử nhập Nam Hoang. Tiên Vũ thành ngoài vạn dặm dưới vực sâu. Sở Hoài Niệm lẻ loi một mình đi tới Long tộc trong di tích. Kỳ thật tại 10 ngày trước đó, Tử Tiêu Thánh Điện thánh tử thánh nữ đến tiểu vụ trấn thời điểm, nàng liền đã muốn nhanh đem nơi này tất cả bảo vật đều cho lấy đi. Nếu không nơi này liền vô cùng có khả năng bị người khác nhanh chân đến trước. Nhưng nàng cân nhắc với bản thân tu vi hơi thấp, một thân một mình tiến vào di tích, tuyệt đối sẽ gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm, càng không cách nào lấy đi bảo vật. Cho nên nàng cái này 10 ngày một mực đều đang đợi Lục Hồng Nhan trở về, nhưng đáng tiếc nàng đợi hơn 10 ngày, vẫn là không thấy Lục Hồng Nhan thân ảnh. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một mình đến đây. Kéo thêm một ngày, nơi này bị người khác phát hiện xác suất cũng liền nhiều hơn một thành. Đến lúc đó, Độ Tâm Kiếm Tông định bởi vậy thua trận Tứ Tông Đồ Ước. Theo Sở Hoài Niệm cẩn thận xâm nhập di tích, lại phát hiện nơi này rất nhiều hiểm cảnh cùng thủ vệ đều đã bị phát động cũng phá hủy. Có người đến qua. Tiếp xuống nàng vội vàng đem di tích lật cả đáy lên trời, nhưng cuối cùng lại ngay cả một kiện bảo vật đều không có phát hiện. Thậm chí nàng đi vào phong ấn linh mạch địa phương, phát hiện linh mạch cũng đã bị người đánh vỡ phong ấn lấy đi. Cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Sở Hoài Niệm bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cái kia Tứ Tông Đồ Ước đã là nhất định phải thua. Bất quá nàng cũng chưa bởi vậy quá mức bề ngoài, tông môn ở giữa đổ ước thua thì thua. Nàng một thế này trọng tâm toàn đặt ở Giang Lạc một thân bên trên, cũng không còn dự định lại về tông môn, mà là lưu tại thuốc lá này mưa thành, yên lặng thủ hộ lấy tiểu vụ trấn Giang Lạc một. Đổ ước nhanh chóng kết thúc, thiên hạ tu sĩ cũng sẽ không lại đến Nam Hoang khu vực, Giang Lạc một tiểu sinh sống cũng sẽ không phải chịu cái nhiễu. Từ hướng này đến xem, chỉ ít đối nàng mà nói, kết quả vẫn là đặc biệt tích. Nam Hoang khu vực biên cảnh, một đầu đốn lượn vạn dặm bên trong dãy núi. Lục Hồng Nhan rốt cục ngừng nửa tháng lâu tu luyện. Hoa. Nàng mãnh liệt linh khí từ nàng quanh thân bộc phát, trăm mét bên trong cây cối đều hóa thành mảnh vụn. Thật không nghĩ tới, những linh đan này diệu dược có thể để cho ta tu vi đột phá tới quy nhất cảnh trung kỳ. Lục Hồng Nhan có chút không thể tin nhìn xem hai tay của mình, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, trên người nàng loại cảm giác này tuyệt đối là quy nhất cảnh không thể nghi ngờ. Trước mấy đời này thiên đạo chi tử, khi lấy được trong di tích tất cả đan dược về sau, cũng bất quá chỉ đột phá một cái nhỏ cảnh, có thể nghĩ hắn thiên phú tu luyện đến cỡ nào ngu dốt. Nếu như bất luận cơ duyên, chỉ luận thiên phú, ta nhưng so sánh hắn càng thích hợp làm thiên địa này sủng nhi. Bây giờ ta không chỉ có được viễn siêu thiên đạo chi tử thiên phú, còn có thể tùy ý cướp đoạt thế gian này cơ duyên, nếu là có thể lần nữa thiên đạo lọt mắt xanh, muốn ta làm cái gì liền có thể làm cái gì. Đến lúc đó, chỉ cần ta nói Giang Lạc không phải phản phái, thiên hạ lại có ai người kháng nghị. Bất quá nếu ta nghĩ đến thiên đạo lọt mắt xanh, nhất định phải trước đem thiên đạo chi tử làm thịt. Nhưng trước mắt thiên đạo chi tử còn có thiên đạo phù hộ, việc này đến tột cùng nên như thế nào tiến hành. Ngay tại Lục Hồng Nhan suy tư thời điểm, chợt phát hiện bầu trời phương xa bên trên, toát ra hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn tựa hồ là hướng về bên này tới. Coi phi hành công pháp đủ loại, chắc hẳn những tu sĩ này đều là đến từ khác biệt môn phái. Cái này Nam Hoang khu vực thế nhưng là tu sĩ trong mắt đất cằn sỏi đá, tại sao lại có như thế môn phái khác nhau tu sĩ kết bạn tới đây? Không phải là bởi vì đoạn thời gian trước linh khí khôi phục. Lục Hồng Nhan làm việc tương đối ổn trọng cẩn thận. Nàng không có lập tức bay đi lên cùng những tu sĩ kia gặp nhau, mà là trước tiên ở dưới mặt đất chôn một khối truyền tống thạch. Vạn nhất bọn này tu sĩ đều là cùng hung cực các hạng người, nàng liền tất nhiên sẽ cùng xảy ra chiến đấu. Nếu như nàng đánh không thắng lời nói, như vậy thì chỉ có thể chạy trốn, mà khối này vùi sâu vào dưới mặt đất truyền tống thạch, liền là bảo đảm nàng thoát khỏi nguy hiểm mấu chốt. Đi ra ngoài bên ngoài, muốn đem tất cả mọi người đều tưởng tượng thành người xấu. Câu nói này là kiếp trước Giang Lạc một từng nhiều lần khuyên bảo nàng, nhưng nàng mỗi một thế cũng chưa từng thực tiễn hắn. Nàng tổng tự nhận là lấy Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ thân phận, không người nào dám đối nàng bất kính, càng không có người dám hại nàng. Nhưng mà trước sáu thế vô số lần nguy hiểm phát sinh lúc, tựa hồ đều là tại nói cho nàng, Giang Lạc một mới đều là đúng. Lục Hồng Nhan lấy ra biểu tượng thân phận nàng Hồng Trần Sao Băng Kiếm, hóa thành màu đỏ lưu quang hướng lên bầu trời cái kia hơn 10 người tu sĩ bay đi. Mà cái kia hơn 10 người tu sĩ cũng lập tức liền chú ý tới nàng. Trong đó một vị nam tử dẫn đầu rút kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói ra, người tới tựa hồ có được quy nhất cảnh tu vi, chúng ta cùng thực lực trên lệch to lớn, mọi người phải cẩn thận. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đám người cũng đều trên không trung dừng lại, nhao nhao tiến vào phòng ngự trạng thái. Lục Hồng Nhan đi tới nơi này đoàn người trước mặt, mới cảm giác được tu vi của bọn hắn phần lớn đều tại linh anh cảnh đỉnh phong, mạnh nhất người cũng bất quá tại pháp tướng cảnh sơ kỳ. Lấy nàng quy nhất cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm trên thân rất nhiều pháp khí gia trì, những người này căn bản là không có cách đối nàng tạo thành uy hiếp. Hồng Trần Sao Băng Kiếm, thẳng đến khoảng cách tiếp xúc, cái kia hơn 10 người tu sĩ bên trong dẫn đầu nam tử, lúc này mới thấy rõ Lục Hồng Nhan trong tay thanh khí. Mọi người thu kiếm, người tới ứng cho là Độ Tâm Kiếm Tông vị kia thiếu tông chủ, chúng ta không cần lo lắng. Dẫn đầu nam tử hô. Đám người nghe xong Độ Tâm Kiếm Tông, căng cứng thần kinh cũng nới lỏng. Độ Tâm Kiếm Tông thế nhưng là danh môn chính phái, trên đại lục danh dự vô cùng tốt, đệ tử tác phong quang minh lỗi lạc, sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn độc thủ. Dẫn đầu nam tử tiến lên, chắp tay làm lễ nói, tại hạ Vân Hải Tông đại đệ tử Trương Hạo, xin hỏi các hạ thế nhưng là Độ Tâm Kiếm Tông Lục thiếu tông chủ? Vân Hải Tông. Lục Hồng Nhan ánh mắt đảo qua đám người bên Hồng Tông môn ngọc bài, càng thêm nghi hoặc, các ngươi đều là trăm tông người. Trên thế giới này, tứ tông là chí cường tông môn, mà tại tứ tông phía dưới trăm tông thì là đại lục ở bên trên cao giai tông môn, trăm tông đệ tử thiên phú tu luyện mặc dù không bằng tứ tông, nhưng lại vẫn có thể nghiền ép thiên hạ tám thành tu sĩ. Đúng vậy, chư vị không tại riêng phần mình tông môn tu luyện, cớ gì tới đây? Trương Hạo nói ra, Lục thiếu tông chủ, việc này còn muốn từ tứ đại tông chủ đổ ước nói lên. Sau một lát, Lục Hồng Nhan nghe có chút bất đắc dĩ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình vậy mà có thể cùng cái khác ba tông tông chủ, bởi vì Nam Hoang khu vực ngắn ngủi 2 ngày rưỡi linh khí khôi phục hiện tượng, liền đem riêng phần mình trong tay thiên giai đan dược, công pháp, binh khí lấy ra làm tiền đặt cược. Phụ thân hắn còn đem Kỳ Lân Di Tích nửa khối ngọc bài đánh cược. Không hợp thói thường. Loại sự tình này phía trước Lục Thế bên trong nhưng từ không phát sinh qua. Với lại trước mắt đến xem, tham gia trận này đổ ước tu sĩ, đã xa không chỉ là tứ tông đệ tử, thậm chí cũng không chỉ là trăm tông đệ tử, mà là thiên hạ tất cả tông môn đệ tử đều nghĩ đến Nam Hoang thử thời vận. Như vậy, cái này Nam Hoang đến tràn vào nhiều thiếu tu sĩ. Nhưng mà thắng được này thiên giá đổ ước mấu chốt, không thể nghi ngờ liền là Long tộc trong di tích đầu kia linh mạch. Nhưng bây giờ đầu kia linh mạch sớm đã chẳng biết đi đâu, trận này đổ ước cũng không biết khi nào mới có thể chân chính vẽ lên dấu chấm tròn. Chư vị hiện tại muốn đi nơi nào? Lục Hồng Nhan hỏi. Chúng ta. Trương Hạo nhíu mày xoắn xuýt một lát, quyết định nói ra tình hình thực tế, không dối gạt Lục thiếu tông chủ, chúng ta đạt được một phần cổ đại mật văn, trong đó ghi chép một cái thượng cổ di tích vị trí, chúng ta hiện tại đang muốn tiến về. Hắn sở dĩ lựa chọn đem chuyện này nói ra miệng, là bởi vì hắn thận trọng suy nghĩ một cái, lấy bọn hắn đám người này thực lực, đoán chừng là khó mà từ trong di tích còn sống đi ra, dễ tìm nhất một cái tu vi người cường hãn tổ đội. Mà Lục Hồng Nhan không chỉ tu là cực cao, mà lại còn là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, phẩm hạnh tốt đẹp, đại khái suất sẽ không làm giết người đoạt bảo sự tình, có thể nói là cực giai nhân tuyển. Bọn hắn nếu là có thể cùng Lục Hồng Nhan cộng đồng tiến về di tích, đến lúc đó không chỉ có thể bảo hộ sinh mệnh an toàn, còn có thể phân đến một chút đồ tốt. Lục thiếu chủ nếu không có chuyện quan trọng, khẩn cầu Lục thiếu chủ cùng nhau đi tới. Trương Hạo lần nữa mở miệng nói. Lục Hồng Nhan bây giờ muốn phi tốc tăng thực lực lên, tự nhiên là rất muốn tham dự phần cơ duyên này. Nhưng nàng đã hơn 10 ngày chưa có trở về Yên Vũ Thành, cũng không biết Sở Hoài Niệm hiện tại ra sao. Với lại bây giờ Nam Hoang tràn vào đại lượng tu sĩ, nàng rất lo lắng tại tiểu vụ trấn sinh hoạt giang lập một. Thật có lỗi, chư vị, ta còn có việc, xin từ biệt. Lục Hồng Nhan đối đám người ôm một quyền, hóa thành lưu quang nhanh chóng biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới lớn như vậy cơ duyên, vị kia Lục thiếu tông chủ vậy mà lại không có hứng thú. Trương Hạo sư minh, ngươi vừa mới vì sao muốn đem Phượng tộc di tích nói ra? Có người không hiểu. Lưu sư đệ, ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực, có thể tại không có bất kỳ cường lực giúp đỡ tình huống dưới, an toàn tiến vào Phượng tộc di tích? Trương Hạo hỏi lại. Xác thực, Lục thiếu tông chủ quang minh lỗi lạc, không thể nghi ngờ là chúng ta tốt nhất tốt giúp đỡ, nhưng đáng tiếc nàng không muốn cùng bọn ta tiến về. Từ chúng ta lấy được cái kia phần mật văn có biết, 10 vạn năm trước, Long Phượng hai tộc ở chỗ này đại chiến, cuối cùng Nam Hoang khu vực linh khí bị ba Long tứ Phượng chia làm 7 phần phong ấn, nói cách khác, cái này Nam Hoang chí ít tận giấu đi 7 chỗ Long Phượng di tích. Nói không chừng Lục thiếu tông chủ đã tìm tới trong đó một chỗ di tích, tới lúc gấp rút tại tiến về dò xét, cho nên mới tạm thời cự tuyệt chúng ta mời. Lục Hồng Nhan trở lại Yên Vũ thành về sau, liền lập tức trở về đến Sở Hoài Niệm chỗ trong khách sạn, muốn cùng chia sẻ từ trong di tích có được bảo vật. Nhưng nàng mới vừa vào cửa, liền gặp được Sở Hoài Niệm có chút hề bại. Sư tôn, ngài rốt cục trở về. Sở Hoài Niệm nhíu mày nói ra, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hoài Niệm biết được một kiện đại sự, tứ tông đổ ước. Vi sư biết được việc này. Lục Hồng Nhan nói, ngược lại là ngươi, vì sao sự tình phiền muộn? Hoài Niệm cho rằng linh khí khôi phục mấu chốt, có lẽ ở chỗ Long tộc di tích, chỉ cần cầm xuống Long tộc trong di tích bảo vật, liền có thể là tông môn thắng được đổ ước, cho nên hôm nay Hoài Niệm liền đi Long tộc di tích, có thể nơi đó đã bị người nhanh chân đến trước. Như lời ngươi nói nhanh chân đến trước người, chính là vì sư ta. Lục Hồng Nhan cười từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra rất nhiều đan dược, tiếp tục nói, ngoại trừ trong di tích đầu kia linh mạch, tất cả mọi thứ đều đã bị vi sư đạt được. Sở Hoài Niệm nghe này tâm tình tốt rất nhiều, nhưng vẫn có nghi hoặc, mở miệng hỏi, có thể đã sư tôn chưa lấy được linh mạch, là ai đưa nó lấy đi? Việc này nhắc tới cũng kỳ dị, vi sư đến thời điểm linh mạch phong ấn còn tại, nhưng linh mạch lại sớm đã không thấy tăm hơi. Còn có loại sự tình này. Sở Hoài Niệm kinh hãi, trên đời này có thể không nhìn phong ấn người chỉ có 3 cái, nhưng này 3 người đều khó có khả năng đi vào Nam Hoang. Nàng không khỏi đang nghĩ, việc này phải chăng thiên đạo đang tác quái? Đến tận đây, thiên đạo lần nữa có nổi. Chương 33, Minh Nhật tiểu trấn nghe sách, chương 33, Minh Nhật tiểu trấn nghe sách. Hoài Niệm, mấy ngày nay nơi đây phải chăng an bình? Có thể từng có tu sĩ tới qua? Lục Hồng Nhan hỏi. Sở Hoài Niệm trong lòng rõ ràng, sư tôn nhưng thật ra là muốn hỏi tiểu vụ trấn tình huống, nhưng lại sợ bị nàng phát hiện manh mối gì, cho nên mới đang nói bên trong hỏi là nơi đây. Nơi đây cũng không đại sự, chỉ có 2 vị tiền bối đi qua tiểu vụ trấn. Sở Hoài Niệm nói. Lục Hồng Nhan nghe được có tu sĩ đi tiểu vụ trấn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lần nữa hỏi, ngươi có biết bọn hắn ở nơi đó làm cái gì? Bọn hắn chỉ hỏi chút liên quan tới cốt long sự tình, với lại trong đó một vị tiền bối nói là ngài thở thiếu thời bạn cũ. Là ai? Thử Tiêu Thánh Điện thánh nữ, Chu Huyên. Nàng cũng tới. Cái kia cùng với nàng cùng một chỗ người tới, thế nhưng là đồng môn thánh tử Lý Chiêu. Đúng. Lục Hồng Nhan nghe này mới hoàn toàn yên lòng. Tử Tiêu tổ 2 người phẩm hạnh cũng khá nhiều, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đối phạm nhân làm ra quá phận sự tình. Chu Huyên tiền bối vẫn muốn tìm ngài luận bàn, nhưng bây giờ cũng không biết nàng đi nơi nào. Sở Hoài Niệm nói lần nữa. Lục Hồng Nhan cảm thấy kinh ngạc, thẳng đến nhớ tới đến 10 năm trước lần kia quyết đấu, mới bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thật sự là không nghĩ tới, nàng đến nay còn đều đúng năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Sư tôn, ngài tựa hồ đột phá. Nhờ vào trong di tích linh dược, vi sư bây giờ đã là quý nhất cảnh trung kỳ. Như vậy, Chu Huyên tiền bối đoán chừng lại phải thua ngươi. Vi sư cũng không có tâm tư cùng nàng luận bàn. Sở Hoài Niệm đem thoại đề kéo về trọng điểm, mở miệng hỏi, "Đúng sư tôn, đã ngươi đã lấy được di tích bên trong tất cả bí bảo, như vậy há không thì tương đương với đã thắng được tứ tông đổ ước?" Lục Hồng Nhan lắc đầu nói, "Lần này Nam Hoang khu vực linh khí khôi phục, đều là bởi vì di tích bên trong linh mạch dẫn dắt lên, ta mặc dù tại trong di tích đạt được rất nhiều bí bảo, nhưng những vật này lại cùng linh khí khôi phục một chuyện tình không liên hệ chút nào. Nói cách khác, muốn thắng được tứ tông đổ ước, nhất định phải tìm tới đầu kia linh mạch. Tự nhiên là như thế, nhưng này đầu linh mạch đã hư không tiêu thất, chỉ cần không ai có thể tìm tới nó, đổ ước liền sẽ một mực tiếp tục nữa. Lục Hồng Nhan thở dài nói. Sở Hoài Niệm nghe này không khỏi nhíu mày, nếu là đổ ước một mực không kết thúc, Nam Hoang liền sẽ có vô số tu sĩ ngưng lại, nơi đây các phàm nhân sinh hoạt cũng sẽ bởi vậy nhận không thiếu ảnh hưởng. Mà lúc này Lục Hồng Nhan làm sao từng không phải nghĩ như vậy chứ? Nàng cũng hy vọng trận này đổ ước nhanh kết thúc, không nên quấy rầy Giang Lạc một sinh hoạt. Hoài Niệm, ngươi có thể từng nghe nói Long Phượng đại chiến truyền thuyết? Lục Hồng Nhan hỏi. Tự nhiên nghe qua, hẳn là ta cùng Lam Hải Châu đi chỗ kia di tích, liền là năm đó đại chiến lưu lại. Không sai, năm đó Long Phượng hai tộc ở đây lưu lại di tích, có chừng 7 chỗ. 7 chỗ? Sở Hoài Niệm rất kinh ngạc. Nàng mặc dù khôi phục đời thứ nhất ký ức, nhưng ở nàng những ký ức kia bên trong, hoàn toàn không có liên quan tới phương diện này tin tức. Có thể Lục Hồng Nhan lại có được trước 6 thế tất cả ký ức, tự nhiên sẽ hiểu càng nhiều chuyện hơn. Đây chẳng phải là nói, vô luận từ chỗ nào một chỗ di tích, lấy được trong đó một đầu linh mạch, cũng đủ để thắng được trận này đổ ước. Sở Hoài Niệm nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Hồng Nhan nói ra, Nam Hoang chôn giấu 7 chỗ di tích sự tình, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thắng được đổ ước điều kiện, tự nhiên là biến thành cái này 7 đầu linh mạch. Có thể 7 chỗ Long Phượng trong di tích ẩn giấu vô số bí bảo, hắn giá trị đã viễn siêu thắng được tứ tông đổ ước khen thưởng. Nói cách khác, không bao lâu thời gian, tình thế liền không còn là tứ tông đám tông chủ có thể khống chế. Nam Hoang phiến khu vực này, nhất định trong tương lai trong thời gian rất lâu, lâm vào các tu sĩ phân tranh bên trong. Sở Hoài Niệm không khỏi nôn nóng bắt đầu, nàng bây giờ chỉ có là linh khiếu cảnh tu vi, muốn tại phân tranh bên trong bảo đảm tiểu vụ trấn thái bình, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Coi như lại thêm Lục Hồng Nhan, các nàng sư đồ hai người cũng khó có thể làm đến. Bất quá duy nhất làm nàng may mắn, liền là tiểu vụ trấn bên trong còn ẩn giấu đi một vị thần bí tiền bối. Nếu như tiểu vụ trấn bị các tu sĩ chiến đấu liên lụy, đối phương chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lục Hồng Nhan trong lòng cũng đang vì việc này phiền muộn, nàng tuy có trước 6 thế tất cả ký ức, thậm chí biết được rất nhiều cơ duyên to lớn, nhưng tiếc nuối là, nàng đối Ba Long Tứ Phượng lưu lại xuống di tích, lại biết rất thiếu. Bởi vì phía trước lục thế, cho dù là vị kia thiên đạo chi tử, cũng bất quá mới tìm được hai nơi Long Phượng di tích. Mà Lục Hồng Nhan biết được, cũng chỉ có cái này hai nơi di tích. Trước mắt, trong đó một chỗ đã bị nàng cướp đoạt, về phần một chỗ khác, nàng cũng không sốt ruột tiến về. Bởi vì một chỗ khác trong di tích, thế nhưng là có Hỏa Phượng Tản Hồn trông coi, hắn thực lực tương đương với thánh cảnh sơ kỳ. Lấy Lục Hồng Nhan trước mắt tu vi, một khi tiến vào tòa kia di tích, liền gần như không có khả năng còn sống. Lần này tứ tông đổ ước có minh xác quy định, các tông tông chủ cùng trưởng lão không cho phép nhúng tay, chỉ có các tông đệ tử có thể tham dự. Đã Lục Hồng Nhan không cách nào tiến vào tòa kia di tích, như vậy những tông môn khác đệ tử thì càng không thể nào. Cho nên, Lục Hồng Nhan cũng không lo lắng chỗ kia di tích sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Lần này đổ ước, ta tông đông đảo đệ tử cũng thế sẽ tham dự trong đó, nhưng trước mắt bọn hắn hẳn là còn chưa tiến vào Nam Hoang. Lục Hồng Nhan tiếp tục nói, mấy ngày nay, người ta tạm thời lưu ở nơi đây, chờ đợi bọn hắn đến, người ta tới tụ hợp về sau, lại làm tính toán khác. Sở Hoài Niệm mở miệng nói, sư tôn, khoảng cách đổ ước tuyên bố đã qua hồi lâu, Hoài Niệm cảm thấy, lấy nhị sư muội tu vi, nàng hẳn là sớm đã tiến vào Nam Hoang, nàng sợ dĩ biết rõ người ta ở đây lại chưa đến đây tìm kiếm, chỉ sợ là trên đường cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Lục Hồng Nhan nghe này chân mày cau lại. Nàng cái kia nhị đệ tử Lâm Tương Tuyết, chính là trăm vạn năm thánh kiếm chỗ dựng dục sinh mệnh, tính cách trời sinh hiếu chiến, một lời không hợp liền sẽ cùng người khác ra tay đánh nhau. Chỉ sợ đúng như Sở Hoài Niệm nói, đã sớm trên đường cùng với những cái khác tu sĩ đánh bắt đầu. Bất quá nàng ngược lại không lo lắng Lâm Tương Tuyết sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Lâm Tương Tuyết sinh mệnh lực cùng cái kia trăm vạn năm thánh kiếm liên hệ, chỉ cần thánh kiếm không ngừng, Lâm Tương Tuyết liền xem như thịt nát xương tan, cũng có thể tại một tháng bên trong, một lần nữa tại thánh kiếm bên người phục sinh. Đây cũng là Lâm Tương Tuyết lớn nhất lực lượng, nàng cơ hồ không chết được. Nhưng Lục Hồng Nhan chỗ lo lắng lại là Lâm Tương Tuyết vô cùng có khả năng tại lần này tứ tông đổ ước bên trong cho tông môn đông đảo đệ tử rước lấy rất nhiều địch nhân. Nam Hoang đại địa rộng lớn vô ngân, người ta muốn tìm nàng quá mức khó khăn, cũng chỉ có thể nàng tự mình đến đây. Chỉ mong nàng sẽ không cho đồng môn đệ tử rước lấy mầm thai vạn. Sở Hoài Niệm gật gật đầu, việc này nàng lại như thế nào lo lắng cũng vô dụng, dứt khoát khắc mở lời đề, nói ra, sư tôn, ta trước đó vài ngày đi tiểu vụ trấn, việc này có lẽ sẽ gây sư tôn không vui, nhưng nàng trung quy muốn nói ra đến. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Lục Hồng Nhan biểu lộ liền nghiêm túc bắt đầu. Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Ngươi có biết hay không tiểu trấn bên trong ẩn giấu đi một vị thánh cảnh tiền bối, nếu là ngươi gây hắn không vui, vô cùng có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Có thể vị tiền bối kia cũng không ngăn cản Hoài Niệm. Không có cả ngươi. Lục Hồng Nhan giữa lông mày chậm rãi buông ra, ngược lại rất là không hiểu. Vì cái gì nàng lần trước phải vào tiểu trấn liền bị ngăn đón? Sở Hoài Niệm giải thích nói, Hoài Niệm mỗi lần tiến vào tiểu trấn trước, đều sẽ cùng vị tiền bối kia kể ra mục đích, sau đó liền có thể thông suốt. Ngươi nhìn thấy vị tiền bối kia? Là ai? Chưa từng nhìn thấy, nhưng Hoài Niệm cảm thấy, nàng nhất định có thể nghe được Hoài Niệm nói lời. Điều này cũng đúng. Lục Hồng Nhan không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ là nàng lần trước mượn tiền bối pháp trận Trảm Long, dẫn đến vị tiền bối kia đối nàng có ý kiến, cho nên mới không cho nàng bước vào tiểu trấn. Đúng Hoài Niệm, ngươi đi tiểu vụ trấn làm cái gì? Nghe sách. Sở Hoài Niệm thành thật trả lời. Nàng biết sư tôn rất muốn gặp đến đại sư mình, nhưng lại sợ đột nhiên tiến đến sẽ chọc cho đại sư mình phiền chán, cho nên đến nay còn chưa bước vào tiểu trấn một bước. Đối mặt loại sự tình này, nàng cho là mình nhất định phải giúp sư tôn một cái. Nghe sách. Lục Hồng Nhan cảm thấy kinh ngạc. Tông môn mọi người đều biết, Sở Hoài Niệm rất thích tu luyện, hận không thể đem tất cả thời gian đều đầu nhập tại tu luyện phía trên. Sao có lòng dạ thanh thản đi tiểu trấn nghe sách? Đoạn trước thời gian, hoài niệm bởi vì thương không cách nào tu luyện, thanh nhàn thời điểm, tại trong thành này gặp phải một vị thuyết thư tiểu tiên sinh. Sở Hoài Niệm đem mình cùng Giang Lạc Một gặp nhau giảng thuật một lần, nhưng cũng không đề cập kiếp trước sự tình. Vị kia Giang tiểu tiên sinh giảng cố sự lay động lòng người, Hoài Niệm một khi thanh nhàn, liền sẽ đi tiểu trấn nghe hắn nói sách. Họ Giang. Lục Hồng Nhan truy vấn, có biết hắn tên đầy đủ? Giang Lạc Một. Giang Lạc Một. Lục Hồng Nhan trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Tương tự như vậy danh tự, là hắn sao? Sở Hoài Niệm lần nữa mở miệng nói, sư tôn, người ta gần nhất vô sự, chỉ có thể chờ đợi tông môn đệ tử đến đây, không bằng mình nhật đi tiểu trấn nghe giảng sách, toàn làm tu thân dưỡng tính. Tốt. Lục Hồng Nhan không hề nghĩ ngợi đáp ứng, thậm chí còn tận lực nói ra, gần đây vi sư liên phá hai cảnh, tinh thần mười phần mệt mỏi, cũng nên vừa làm thư giãn một tí. Sở Hoài Niệm nghe đây, muốn cười phá lên. Sư tôn a, muốn gặp liền đi gặp nha, lại vẫn chuyên môn vì chính mình tìm cái lý do. Rất nhanh, Lục Hồng Nhan lại có chút lo lắng. Nàng 8 năm qua, đối Giang Lạc thời khắc này nắm lấy chỉ có thể chờ đợi lại không thể tìm ra tìm thái độ, đều là bởi vì nàng không biết nên như thế nào đứng tại Giang Lạc một mặt trước. Bây giờ vô ý thức đáp ứng Sở Hoài Niệm muốn đi tiểu trấn, ngược lại lại hậu chi hậu giác, cho là mình xuất hiện sẽ để cho Giang Lạc một lòng sinh chán ghét phiền. Sở Hoài Niệm làm cho này một phương diện tới người, tự nhiên sẽ hiểu trong nội tâm nàng suy nghĩ, liền mở miệng nói, sư tôn, chúng ta bất quá chỉ là đi tiểu trấn nghe sách mà thôi, không có bất kỳ cái gì cái khác mục đích, ngài làm gì như thế xoắn xuýt. Lục Hồng Nhan lúc này mới ý thức được, mình bây giờ xoắn xuýt bộ dáng, đã bại lộ nội tâm của mình. Bất quá Sở Hoài Niệm nói cũng đúng, các nàng chỉ là đi nghe sách mà thôi, cũng không phải tận lực đi gặp Giang Lạc Một. Không sai. Thân là một vị hợp cách tốt sư tôn, Đồ Nhi mãnh liệt mời nàng đi tiểu trấn cùng nhau nghe sách, nàng tại sao có thể tàn nhẫn cự tuyệt đâu? Ai? Hoài Niệm, đây cũng không phải là vi sư muốn đi, mà là ngươi kéo lấy vi sư đi. Lục Hồng Nhan bắt đầu ở trong nội tâm, đối với mình triển khai thôi miên thức khuyên giải. Nàng liên toàn làm mình không có thức tỉnh trước 6 thế ký ức, tại nhìn thấy Giang Lạc nhất thời, cũng có thể như lúc mới gặp lúc như vậy lạ lẫm. Như thế, đối phương đối nàng chán ghét. Hẳn là sẽ ít một chút a. Chương 34, Lục Hồng Nhan tiến vào tiểu trấn, chương 34, Lục Hồng Nhan tiến vào tiểu trấn. Sáng sớm, rất nhiều tu sĩ thân ảnh thỉnh thoảng từ nhỏ sương mù trấn trên không bay qua, dẫn tới trên đường cái phàm nhân nghị luận ầm ĩ. Từ khi đầu kia cốt long sau khi chết, toàn bộ Nam Hoang đều náo nhiệt bắt đầu. Nửa tháng trước ta cũng đã nói, chúng ta nơi này tuyệt đối có dị bảo dấu hiện thế, lúc ấy các ngươi còn đều nói ta khoác lác, hiện tại tin chưa? Này, ta đến nay vẫn cho rằng là long tộc tập thể phục sinh nguyên nhân, mới đưa tới những tiên nhân này. Sở Kiến Lược Đồng, nửa tháng trước vào cái ngày đó trong đêm, ta liền thấy bầu trời bị một đạo ấn ký bao trùm, về sau ta đại cứu nhà Tam mãi mãi thất cô chất cháu trai thúc thúc nói, đó là nữ đế đại nhân đế vương chi ấn, đêm đó trực tiếp bao phủ toàn thế giới. Nếu như không phải long tộc tập thể phục sinh, nữ đế đại nhân vì sao lại có lớn như thế động tác? Nha, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, nữ đế đại nhân cũng tới chúng ta Nam Hoàng đi. Tô Duyệt Khê ôm bạc màu con mèo, đi qua nhiệt nghị đám người, muốn đi trong quán trà nghe sách. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, vị kia chí cao vô thượng nữ đế đại nhân, lúc này đã cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Ngày gần đây này tu sĩ mặc dù càng ngày càng nhiều, bất quá chưa gặp trong đó có ước hiếp nhỏ yếu hàng người, tiểu vụ trấn cư dân sinh hoạt cũng không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Với lại Giang Lạc Một cũng không đối với cái này từng có phần nàn, Tô Duyệt Khê tạm thời cũng không có ngăn cản một ít tu sĩ dự định. Nửa tháng trước, Tử Tiêu Thánh Điện hai người tới đây thời điểm, Tô Duyệt Khê liền từ bọn hắn cùng Sở Hoài Niệm trong lúc nói chuyện với nhau biết được, đây hết thảy đều là bởi vì tứ tông đổ ước mà lên. Mới đầu, nàng còn bởi vậy giận lây sang tứ tông tông chủ, nhưng sau đó nàng rất nhanh cũng liền nghĩ rõ ràng, đây hết thảy chung quy vẫn là thiên đạo trong bóng tối quấy phá. Dù sao phía trước lục thế bên trong, nhưng từ không phát sinh qua tứ tông đổ ước. Với lại lấy tứ tông tông chủ tác phong, cũng không trở thành bởi vì ngắn ngủi linh khí khôi phục, liền đánh cược thiên giai công pháp đan dược loại hình vật quý trọng. Lúc trước Tô Duyệt Khê vốn cho rằng chỉ cần đem linh mạch mang đi, làm Nam Hoang linh khí không còn khôi phục, liền có thể ngăn cản thiên hạ tu sĩ đến đây, nhưng không nghĩ tới thiên đạo còn có thể cả cái này vừa ra. Bất quá lần này, nàng cũng không tính sẽ cùng thiên đạo làm to chuyện. Nàng cũng Giang Lạc một ngày đại hôn gần, nếu là nàng tái phát động một lần đế ấn cùng thiên đạo tranh chấp, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Chỉ cần Giang Lạc hoàn toàn không có sự tình, nàng tạm thời làm đây hết thảy không có phát sinh. Tô Duyệt Khê vừa mới đi vào quán trà nhập tọa, liền phát giác được tiểu trấn bên ngoài xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái là Sở Hoài Niệm, một cái khác là Lục Hồng Nhan. Vạn bối đến đây nghe sách, xin tiền bối dàn xếp. Tiểu trấn bên ngoài, Sở Hoài Niệm đối không khí ôm quyền hành lễ. Lục Hồng Nhan gặp đây, cũng đi theo nàng hành lễ. Hoài Niệm, ngươi xác định chỉ cần dạng này, vị tiền bối kia liền có thể thả chúng ta đi vào? Sư tôn xin yên tâm, tiền bối sẽ không so đo những này. Sở Hoài Niệm nói xong, lôi kéo Lục Hồng Nhan bước vào tiểu trấn. Quả nhiên như nàng nói, phía trước cũng không có xuất hiện bạc màu xiển xích cả đường. Theo bước vào tiểu trấn, Lục Hồng Nhan tâm tình cũng không khỏi trở nên tâm thần bất định bắt đầu. Sắp cùng mong nhớ ngày đêm người gần gặp nhau, nàng không biết nên như thế nào biểu hiện, mới có thể lộ ra lẫn nhau lạ lẫm. Góp nhặt lục thế 3000 năm cảm xúc, nàng rất khó đem áp chế lại. Hai người vừa mới đi đến đường cái, lập tức liền có rất nhiều phạm nhân tiến lên túi đầu đáp tạ. Bọn hắn không có quên, nửa tháng trước, liền là vị này Hồng Y tiền tử đem cốt long chém giết, mới có cái này một phương bình an. Lục Hồng Nhan trên mặt tiếu dung ứng phó đám người, nội tâm lại chỉ cảm thấy nhận lấy thì ngại. Dù sao đầu kia cốt long cũng không phải là nàng tự tay chỗ chạm, đều là bởi vì vị kia thần bí tiền bối không muốn lộ diện, cho nên nàng mới tiếp xuống chạm long hư vinh. Chương 35, tim như bị đau cắt kịch liệt đau nhức, chương 35, tim như bị đau cắt kịch liệt đau nhức. Hoài Niệm, cái kia thuyết thư Giang tiểu tiên sinh hiện tại nơi nào? Lục Hồng Nhan vừa mới đi đến đường phố không bao lâu, liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Nóng lòng gặp nhau tâm tình, là nàng như thế nào cũng không còn được. Hiện tại thời gian này, hắn hẳn là còn tại ăn cơm, cũng không biết hắn là trên đường ăn hay là tại trong nhà ăn. Đi qua đoạn này thời gian quan sát, Sở Hoài Niệm đối với Giang Lạc Một thường ngày hành động tràn đầy hiểu rõ. Phía trước chỗ kia sân liền là hắn chỗ ở, chúng ta đi quán trà vừa vặn sẽ đi ngang qua. Sở Hoài Niệm chỉ vào cách đó không xa kiến trúc nói ra. Lục Hồng Nhan bước chân không tự chủ tăng tốc một điểm, dù là chỉ là xa xa nhìn người kia một chút, trong nội tâm nàng sao động cũng hẳn là sẽ an phận không thiếu. Hai người đi ngang qua Giang Lạc Một tiểu viện lúc, phát hiện trong nội viện đang có một tên lão nhân tóc trắng, đang không ngừng chỉ huy mấy tên tráng hán vận chuyển lấy dùng vải đỏ đang đắp vật. Cái này thả bên kia, động tác điểm nhẹ, đừng làm hư. Ai lão trương, hôm trước để ngươi làm gì đó đâu?
Cái gì?
Ngươi còn chưa làm tốt. Hậu thiên liền là Lạc Một ngày đại hôn. Ngươi cái tên này cũng đừng cho chậm trễ. Lão trấn trưởng cở trách xong Trương Mộc Tượng, đang muốn kiểm tra còn có cái gì đồ vật thất lạc, lại phát hiện ngoài cửa viện Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm. Hắn vội vàng đi ra ngoài, cảm kích cúi đầu, tiên tử Trạm Long hộ nơi đây bình an, lão hủ vô cùng cảm kích. Hôm nay không biết tiên tử đến, lão hủ thân là trưởng trấn, không có từ xa tiếp đón, nhìn tiên tử rộng lòng tha thứ. Đối mặt lão trấn trưởng túi đầu đáp tạ, Lục Hồng Nhan nội tâm không khỏi lại lần nữa xấu hổ. Nàng đỡ dậy lão trấn trưởng, mở miệng hỏi thăm, lão nhân già, các ngươi đây là đang làm cái gì? Về tiên tử lời nói, là ta trấn một vị tiểu bối sắp đại hôn, hắn từ nhỏ số khổ, vô thân vô cố, lão hủ đem hắn làm nửa cái tôn nhi đối đãi, cho nên vì hắn an bài trước hôn nhân sự tình. Lão trấn trưởng nói xong, trên mặt hiện nụ cười vui mừng. Đại hôn? Lục Hồng Nhan toàn thân một trận, hai con ngươi trở nên hoảng hốt, trong lúc nhất thời quên đi ngôn ngữ, ngu ngơ ngay tại chỗ. Sở Hoài Niệm gặp đây, nội tâm không khỏi thở dài, quả nhiên, sư tôn đối sư huynh tình cảm, căn bản cũng không dừng là sư đồ tình nghĩa. Sư huynh thành hôn sự tình, sư tôn cuối cùng là phải biết được, chỉ là không biết sư tôn sẽ làm gì quyết định. Chỉ mong sư tôn sẽ không nhúng tay việc này. Nếu không nàng Sở Hoài Niệm vô luận như thế nào đều sẽ đem ngăn cản. Ở trong mắt nàng, một thế này, không có cái gì có thể so sánh sư huynh hạnh phúc quan trọng hơn, bao quát sư tôn ở bên trong. Tiên tử, ngài đây là? Lão trấn trưởng gặp Lục Hồng Nhan kỳ quái bộ dáng, không biết mình câu nói kia nói không ổn. Không có việc gì. Lục Hồng Nhan miễn cưỡng cười bắt đầu, có chút không cam lòng tiếp tục hỏi thăm, thành hôn người, thế nhưng là trên trấn Tuyết thư vị kia tiểu tiên sinh. Đúng vậy a, không nghĩ tới tiên tử ngài biết hắn. Lão trấn trưởng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhịn không được lắm miệng, nói lên hắn à, liền không thể không nói, hắn thật đúng là cùng tiên tử ngài muốn tìm đệ tử cực kỳ giống nhau, hắn tên là Giang Lạc Một, đã từng là Yên Vũ thành cô nhi, nhưng cùng không hợp liền là tên bên trong có thêm một cái chữ, với lại không có tư chất tu luyện. Lão trấn trưởng ngôn ngữ nói nhẹ nhõm, nhưng mỗi một chữ rơi vào Lục Hồng Nhan trong tai, nhưng đều là đang không ngừng đã định, cái này sắp đại hôn người, chính là nàng ngày nhớ đêm mong người sự thật. Giờ phút này, Lục Hồng Nhan suy nghĩ phảng phất bị thứ gì chặt đứt. Nàng quên mình là thế nào rời đi chỗ kia cửa sân, khi nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã cùng Sở Hoài Niệm về tới đường cái. Sư tôn, chúng ta đi quán trà trước đó, có muốn ăn hay không chút đồ ăn? Sở Hoài Niệm biết nàng có rất nhiều cảm xúc cần tiêu hóa, liền chỉ vào một chỗ phía trước nhà hàng hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng, sư tôn như vậy thất hồn lạc phách thần thái, cũng không thích hợp đi gặp sư huynh. Đi thôi. Hai người tại nhà hàng ngồi xuống, lần nữa hấp dẫn đông đảo phàm nhân đến đây cảm kích. Bất quá lần này đều là Sở Hoài Niệm giúp cho đáp lại. Lục Hồng Nhan lâm vào nội tâm của mình thế giới, liền ngay cả đồ ăn lên bàn đều không có chú ý tới. Giang Lạc Một ưa thích nàng lục thế 3000 năm lâu, nàng mỗi một thế đều đúng này lòng dạ biết rõ. Nhưng nàng lo lắng sư đồ thân phận, lo lắng tông môn hình tượng, lo lắng thế gian quy củ công xiềng, chưa hề dám đối nó biểu lộ một tia thực tình. Nàng sở dĩ sẽ ở hắn nhiều lần làm ác về sau, vẫn lựa chọn đủ kiểu bảo vệ hắn, thậm chí tại hắn lấy tội ác tẩy trời hình tượng sau khi chết bi thương thống khóc, cái kia tất cả đều là bởi vì nàng đối với hắn tình cảm xa không chỉ là sư đồ tình nghĩa. Nàng có lẽ nhiều lần huyễn tưởng qua, nếu như hai người cũng không phải là sư đồ, tất nhiên có thể vui kết liền cảnh. Nhưng ban sơ quan hệ một khi xác định, lại sao có thể tùy tiện cải biến? Lục Hồng Nhan còn nhớ kỹ, Giang Lạc Một đời thứ ba bị trục xuất tông môn về sau, vì có thể mau chóng đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện trở nên cường đại, cuối cùng lựa chọn cùng Ú Ảnh Minh Hồn môn thánh nữ U Liên thành hôn. Trận kia hôn nhân đối Giang Lạc Một mà nói, chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Năm đó nàng khi biết việc này về sau, lẻ loi một mình xâm nhập Ú Ảnh Minh Hồn môn, lấy thanh lý tông môn phản đồ danh nghĩa, đem Giang Lạc Một hôn lễ làm hư. Nói cái gì thanh lý tông môn phản đồ, bất quá là nàng không muốn để Giang Lạc vừa cùng người khác kết hôn lấy cớ thôi. Một đời kiếp như nàng mong muốn, Giang Lạc Một không có cùng với U Liên, hắn cho đến chết thời điểm cũng còn không có thành ra. Mà nàng, cũng tại sau khi hắn chết, vĩnh viễn lưu tại hắn trước mộ, thẳng đến thiên đạo chi tử đem toàn thế giới như thế. Một thế này, nàng vừa mới khôi phục trí nhớ kiếp trước, liền quyết tâm không nhìn tất cả quy tắc trói buộc, cũng phải cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng thế sự vô thường, một thế này Giang Lạc trước kia đã không muốn gặp nàng. Bây giờ, hắn từ bỏ đối nàng lục thế 3000 năm yêu say đắm, lựa chọn cùng một tên phàm nhân nữ tử thành ra. Cái này khiến nàng cảm giác mình phảng phất sống ở trong ngộng. 3000 năm tình cảm, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Liền không thể lại cho nàng một cơ hội sao? Lần này nàng ngay cả chết còn không sợ, không nứt đạo cũng dám nghịch phản. Có thể sự thật như tiền thế Giang Lạc Một chỗ nói, có chút tình cảm, cho dù không sợ sinh tử, cũng cuối cùng khó mà vượt qua. Giờ phút này, Lục Hồng Nhan trong lòng tất cả cảm xúc đều biến thành một cái ngây thơ suy nghĩ, đoạt cưới. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị nàng cho bỏ đi. Giang Lạc Một bản liền không muốn gặp nàng, hắn phi thường chán ghét nàng. Nàng nếu là làm ra đoạt cưới loại sự tình này, cái kia kết cục nhất định là bị hắn càng thêm thống hận. Nàng muốn chính là hắn có thể hạnh phúc, cũng không phải để hắn sống ở trong thống khổ. Cho nên, nàng vẫn là đừng có lại suy nghĩ cái kia xúc động ngây thơ sự tình. Sư tôn, phàm nhân sinh mệnh không hơn trăm năm, thật cực kỳ yếu ớt. Sở Hoài Niệm cố ý tại lúc này nói một câu nhìn như vô tâm lời nói. Trăm năm. Lục Hồng Nhan mới đầu cũng không thèm để ý Sở Hoài Niệm lời nói, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến, sắp cùng Giang Lạc Một thành cưới nữ tử liền là cái phàm nhân, hắn sinh mệnh không hơn trăm năm. Mà Giang Lạc Một mặc dù cùng là phàm nhân, nhưng là thiên đạo nhận định trùng phản diện. Thiên đạo không có khả năng để Giang Lạc Một trăm năm mà chết. Nói cách khác, trăm năm về sau, Giang Lạc Một hồi lần nữa biến thành lẻ loi một mình. Khi đó, nàng liền có cơ hội cùng với hắn một chỗ. Trăm năm mà thôi, nàng có thể lợi. Nàng có thể tại cái kia phàm nhân nữ tử chưa chết trăm năm bên trong, một mực làm người xa lạ ở bên cạnh hắn âm thầm thủ hộ. Nhưng nghĩ đến hắn chẳng mấy chốc sẽ cưới người khác làm vợ, nàng vẫn sẽ có loại tim như bị đao cắt kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, nàng vô cùng rõ ràng, kết quả tốt nhất chỉ có thể như thế. Nàng như cưỡng ép xâm nhập Giang Lạc Một nhân sinh, nhất định sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chương 36, Sư Tôn ăn thiên đại giấm, chương 36, Sư Tôn ăn thiên đại giấm. Lục Hồng Nhan đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, đem tinh lực toàn đều đặt ở ăn cơm bên trên, phản phất dạng này liền có thể vứt bỏ hết thể suy nghĩ. Sư Tôn, chúng ta hậu thiên tới sao? Sở Hoài Niệm mở miệng lần nữa hỏi. Tới làm cái gì? Lục Hồng Nhan hỏi. Lúc trước Lao Chấn Trưởng mời ngươi ta vào ngày kia tới đây tham gia Giang Tiểu Tiên sinh hôn lễ, nhưng lúc đó ngươi không có trả lời. Lục Hồng Nhan cố gắng nghĩ lại dưới, tựa hồ đối với này có chút ấn tượng, liền nói ra, đã Lao Nhân gia hảo tâm mời, vậy liền tới đi. Nếu là đơn thuần làm sư tôn, gặp đệ tử cưới vợ tự nhiên cao hứng, nhưng mà một thế này, nàng ngay cả hắn sư tôn đều không phải là. Sở Hoài Niệm gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Trong quán trà, Giang Lạc vừa đứng tại trước bàn, giảng thuật Giang Thăng tại trăm tông thi đấu bên trên cố sự. Bên cạnh trên chỗ ngồi, Tô Duyệt Khê ôm bạc màu con mèo cùng phấn hồng tỷ hưu, thỉnh thoảng xuất ra một khối bánh ngọt ném uy. Làm Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm lúc đến nơi này, vốn đã không có chỗ ngồi, cuối cùng vẫn quán trà lão bản Lâm thời đi ra ngoài mua. Đối với hai người đến, Giang Lạc Một không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn đã đối Sở Hoài Niệm tồn tại có chút quen thuộc, mà xem như Sở Hoài Niệm sư tôn Lục Hồng Nhan, ngẫu nhiên bồi đệ tử đi ra giải sầu một chút cũng là rất bình thường. So với hắn lạnh nhạt, dưới đài Lục Hồng Nhan liền phi thường cẩn thận. Từ nàng đi vào quán trà lên, liền phi thường tận lực muốn biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng nàng tại biểu lộ quản lý cái này một hồi, tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh, cuối cùng dẫn đến khuôn mặt của nàng biểu lộ cực kỳ băng lãnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Với lại nàng cũng không có gấp đi xem Giang Lạc Một, ngược lại là tại ngồi xuống về sau, chậm rãi uống mấy ngụm trà nước, cuối cùng mới ra vẻ nhàm chán liếc mắt trên đài một chút. Từ đông đảo nghe khách góc độ đến xem, nàng tựa như là bị đệ tử Sở Hoài Niệm cưỡng ép kéo tới, bản thân nàng đối với cái này không có hứng thú chút nào. Đây là Lục Hồng Nhan kiếp này lần thứ nhất, khoảng cách tưởng niệm người gần như vậy, nội tâm của nàng suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu không cách nào lắng lại. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 tắc quái, nàng rất nhanh liền chú ý tới Giang Lạc Một thân bên cạnh ngồi Tô Duyệt Khê. Đối phương bất quá là người tướng mạo thường thường phàm nhân nữ tử, nhưng nàng nhưng trong lòng sẽ không tự chủ được đối nó sinh ra ý. Ngồi trên đài vị cô nương kia là ai? Lục Hồng Nhan nhỏ giọng hướng Sở Hoài Niệm hỏi thăm. Vị kia chính là Giang Tiểu Tiên sinh vị hôn thê, tên là Tô Duyệt Khê, trời sinh mắc có mặt tật, nhưng là vị thiện lương sạch sẽ cô nương. Sở Hoài Niệm trả lời. Nghe đến lời này, Lục Hồng Nhan trong lòng địch ý càng sâu, nói thẳng, cô nương này tuyệt không yêu thương nàng vị hôn phu. A. Sở Hoài Niệm sững sờ. Nàng rõ ràng đối Tô Duyệt Khê đánh giá phi thường khách quan lại đúng trọng tâm, lúc nào nói qua Duyệt Khê cô nương đối sư huynh không xong. Nàng vị hôn phu đang ra sức thuyết thư kiếm tiền, nàng lại nhàn nhã chiếm chưa lập gia đình chỗ ngồi, đùa bỡn sùng vật, không hiểu được quan tâm. Lục Hồng Nhan nói ra. Cái này, Sở Hoài Niệm trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Sư tôn khẳng định là ăn thiên đại giấm, không phải lấy nàng tha thứ tính cách, vì sao lại có lòng dạ thanh thản đi chọn một cái phàm nhân nữ tử gai? Lục Hồng Nhan thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Duyệt Khê thế nhưng là một chữ không xuất toàn nghe vào trong tai. Nàng thật không có bởi vì những lời này cảm thấy không cao hứng, ngược lại cảm thấy đối phương nói rất có lý. Ân, muốn làm một cái tốt thế tử, nên hiểu được thời khắc quan tâm trượng phu mới đúng. Tô Duyệt Khê thầm nghĩ nói. Lập tức nàng liền đứng dậy, đem bên cạnh nói không ngừng Giang Lạc nhấn một cái tại trên chỗ ngồi, mình thì là an tĩnh đứng ở bên cạnh bàn. Giang Lạc Một không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nàng là ngồi lâu xương sống thắt lưng, muốn đứng dậy hoạt động một chút, cũng không có vì vậy đánh gãy thuyết thư tiết tấu. Theo Tô Duyệt Khê nhường chỗ ngồi, dưới đài Lục Hồng Nhan nhíu lại lông mày, rời đi chủ đề. Cô nương này trời sinh mặt tật, về sau sinh con sẽ không di chuyển sao? Sở Hoài Niệm nâng chán, thở dài nói, sư tôn, mặt tật không di chuyển. A, Lục Hồng Nhan nói lần nữa, nhưng dù cho như thế, thiên hạ cũng không có nam nhân kia nguyện ý cả ngày nhìn xem một cái mặt đơ a. Lần này Sở Hoài Niệm trực tiếp từ bỏ nói tiếp, nàng biết sư tôn đây là đem nội tâm tất cả ghen tuông đều chuyển hóa làm đối Duyệt Khê cô nương oán trách, không chọn đến một cây gai chắc là sẽ không bỏ qua. Trên đài Tô Duyệt Khê nghe đây vẫn cảm thấy Lục Hồng Nhan nói có lý. Đúng a, ta mỗi ngày mặt lệch lấy, hắn cũng một ngày kia nắp khí quản phiền a. Tô Duyệt Khê nhìn xem Giang Lạc Một, trong lòng nghĩ như vậy. Trước đó Tôn Đại Nương cũng cùng nàng nói qua, không hiểu được thẹn thùng nữ nhân là không được sủng ái. Bởi vậy có thể thấy được, muốn làm một vị tốt thế tử, nhất định phải có được có thể vui vẻ trượng phu biểu lộ. Bất quá, nàng cũng không phải là thật mặt đơ, không làm được biểu lộ, nàng là sợ trên mặt mình một khi có biểu lộ, liền sẽ gây nên thiên địa đồng nhan, hiệu quả cuối cùng dẫn đến Giang Lạc Một đôi này có chỗ phát giác. Không sai, Giang Lạc Một chỗ biết những cái kia liên quan tới Vân Hy nữ đế thiết lập, kỳ thật đều là thật sự tồn tại. Nàng mỗi một tần mỗi một người, thật sẽ bổ sung lấy cực mạnh thiên địa ý niệm. Đây là nàng không thể khống chế. Nếu là ở vào ban đêm trong phòng, ngược lại là có thể nếm thử đối với hắn làm chút biểu lộ. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, dù sao bởi như vậy, Giang Lạc Một sẽ rất khó phát giác được bên ngoài thiên địa biến hóa. Lúc này, dưới đài Lục Hồng Nhan còn tại trêu chọc, nhỏ giọng cùng Sở Hoài Niệm nói ra, vị này Giang tiểu tiên sinh ngược lại là anh tuấn xuất khí, nhưng hắn vị hôn thê, quả thực là quá mức phổ thông, hai người cũng không xứng. Sở Hoài Niệm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá Lục Hồng Nhan nói cũng đúng lời nói thật, Giang Lạc Một bề ngoài vốn là nam tính bên trong thượng đẳng, mà Tô Duyệt Khê cũng sát thực tướng mạo thường thường. Tô Duyệt Khê lần nữa đem Lục Hồng Nhan lời nói cho nghe trong lòng đi vào. Nàng không khỏi bắt đầu cân nhắc, có lẽ mình hẳn là đem bề ngoài trở nên đẹp mắt một chút, bởi như vậy, không chỉ có Giang Lạc Một hồi cảnh đẹp ý vui, liền ngay cả những người khác khích lệ mình lúc, Giang Lạc Một cũng sẽ rất có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Tô Duyệt Khê không khỏi cảm thán, cái này Lục Hồng Nhan nói quả thực là câu câu đều có lý. Nếu như không phải cân nhắc đến rất nhiều kiếp trước sự tình, nàng thật muốn hỏi hỏi Lục Hồng Nhan, mình rốt cuộc như thế nào cải biến, mới có thể trở thành một cái tốt thế tử. Vừa giữa trưa, đối Lục Hồng Nhan mà nói quá mức ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp cẩn thận nhìn nhiều Giang Lạc Một vài lần. Đi thôi sư tôn, ra ngoài tản tản bộ, chúng ta buổi chiều lại đến. Sở Hoài Niệm mở miệng nói, đã ngươi buổi chiều khăng khăng muốn tới, vậy vi sư liền bồi tiếp ngươi. Lục Hồng Nhan gật đầu. Sở Hoài Niệm đơn giản không cái đại ngữ. Sư tôn lời nói này, giống như chính nàng không muốn tới một dạng. Hai người rời đi quán trà thời khắc, Lục Hồng Nhan cũng không có lựa chọn đi cùng Giang Lạc Một đáp lời, nàng so lần đầu tiên tới quán trà Sở Hoài Niệm càng cẩn thận e dè hơn. Bất quá, nàng ngược lại là nhìn nhiều Tô Duyệt Khê một chút. Không bao lâu, cái này tên là Tô Duyệt Khê phổ thông cô nương, liền sẽ trở thành nàng tưởng niệm người thế tử. Nàng mặc dù đối nó lòng mang thành kiến, nhưng nàng trung quy vẫn là hy vọng Tô Duyệt Khê có thể cho Giang Lạc Một hạnh phúc trăm năm nhân sinh. Chương 37, Khấp Huyết Ma Tông xâm nhập tiểu trấn, chương 37, Khấp Huyết Ma Tông xâm nhập tiểu trấn. Buổi trưa trong quán trà, Giang Lạc Một đang dùng cơm lúc, phát hiện Tô Duyệt Khê có chút khác thường. Nàng vậy mà lại cho hắn gấp thức ăn, với lại thỉnh thoảng sẽ đút cho hắn. Trước lúc này, nàng mặc dù quan tâm hắn, nhưng cũng chưa hề từng tới như vậy tinh tế tỉ mỉ trình độ. Liền ngay cả trên bàn ăn bạc màu con mèo đều nhìn ngây người, chủ nhân đối cái này phàm nhân cũng quá tốt đi, đơn giản tựa như là hầu hạ hải tử. Làm sao đột nhiên khiến cho buồn nôn như vậy? Giang Lạc Một nhịn không được hỏi. Một cái tốt thế tử, hẳn là sẽ làm như vậy. Tô Duyệt Khê trả lời có chút đần độn. Giang Lạc cười một tiếng, xích lại gần bên người nàng, nhỏ giọng nói, về sau loại sự tình này trong nhà làm là được, cái này bên ngoài nhiều người, tú ân ái cũng không tốt. Tô Duyệt Khê lúc này mới hiểu được, nguyên lai động tác này còn muốn tránh người. Buổi chiều quán trà lần nữa chật ních người nghe. Lục Hồng Nhan vẫn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, ngồi tại Sở Hoài Niệm bên người, bất quá nàng lần này ngược lại là phi thường yên tĩnh. Giang Lạc Một cố sự đã nhanh giảng đến trăm tông thi đấu hồi cuối, tâm tình của mọi người cũng biến thành phi thường sục sôi. Nhất là đang nghe Giang Thăng đánh bại Sở Vong Hoài lúc, mọi người cũng nhịn không được vỗ tay. Mà ngồi ở nơi hẻo lánh Sở Hoài Niệm nghe đến đó, khóe miệng cũng lộ ra một cái trấn an tiêu dung. Nguyên lai đời thứ ba lần kia trăm tông thi đấu, dù cho nàng toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng vẫn là bại bởi đại sư mình. Còn tốt nàng không có thắng, nếu không nàng vốn là ấy nấy vô cùng tâm, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ vô cùng. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Trăm tông thi đấu, rốt cục đến cuối cùng một trận quyết đấu, Giang Thăng đối chiến Diệp Hiên. Đám người mang tâm tình kích động, phi thường muốn nghe đến Giang Thăng thủ thắng kiểu đoạn. Nhưng đáng tiếc, quyết đấu cùng ngày, bầu trời không hề có điểm báo trước đã nổi lên mưa to. Nghe đến đó, lòng của mọi người cũng theo đó lạnh. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Giang Thăng vĩnh viễn không cách nào trời đang đổ mưa lấy được thắng lợi. Không có bất kỳ cái gì đảo ngược, Giang Thăng bại bởi thiên đạo chi tử. Lời này vừa nói ra, trong quán trà ba thành người nghe, trực tiếp bị tức đi. Bất quá lưu lại đám người, lại nghe được một cái đặc sắc nhỏ kỳ tấu, cái kia chính là Giang Thăng sẽ ở không lâu sau đó cùng Ú Ảnh Môn Thánh Nữ thành hôn. Nơi đây về hai quản. Đi ra. Đám người vừa nghe xong sách, cái mông cũng còn chưa rời đi băng ghế, liền nghe phía ngoài chuyển đến giống to một tiếng. Thanh âm này bám vào linh khí, lực xuyên thấu cực mạnh, đám người bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Xem ra lại có một vị tiên nhân đến nơi này. Với lại nghe thanh âm này, đối phương tính tình tựa hồ rất táo bạo. Giang Lạc che lấy lỗ tai, vô ý thức liền mắng mở miệng, mẹ nó. Ở đâu ra ngốc ít? Quán trà lão bản vội vàng chạy tới che miệng của hắn, trừng mắt nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Lời này nếu như bị phía ngoài tiên nhân nghe qua, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Hồng Nhan gặp đây, trực tiếp rút kiếm quay người xông ra quán trà. Sở Hoài Niệm thì là theo sát phía sau. Đám người gặp Lục Hồng Nhan rút kiếm, cũng nhao nhao đi ra ngoài quan sát. Trong chớp mắt, nguyên bản chen chúc trong quán trà, cũng chỉ còn lại có Tô Duyệt Khê một người. Nam tại nàng trong ngực bạc màu mèo con, giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, chủ nhân của mình có chút không cao hứng. Giang Lạc Một đi theo mọi người đi tới bên ngoài, ngẩng đầu chỉ gặp thời khắc này trên bầu trời, đang đứng hơn 10 tên người mặc đỏ thẫm quần áo tu sĩ. Bọn hắn đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, mang trên mặt ghét bỏ biểu lộ. Phản phất riêng là nhìn thấy những phàm nhân này, cũng đã là ô uế ánh mắt của bọn hắn. Coi bên Hồng Tông môn ngọc bài ký hiệu, rất hiển nhiên đám người này đều là Khấp Huyết Ma Tông tu sĩ. Lão trấn trưởng vội vàng chạy ra sân, xoay người cung kính đáp lại nói, lão hủ là nơi đây trưởng trấn, không biết chư vị thượng tiên có gì muốn làm. Đã biết chúng ta là thượng tiên, còn không mau mau quỳ xuống. Ta nhìn ngươi này đôi lão chân cũng đừng muốn. Trên trời một người tu sĩ hừ lạnh một tiếng, tiện tay liền ngưng ra một hạt quả cầu ánh sáng màu tím, hướng về phía dưới lao chấn trưởng bàn tới. Mọi người đều bị cảnh tượng như vậy giật nảy mình. Bọn hắn gần đây gặp được tất cả tu sĩ đều là nho nhã lễ độ, chưa hề có đối bọn hắn tức giận. Ai có thể nghĩ tới hôm nay đám người này, xem ai khó chịu liền trực tiếp muốn phế hắn hai chân. Rất nhiều người lúc này liền bị dọa đến quỳ rạp xuống đất. Lục Hồng Nhan thân ảnh lóe lên, ngăn tại lao chấn trưởng trước người, một kiếm đánh bay va chạm mà đến quả cầu ánh sáng màu tím. Không cho phép quỳ. Lục Hồng Nhan hô to, bọn này bại hoại không đáng các ngươi quỳ. A. Khấp Huyết Ma Tông đám người, không nghĩ tới lại còn có tu sĩ thay phạm nhân ra mặt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lục thiếu tông chủ. Một người trong đó nhận ra thân phận của Lục Hồng Nhan, trong ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích chí vị. Lục Hồng Nhan cũng là lúc này mới nhận ra đối phương, đúng là Khấp Huyết Ma Tông một tên trưởng lão, Mạc Khải Phong. Mạc trưởng lão, Tứ tông đổ ước quy định bất luận cái gì tông môn tông chủ cùng với trưởng lao không được tham dự, ngươi khắp huyết ma tông công nhân vi quy, liền không sợ đưa tới tứ tông vây quét. Lục Hồng Nhan đối xử lạnh nhạt nói. Mạc Khải Phong nghe vậy cười to, ha ha ha. Quy định, ta khắp huyết ma tông đã dám vi quy, vậy thì có vi quy lực lượng. Lại nói, nếu như Lục thiếu tông chủ ngươi hôm nay chết ở chỗ này, ai có thể biết ta khắp huyết ma tông vi quy. Nói xong, phía sau hắn một đám tu sĩ linh khí tăng vọt, tùy thời chuẩn bị xuống tử thủ. Sở Hoài Niệm gặp này chỉ có thể lo lắng xung, tu vi của nàng quá yếu, không phải trong nhóm người này bất kỳ một cái nào đối thủ. Với lại sư tôn của nàng mặc dù đã đột phá quy nhất cảnh trung kỳ, nhưng cái này Mạc Khải Phong tu vi lại là nửa bước nhập thánh, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Song phương nếu là từ đấu, nàng và sư tôn chắc chắn sẽ bị thua. Về phần chạy trốn, Giang Lạc còn tại nơi đây, nàng và sư tôn tuyệt không có khả năng từ bỏ hắn rời đi. Khắp huyết ma tông không thèm nói đạo lý ức hiếp tiểu trấn phàm nhân, vị kia ẩn cư trước hẳn là sẽ ra tay đi. Sở Hoài Niệm chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đối phương. Lục Hồng Nhan mắt thấy đại chiến khó mà tránh khỏi, dứt khoát đem trong tay Hồng Trần Sao Băng kiếm kích hoạt. Lần trước đầu kia cốt long đột kích thời điểm, nàng vốn là muốn đem kiếm này hội tụ hơn 10 năm năng lượng dùng xong, nhưng kết quả cốt long bị trận pháp giết chết, nàng thanh kiếm này cũng liền một mực bảo lưu lấy những năng lượng kia. Hôm nay vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần nàng một kiếm này chém trúng, cho dù đối phương nửa bước nhập thánh tu vi, vậy cũng phải tàn phế. Ra ngoài đánh, chớ thương nơi đây bình dân. Lục Hồng Nhan nói xong liền bay lên không trung, Sở Hoài Niệm theo sát phía sau. Mạc Khải Phong cười lạnh, ngươi thật đúng là hoàn mỹ kế thừa phụ thân ngươi nhân nghĩa tính cách, bất quá ở đâu đánh cũng không phải ngươi nói tính. Nói xong, hắn quay đầu hướng sau lưng đám người phân phó nói, đem bọn này bất kính sâu kiến diệt cho ta. Chỉ cần lưu lại cái kia lão bất tử trưởng trấn, đợi chút nữa còn muốn đưa ra nghi vấn hắn cốt long sự tình. Vâng. Khắp huyết ma tông chúng đệ tử vận chuyển pháp thuật, muốn đem toàn bộ tiểu trấn doanh tạc. Mẹ nó các ngươi có bị bệnh không? Muốn đánh liền lăn ra ngoài đánh. Làm đây là nhà ngươi a? Giang Lạc vừa đứng trên đường, trực tiếp mở miệng mắng to. Holy shit, ai như thế có loại? Mạc Khải Phong ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt Giang Lạc một, lần nữa hướng sau lưng đám người phân phó nói, đem tiểu tử này cũng cho ta giữ lại, ta không phải đem hắn luyện thành đan dược không thể. Thống tử, đi ra. Giang Lạc một cũng ký cấp trên, trực tiếp hệ thống gọi. Ken, kiểm tra đến ký chủ ở vào phẫn nộ trạng thái, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy 147,000350 năm tu vi. Chương 38, lần nữa trở thành thay đơn dê, chương 38, lần nữa trở thành thay đơn dê. Nhận lấy tu vi. Giang Lạc một bực tức nói, lão tử không phải đem cái này mấy cái ngốc ít giết chết không thể. Ký chủ rốt cục lựa chọn đạp vào phản phái con đường. Hệ thống lập tức là ký chủ cấp cho tu. Hệ thống đột nhiên dừng lại, phát ra nghi vấn, chờ một chút, hệ thống đột nhiên kiểm chắc đến ký chủ có tự sát suy nghĩ. Xin hỏi ký chủ tại nhận lấy tu vi đánh giết địch nhân về sau, phải chăng dự định tự sát khởi động lại luân hồi? Ngươi cái này không nói nhảm sao? Giang Lạc một đạo. Hắn thấy, hôm nay tiểu vụ trấn đã khó thoát kiếp nạn này, hắn không nhận lấy tu vi nhất định phải chết tại cái này. Nhưng hắn một khi nhận lấy tu vi, lại sẽ bị thiên đạo bức thành phản phái. Cho nên tính toán của hắn chính là, nhận tu vi đem khắp huyết ma tông bọn này bại hoại làm thì rồi. Sau đó trực tiếp tự sát khởi động lại luân hồi. Như vậy, hắn tức cũng đã hết rồi, cũng sẽ không bị thiên đạo lợi dụng. Liên là đáng tiếc, hắn cùng Tô Duyệt khế cưới, cũng kết không thành. Hệ thống tạm dừng tu vi cấp cho, mời ký chủ bình tĩnh. Giang Lạc nghe xong lời này thì càng tức giận, mẹ nó, lão tử đều nhanh chết rồi, ngươi còn không cho ta phóng túng một cái. Hệ thống căn cứ trước mắt tình thế phán đoán, ký chủ tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, cho nên hệ thống khuyến cáo ký chủ, không cần lựa chọn nhận lấy tu vi phóng túng một lần liền tự sát. Ngươi là mắt mù sao? Lấy Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm tu vi, làm sao có thể đánh thắng được đối phương? Hệ thống phán đoán sẽ không ra sai, mời ký chủ yên tâm. Chớ nói nữa, nhanh cho ta tu vi. Giang Lạc một tin tưởng mình phán đoán. Hệ thống vì ngăn ngừa ký chủ hành động tự sát, cự tuyệt cấp cho tu vi. Mệnh lệnh của ta ngươi làm đánh giám. Tại hệ thống nhận biết bên trong, để ký chủ còn sống xuống dưới, cũng trở thành một tên trùm phản diện, cuối cùng chết tại thiên đạo chi tử trong tay, chuyện này cao hơn hết thể chỉ lệnh. Ta. Giang Lạc cả một cái người đều không còn gì để nói. Trước kia hệ thống mỗi ngày xin hắn nhận lấy tu vi, hiện tại ngược lại tốt, hắn muốn lĩnh đều lĩnh không đến. Tại hắn cùng hệ thống lại nhảy thời điểm, trên trời đã có một tên khắp huyết ma tông tu sĩ hướng hắn vào tới. Sở Hoài Niệm gặp đây, lập tức phi thân ngăn tại Giang Lạc một thân trước. Nàng cung địch quân thực lực sai biệt rất lớn, chỉ có thể điều động trong cơ thể tất cả thiên địa linh nguyên, ngưng tụ ra đòn đánh mạnh nhất, chuẩn bị cùng địch nhân lưỡng bại câu thương. Vị tiền bối kia còn không có ý định xuất thủ sao? Sở Hoài Niệm lòng nóng như lửa đốt, trong lòng chỉ mong nhìn cái kia bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, lúc này cái kia bạc màu xiềng xích chủ nhân đã dùng thần thức bay vào xa xôi hư vô chi địa, tại lên án mạnh mẽ thiên đạo phái người đến nhiễu loạn tiểu trấn an bình. Chỉ là linh khiếu cảnh cũng dám cả ta, không biết trời cao địa. Hoa. Hướng Sở Hoài Niệm đánh tới tu sĩ, một câu còn chưa nói xong, lại đột nhiên ở giữa không trung hóa thành một vũng máu sương mù. Toàn bộ quá trình không hề có điểm báo trước. Trên đường đám người bị dọa đến nhao nhao tranh né. Tô Duyệt Khê thân ảnh cũng vào lúc này đi ra con trà. Nàng đã đem thiên đạo cở trách một trận, nhưng thiên đạo chưa có trở về nàng. Đoạn này thời gian đến nay, cho dù thiên đạo dẫn tới lại nhiều tu sĩ tiến vào tiểu trấn, nàng đều bận tâm ngày đại hôn gần, không có đối nó sinh qua khí. Nhưng hôm nay khác biệt, bọn này khắp huyết ma tông bại hoại, không chỉ có nhiễu loạn tiểu trấn an bình, thậm chí càng giết chết tiểu trấn cư dân, quá đáng hơn là còn muốn đem Giang Lạc nhất luyện thành đan dược. Nàng đây có thể chịu sao? Tiền bối vẫn là xuất thủ. Sở Hoài Niệm cùng Lục Hồng Nhan đều là nhẹ nhàng thở ra. Mạc Khải Phong thì là một mặt hoảng sợ, tên đệ tử kia không hề có điểm báo trước hóa thành huyết vụ, hắn lại không thấy được đến tuột cùng là ai ra tay. Trước mắt hắn thế nhưng là bán thánh cảnh giới,
đối phương đã có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới giết người, vậy liền đại biểu cho đối phương có tuyệt đối nghiền ép tu vi của hắn. Sẽ là ai? Căn cứ hắn làm được tình báo, tứ tông tông chủ đều tại cấm địa bên trong, không có khả năng có bất kỳ một người tới Nam Hoang. Có thể ngoại trừ tứ tông tông chủ, đến cùng còn có ai có thể có bực này tu vi? Không biết vị tiền bối nào ở đây thanh tu, vạn bối vạn phần thật có lỗi. Chúng ta lập tức rời đi. Mạc Khải Phong không kịp nghĩ nhiều nữa, nói xong lời này liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, cũng mặc kệ sau lưng đông đảo đệ tử. Hoa, còn chưa đại hắn khởi hành, một đạo khí tức thần bí trong chốc lát xuyên thấu hắn cùng một đám đệ tử thân thể. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy nhục thân của mình nhẹ nhàng, như là bông tuyết trên không trung phiêu đãng. Nguyên lai, hắn đã cùng lúc trước người đệ tử kia một dạng, hóa thành huyết vụ. Đế cảnh tu vi, đối phương tuyệt đối là đế cảnh tu vi. Hắn là bị đối phương lực lượng pháp tắc giết chết. Hắn trước khi chết một khắc, rốt cục xác định những tin tức này. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vị kia nữ đế sao liền có thể xuất hiện ở đây? Hơn 10 người khắp huyết ma tông tu sĩ đều là trong phút chốc hóa thành huyết vụ. Trên đường cái đông đảo phàm nhân, phản phất là nhìn một trận màu đỏ đông tuyết biểu diễn. Tô Duyệt Khê bỗng nhiên có chút hối hận, nàng có lẽ nên lưu lại một người trong đó, để hắn trở về nói cho đồng môn tu sĩ, vĩnh viễn đừng có lại bước vào tiểu vụ trấn. Bởi như vậy, tiểu trấn liền có thể tránh cho rất nhiều tu sĩ quấy nhiễu. Lục Hồng Nhan chậm rãi thu kiếm, nội tâm sợ hai thán phục cận cư ở này tiền bối tu vi cao thâm. Bán thánh cảnh giới Mạc Khải Phong tại trước khi chết, mà ngay cả một tơ một hào phản kháng đều không có. Xem ra lần trước chạm Long Chi lúc, nàng còn đánh giá thấp vị tiền bối kia thực lực. Sở Hoài Niệm ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy đại nạn đã qua, Giang Lạc một còn sống, đây chính là kết cục tốt nhất. Đồng thời nàng cũng quyết định phải nhanh một chút tăng cao tu vi, nếu không như tại tiểu trấn bên ngoài lại có như vậy sự tình phát sinh, nàng căn bản là bất lực bảo đảm Giang Lạc một bình an. Thống tử, xem ra phán đoán của ngươi là đúng. Giang Lạc một tại trong đầu đáp lại một câu. Mời ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ không để cho ký chủ tùy tiện tử vong. Vậy ta hỏi ngươi, vừa mới là ai giết khắp huyết ma tông những người kia? Bởi vì hệ thống tao ngộ thiên đạo cảnh cáo, tạm thời không cách nào ký chủ cáo chi việc này. Ta liền biết ngươi cùng thiên đạo một lòng. Giang Lạc một cũng không có cảm thấy không vui, ngược lại cảm thấy hệ thống lần này rất thành thật. Vạn tạ tiên tử đại ân, cứu ta phương bách tính. Đúng lúc này, lão trấn trưởng đột nhiên hướng Lục Hồng Nhan quỳ xuống đất hô. Hắn thấy, nơi này ngoại trừ Lục Hồng Nhan, không có bất kỳ người nào có thể đem những người xấu kia giết chết. Đám người cũng lập tức theo hắn hướng Lục Hồng Nhan quỳ lạy, vạn tạ tiên tử đại ân. Lục Hồng Nhan đều ngộng, toàn bộ quá trình nàng chỉ là rút kiếm giằng co, nào có làm qua cái gì? Nàng tại sao lại trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng? Ngay tại nàng muốn mở miệng giải thích thời điểm, trong đầu lại lần nữa nhớ tới Trảm Long Chi lúc âm thanh kia, nhớ kỹ, là ngươi cứu bọn hắn. Thanh âm này khó phân biệt thư hùng, tất nhiên là ẩn cư ở đây vị tiền bối kia nói. Lục Hồng Nhan có chút bất đắc dĩ, xem ra vị tiền bối kia một chút đều không muốn xuất đầu lộ diện, nàng cũng chỉ có thể lần nữa đón lấy phần vinh dự này. Nàng sửa sang một chút trạng thái, quay người hướng đám người mở miệng nói, trừ ác dương thiện chính là tu sĩ chúng ta chi nghĩa vụ, mọi người lòng biết ơn ta đã tâm lĩnh, nhưng mời mọi người nhớ lấy, gặp ta lúc không được lấy quy lại. Nói xong câu đó, nàng không khỏi có chút đỏ mặt. Vị tiền bối kia nhất định phải cầm nàng làm thay ân dê, nàng chỉ có thể kiên trì diễn. Sở Hoài Niệm nghe xong lời này liền choáng váng. Sư tôn lúc nào xuất thủ qua? Những tu sĩ kia không phải thần bí tiền bối giết sao? Giang Lạc một đôi này cũng là một mặt mờ mịt, mặc dù hắn không biết là ai ra tay, nhưng người xuất thủ tuyệt đối không có thể là Lục Hồng Nhan. Chẳng lẽ nàng cũng giống thiên đạo chi tử như vậy, nhặt được cái nào đó sống nhờ lấy cường đại linh hồn pháp khí? Mà vừa mới hết thảy chính là nàng pháp khí bên trong linh hồn thể gây nên. Giang Lạc một không cấm não bổ bắt đầu, cho rằng giải thích như vậy thật hợp lý. Nàng pháp khí bên trong linh hồn giết những người kia, không phải cũng thì tương đương với là nàng giết sao? Không phải Lục Hồng Nhan vì sao lại thừa nhận là nàng cứu được mọi người đâu? Đúng, sự tình hẳn là dạng này. Hắn là không có chút nào hoài nghi tới, bên cạnh mình có khả năng ẩn giấu đi một vị nào đó cường giả. Chương 39, trước khi kết hôn đêm hôn một cái, chương 39, trước khi kết hôn đêm hôn một cái. Ngày kế tiếp, tiểu vụ trấn bên trong chuyện phát sinh đã truyền khắp phương viên trong dặm. Lục Hồng Nhan vị này hành hiệp trượng nghĩa cường đại tiên tử, trở thành vô số các phàm nhân trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng rất nhanh truyền vào một ít tu sĩ trong hai. Khắp huyết ma tông công nhiên trái với đổ ước quy định, một mình điều động trưởng lão đến đây Nam Hoàng một chuyện, để đông đảo tu sĩ đối khắp huyết ma tông đều lên cảnh giác. Vô luận cái nào tông phái nào đệ tử, nhìn thấy khắp huyết ma tông người, liền sẽ mau chóng đi theo đường vòng, không muốn tới làm bạn. Bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ đối với chuyện này rất có nghi hoặc. Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ mặc dù thiên phú tu luyện cực cao, trên thân chân quý pháp khí nhiều vô số kể, nhưng cũng không thể tuổi còn trẻ liền có được chém giết bán thánh cường giả tu vi a. Trừ phi Độ Tâm Kiếm Tông cũng trái với quy củ, âm thầm điều động trưởng lão cấp bậc nhân vật âm thầm bảo hộ Lục Hồng Nhan. Dù sao việc này vừa ra, mọi người không chỉ có chán ghét mà vứt bỏ khắp huyết ma tông, cũng đối Độ Tâm Kiếm Tông rất có nghi kỵ. Muốn đánh vỡ bọn hắn nghi kỵ, vậy thì nhất định phải đến làm cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lục Hồng Nhan có được địch nổi bán thánh thực lực. Cái này khiến Lục Hồng Nhan rất là buồn rầu. Bất quá theo chuyện này phát sinh, tiểu vụ chấn ngược lại là trở nên chưa có tu sĩ vắng lai. Dù sao ai nào biết cái kia khắp huyết ma tông hội sẽ không lại lần giết trở lại tiểu trấn. Mọi người đều rất tiếc mệnh, lựa chọn tránh đi nơi thị phi. Ban đêm, Giang Lạc một trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều hàng xóm láng giềng tập hợp một chỗ uống rượu ăn cơm, thương nghị ngày mai đại hôn bộ phận công việc. Đêm nay lão trấn trưởng rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu, mặt mo đều đỏ một vòng. Bữa tiệc sau khi kết thúc, hắn lôi kéo Giang Lạc một, đem cờ trách một phen. Tiểu tử ngươi à, tính tình tốt nhất sửa đổi một chút, hôm qua há miệng liền mắng tiên nhân sự tình, nhưng không cho lại làm. Ngươi coi như không cân nhắc mình, ngươi cũng muốn cân nhắc Duyệt Khê cùng ngươi sau này hài tử, đúng không? Còn có a. Cảm giảm ba thời gian uống cạn chung trà,
hắn mới rốt cục muốn đứng dậy về nhà. Giang Lạc thấy một lần hắn đi đường ngã trái ngã phải, lo lắng hắn sẽ không an toàn, liền quả thực là một đường bắt hắn cho đưa về nhà bên trong. Đưa xong lao chấn trưởng về sau, Giang Lạc một mình đi tản bộ bên hồ. Hắn đêm nay uống rượu cũng không ít, đầu nào đến bây giờ còn có chút bất tỉnh trướng, ở bên hồ hong hong gió, toàn cho là tỉnh rượu. Gió nhẹ chậm chậm, cỏ động côn trùng kêu vang. Hắn vắt chân nằm tại trong đỉnh, ngước nhìn trong bầu trời đêm đầy sao minh nguyệt, nội tâm không khỏi có nhiều cảm khái. Trải qua lục thế 3000 năm, hắn cũng rốt cục sắp có cái nhà. Chỉ là không biết cuộc sống sau này có thể hay không như hắn mong đợi như vậy an ổn lại hạnh phúc. Nếu như không có thiên đạo can thiệp, vậy ta sinh hoạt nên đến cỡ nào mỹ hảo? Hắn thở dài nói. Nam tại phiến đá bên trên, không lạnh sao? Hắn vừa dứt lời, Tô Duyệt Khê thanh âm liền theo vang lên. Vừa quay đầu, đối phương chẳng biết lúc nào mang theo một cái bình trà nhỏ, đứng ở trong đỉnh. Giang Lạc cười một tiếng lấy đứng dậy, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ngươi đưa trưởng trấn về nhà lúc, ta vừa vặn trông thấy, liền mang cho ngươi chút tỉnh rượu trà. Tô Duyệt Khê nói xong, rót một chén trà đưa cho hắn. Giang Lạc vừa tiếp xúc với qua nước trà, thử hạ nhiệt độ không tính nóng, liền uống một hơi cạn sạch, dạ dày trong nháy mắt trở nên ấm áp thoải mái dễ chịu. Mọi người đều nói, trước khi kết hôn một ngày, tân lang tân nương không thể gặp mặt, vui sung hỉ, điểm xấu. Giang Lạc cười nói, nhưng ta cảm thấy đó là nói bậy, hai ta nguyện ý gặp liền muốn gặp, cái khác đều là đành dám. Ta cũng cảm thấy. Tô Duyệt Khê phụ hòa nói, biết đánh cờ không? Giang Lạc ngồi xuống đến cờ bên cạnh bàn, từ trong thạch động xuất ra hắn cùng lao chấn trưởng thường dùng quân cờ. Sẽ không. Tô Duyệt Khê vẫn là ngồi xuống hắn đối diện. Vậy ta dạy ngươi. Ân. Kỳ thật quy tắc rất đơn giản, nhưng nếu muốn tinh thông, thì cần phải hao phí đại lượng thời gian tôi luyện. Ngươi nhìn dạng này. Giang Lạc một cẩn thận giảng giải. Tô Duyệt Khê một cánh tay chống đỡ cờ bàn, tay cầm bưng lấy một bên gương mặt, nghe được rất là nghiêm túc. An tĩnh ban đêm, thời gian phi tốc trôi qua, bất chi bất giác đêm đã khuya. Theo Tô Duyệt Khê cái cuối cùng quân cờ rơi xuống, Giang Lạc một mặt bên trên lộ ra tiểu dung. Cứ như vậy, ngươi không đã trải qua tháng sao? Tiếp xuống vô luận ta lại như thế nào phản kháng, cuối cùng đều không đường có thể trốn. Thì ra là thế. Tô Duyệt Khê gật gật đầu. Lấy nàng đại đế cảnh trí nhớ, một khi biết được quy tắc, đánh cờ liền sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Quá muộn, về nhà a. Giang Lạc một cầm lên bình trà nhỏ, một cái tay khác nắm nàng. Hai người bộ pháp chậm chạp, rời đi đình đài, đi qua bờ sông, tiến vào đường đi, thẳng đến bánh ngọt cửa tiệm, còn đều ngại thời gian trôi qua quá nhanh. Tô Duyệt Khê tiếp nhận Giang Lạc một tay bên trong bình trà nhỏ, mở ra cửa tiệm. Chờ một chút. Giang Lạc vừa gọi ở nàng. Chuyện gì? Tô Duyệt Khê quay đầu lại. Ta chính là nghĩ, tân hôn đêm trước, hôn ngươi một cái, cũng không tính qua. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Duyệt Khê liền một bước tiến lên, đem tiểu nộn môi đỏ đụng tại trên cái miệng của hắn. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, không đợi hắn tới kịp cẩn thận cảm thụ, Tô Duyệt Khê liền lập tức tách ra bờ môi. Hắn cảm thấy chưa đủ, một thanh kéo qua Tô Duyệt Khê nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, có chút thô lỗ hôn trở về. Tô Duyệt Khê không rõ loại sự tình này có ý nghĩa gì, càng không cách nào cảm nhận được hôn môi lúc phức tạp đến không cách nào nói yêu thương, nàng chỉ biết là hắn ưa thích dạng này, nàng liền từ lấy hắn. Đồng thời nàng cũng tại trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, cô gái tầm thường hôn môi lúc thẹn thùng bộ dáng, đến cùng nên như thế nào mới có thể biểu hiện ra ngoài. Nàng muốn làm ra dáng vẻ như vậy. Nhưng càng nghĩ, nàng quá khứ tất cả thời gian cơ hồ đều tại tu luyện, căn bản là không có chú ý tới loại chuyện này. Duy nhất có thể nghĩ tới, liền là thẹn thùng thời điểm muốn cúi đầu. Thật lâu, Giang Lạc vừa để xuống mở nàng. Nàng mặc dù toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, nhưng cũng toàn bộ hành trình không có một tơ một hào động tác, phản phất như là một bộ mất đi linh hồn nhục thể. Giang Lạc một biết đây cũng là bởi vì nàng trời sinh tình cảm thiếu hụt đưa đến, trong lòng tuy khó miễn có chút thất lạc, nhưng cũng rõ ràng, nàng đã rất cố gắng tại phối hợp hắn, muốn cho hắn vui vẻ. Cái này làm sao cũng không phải một loại yêu thương đâu. Tô Duyệt Khê có chút cúi đầu xuống, hai tay đặt ở mép váy giữ chặt, muốn biểu hiện ra cô gái tầm thường thẹn thùng bộ dáng. Nhưng Giang Lạc một nơi nào sẽ không biết tâm tư của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, nhỏ giọng nói, không cần như vậy tận lực, ngươi chính là ngươi, vô luận ra sao bộ dáng, đều là ta Giang Lạc một thế tử, ngươi không cần đi học bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều không phải là ngươi, ta không cần bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi. Tô Duyệt Khê chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem hắn trên gương mặt nụ cười ôn nhu, lúc này mới cảm thấy mình ý nghĩ có chút xuẩn. Những nàng đó nhất định không thể thứ nắm giữ, sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể giả vờ a. Nhưng Giang Lạc một lời nói, không thể nghi ngờ là tại đối nàng chân thực bộ dáng cho khẳng định. Hắn chỉ cần nàng chân thật nhất dáng vẻ, hắn không nghĩ tới muốn cải biến nàng. Nàng trong lòng hắn không người có thể thay thế. Hoàng Bét, nàng có chút cao hứng. Thiên địa đồng nhan, hiệu quả muốn phát động. Chỉ gặp trong bầu trời đêm tháng cùng tinh quang càng trong sáng sáng tỏ, giống như trên trời rơi xuống sương trắng, như muốn xua tan tiểu trấn tất cả hắc ám. Đến tận đây, nàng là thật có chút bối rối, sợ Giang Lạc một phát giác bầu trời dị dạng. Nhưng Giang Lạc một căn bản liền không có đem loại hiện tượng này coi ra gì. Hắn chỉ cho rằng là trong bầu trời đêm mây bị phong tản, ánh trăng tự nhiên là trở nên sáng tỏ rất nhiều. Mau mau về nhà. Tốt. Chương 40, ngày đại hôn, chương 40, ngày đại hôn. Tiễn Vũ Thành bên trong. Lục Hồng Nhan đứng tại lần đầu cùng Giang Lạc một gặp lại cầu nhỏ bên trên, yên lặng lấy xuống nàng thắt ở cầu cột 8 cái dây đỏ. Trước 6 thế mỗi một cái ngày 7 tháng 7, Giang Lạc một đều sẽ đưa cho nàng tự tay dùng dây đỏ làm thành vòng tay, nàng cũng rất trân quý những cái kia cũng không quý giá phạm tục chi vật. Nàng mỗi một thế đều sẽ có một cái cỡ nhỏ không gian giới chỉ, dùng để chuyên môn để đặt Giang Lạc đưa tới cho nàng vật phẩm. 7 tháng 7, cỡ nào có ý nghĩa đặc thù thời gian. Hắn mỗi lần tại một ngày này tặng đồ, kỳ thật đều là tại biểu đạt đối nàng thầm mến, nhưng nàng lại bận tâm sư đồ thân phận, nhiều lần lựa chọn đem không nhìn. Nếu như có thể làm lại. Được rồi, không có khả năng làm lại. Một thế này, nàng sở dĩ hàng năm đến Yên Vũ Thành thời điểm, cũng sẽ ở cầu trên lan can hệ một cây dây đỏ, mục đích không chỉ là muốn để Giang Lạc Một biết nàng tới qua, càng là muốn hướng đối phương truyền đạt một cái tin tức. Nàng kiếp này tiếp nhận hắn thầm mến, nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ, nàng sẽ không lại bị quy củ trói buộc. Có thể không có gì làm lại thời điểm, yêu cũng không truyền đạt kỳ hạn. Khi nàng chính thức nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đã có làm bạn cả đời người. Hiện tại nàng hối hận không phải trước sáu thế, mà là kiếp này đến vừa tới Yên Vũ Thành thời điểm, nàng không có lựa chọn đi tìm hắn, mà là lưu tại cầu nhỏ bên trên chờ đợi. Có lẽ lúc kia, nàng dũng cảm một chút, không sợ mình chủ động sẽ chọc cho đến đúng phương chán ghét, kết quả hẳn là liền sẽ không như thế. Ngày mai sẽ là hắn ngày đại hôn, mà nàng kiếp này cho đến nay, còn đều không thể cùng hắn nói lên một câu. Nàng hiện tại duy nhất muốn, liền là chờ cái kia tên là Tô Duyệt Khê phàm nhân nữ tử chết đi, Giang Lạc Một liền có thể về một mình nàng vốn có. 100 năm, rất lâu. Trong nội tâm nàng đắng chát, bất lực thở dài. Kỳ thật thân là tu sĩ, nhất là nàng loại kinh nghiệm này lục thế hơn 3000 tu sĩ, 100 năm thật không tính quá lâu. Nhưng người thường thường đang chờ đợi thời điểm, thời gian liền sẽ trở nên dài dằng dặc lại gian nan. Trong nội tâm nàng cũng bởi vậy từng sinh ra ghen tị cảm xúc, thậm chí đều nghĩ qua cái thế giới này nếu là không có Tô Duyệt Khê, Giang Lạc Một nhất định vẫn là thích nàng. Nàng nghĩ tới đem Tô Duyệt Khê từ trên thế giới xóa đi, cho dù nàng có lục thế tốt đẹp giáo dưỡng, nàng cũng muốn làm như vậy. Đối với chuyện này, lương tâm cũng không thể ngăn cản nàng muốn giết chết Tô Duyệt Khê. Chân chính ngăn cản nàng ý nghĩ này, là nàng không muốn nhìn thấy Giang Lạc nhất nhân Tô Duyệt Khê chết đi mà lâm vào thống khổ. Hắn khổ lục thế, nàng là không có chút nào dám lại để hắn khổ. Nàng không thể vì bản thân tư dục tổn thương đối phương. Tối nay, nàng ngay tại như thế đứng tại cầu nhỏ bên trên, tùy ý hai hàng trong suốt tùy ý trượt xuống. Sở Hoài Niệm đứng tại khách sạn mái nhà, xa xa nhìn qua nàng, không dám quá khứ đã quấy rầy. Sư tôn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn kiếp trước vì ngươi nhận qua thương, chạy qua nước mắt. Xa so với ngươi cái này 8 năm muốn bao nhiêu vô số lần. Cho nên, ngươi không được lấy làm ra không lý trí sự tình a. Sở Hoài Niệm cũng không có dừng lại quá lâu, nàng về tới trong phòng, tiến nhập chuyên chú trạng thái tu luyện. Nàng không cách nào quên, hôm trước Giang Lạc Một tính mệnh gặp uy hiếp lúc, trong nội tâm nàng cái chủng loại kia bất lực bảo hộ đối phương cảm giác bị thất bại. Nàng cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm mùi vị đó. Nàng phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tại ngày này hạ tu sĩ tụ tập Nam Hoàng, bảo đảm sư huynh một thế bình an. Ngày kế tiếp, tiểu vụ trấn tràn ngập vui mừng không khí. Giang Lạc Một mặc cưới phục cưới lên đại ngựa, phía sau là hàng xóm láng giềng tự nguyện tạo thành đội ngũ, cùng từ lao trấn trưởng bỏ vốn an bài các loại tiểu nhị. Mà Tô Duyệt Khê bên kia thì đều là từ Tôn đại nương dẫn đầu tổ chức một chút tiểu cô nương. Song phương đội hình đều là người quen, ngược lại là càng thêm náo nhiệt. Tiệc cưới bên trên, Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm bởi vì thượng tiên thân phận, bị lao trấn trưởng an bài đơn mở một bàn. Đám người đều đúng hai cái vị này đối xử mọi người ôn hòa lại quang minh lẫm liệt ân nhân cứu mạng rất có hảo cảm, đối với hai người đến, cực kỳ hoan nghênh lại rất cảm thấy vinh hạnh. Theo Tô Duyệt Khê một thân mũ phượng hà đỉnh đầu đỏ khăn oan, cùng Giang Lạc hết thảy cùng đạp vào thảm đỏ, trong tiểu viện vui sướng không khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Lục Hồng Nhan nhìn xem người mặc cưới phục Giang Lạc Một, ánh mắt đờ đẫn, thần thái hoảng hốt. Toàn bộ trong tiểu viện, chỉ có một mình nàng cùng mọi người không hợp nhau. Giờ lành đã đến, bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa. Lao trấn trưởng cười hô to. Giang Lạc Một cùng Tô vui mừng tùy theo suối chậm rãi xoay người. Ở trong quá trình này, Giang Lạc Một trong đầu hệ thống tựa như sắp bị điên rồi, một mực cảnh cáo không ngừng, đang cực lực ngăn cản hành vi của hắn. Mà Tô Duyệt Khê cũng có khác trải nghiệm. Nàng thiết lập vốn là cái thế giới này sủng nhi, tại nàng bái hướng thiên địa trong chốc lát, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái thế giới này tại ban cho nàng một loại nào đó chúc phúc. Mẫu thân, mau nhìn, có cầu vồng. Một cái nữ đồng dắt lấy mẫu thân góc áo, ngón tay nhỏ lấy bầu trời. Người đứa nhỏ này, hoàng hôn làm sao có cầu vồng? Nữ đồng mẫu thân nói xong, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hoàng hôn bầu trời, cũng không biết khi nào xuất hiện một đầu dài vạn dặm cầu vồng. Nó lấy tiểu vụ trấn làm trung tâm, hướng hai bên chân trời kéo dài, dường như thiên địa cho tân hôn tiểu phu thê hạ lễ. Mọi người không khỏi là như vậy tường hòa mỹ lệ cảnh sắc mà si mê. Trong hôn lễ lao trấn trưởng cũng cảm thán lương nhân xứng đôi, thiên công tốt loại hình lời nói. Chỉ có Tô Duyệt Khê một người tâm tình rất khẩn trương, sợ bên người Giang Lạc Một hồi bởi vậy liên tưởng đến Vân Hy nữ đế. Nhưng trên thực tế, Giang Lạc Một căn bản không có suy nghĩ nhiều, toàn làm đây là lao tiên mở lần mắt, rất biết giải quyết. Bái đường kết thúc, đưa vào độc phòng. Còn chưa chờ Giang Lạc vừa ra tới mời rượu, Lục Hồng Nhan đã uống một hũ lớn. Rượu ngon say lòng người, có thể giải ngàn sầu. Ngàn chén không say, nhất đả thương người. Có được quy nhất cảnh tu vi, nàng làm sao bị phạm tục rượu cồn chỗ say đâu? Mắt thấy Giang Lạc Một chịu bàn mời rượu, chẳng mấy chốc sẽ đi vào bên người nàng. Nàng cũng cưỡng ép đè xuống trong lòng khổ sở cảm xúc, cũng trong đầu từng lần một báo cho mình, nhất định phải giống bắt đầu thấy hắn lúc như vậy lạ lắm, nếu không nàng liền rất có thể sẽ bị hắn chỗ xa lánh. Thảo dân đại hôn, có thể được hai vị tiên tử hái diện, thảo dân mọi loại vinh hạnh. Giang Lạc vừa đến trước bàn, cười bưng chén rượu lên. Biểu hiện của hắn thật sự như cái kia một giới xa lạ phàm nhân. Chúc mừng Giang công tử, Nguyễn công tử cùng giai nhân cả đời an khang không lo. Sở Hoài Niệm đứng dậy cười nói chúc, đem rượu trong chén một uống xuống. Nàng là thật đánh đáy lòng mong ước sư huynh có thể an ổn hạnh phúc. Sở Hoài Niệm lời nói xong, Lục Hồng Nhan mới chậm rãi đứng lên, chúc mừng, chúc trăm năm tốt hợp. Mặc dù nàng đã cực lực khống chế, nhưng khỏe miệng một vòng mỉm cười, nhưng vẫn là lộ ra quá mức gượng ép. Bất quá lời chúc phúc của nàng, cũng là không tính trái lương tâm. Chúc bọn hắn trăm năm tốt hợp liền đủ. Bởi vì trăm năm về sau, liền nên đến phiên nàng. Có hai vị tiên tử kim ngôn, thảo dân nhất định có thể toàn nguyện. Giang Lạc vừa nói xong, liền ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Hồng Nhan nhìn xem hắn uống rượu bộ dáng, hai mắt lần nữa lâm vào một mảnh hoảng hốt. Nàng phảng phất thấy được hắn kiếp trước một bộ bạch y liễu, uống rượu múa kiếm lúc tiêu sái lỗi lạc hình tượng. Thật muốn biết, hắn vì sao có thể ở trước mặt nàng, có thể đem lạ lẫm biểu diễn như thế thuận buồm xuôi gió. Lục thế 3000 năm tình cảm, cho dù nàng toàn lực ứng phó, cũng diễn không ra hắn lạ lẫm. Tiếp đó, Giang Lạc Một lại nói chút lời khen tặng, liền xoay người đi hướng xuống một bàn mời rượu. Lục Hồng Nhan quên mình về sau uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rõ rời đi thời điểm, hắn hướng nàng túi đầu nói câu, cùng tiễn tiên tử. Chương 41, Vân Hy nữ đế hiện chân thân, chương 41, Vân Hy nữ đế hiện chân thân. Lục Hồng Nhan không cùng Sở Hoài Niệm về Yên Vũ Thành, mà là một mình bay về phía phương xa. Sở Hoài Niệm mặc dù lo lắng nàng, nhưng cũng rõ ràng mình theo sau cũng sẽ bị đối phương quên lui, cũng chỉ đành thu hồi lo lắng trở lại khách sạn tiếp tục tiềm tu. Các loại Giang Lạc đưa tới xong tất cả khách đến thăm, thời gian đã là chạm vào tối. Hắn mặc dù uống không ít rượu, nhưng cũng biết đêm nay có chuyện trọng yếu, ngược lại không đến nỗi say. Đóng lại cửa sân, hắn có chút lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng cưới. Ngồi ở giường bên cạnh Tô Duyệt Khê muốn đứng dậy đi đỡ lấy hắn, nhưng lại nhớ tới Tôn đại nương căn dặn, không cần loạn làm việc, không cần vén khăn đoan, hết thảy giao cho trợ phu. Giang Lạc vừa đi đến bên giường, nhẹ nhàng xốc lên đỏ khăn đoan, lộ ra Tô Duyệt Khê tỉ mỉ ăn mặc gương mặt. Không biết có phải hay không Giang Lạc một ảo giác, vẫn là tân nương thân phận thuộc tính tăng thêm, nàng vốn nên thường thường không có gì lạ dung nhan, lại tại đêm nay lộ ra phá lệ mỹ lệ. Không có khăn đoan, Tô Duyệt Khê liền hai mắt nhìn thẳng hắn, ngơ ngác không biết mình nên làm những gì. Dù sao cái này khâu, Tôn đại nương cũng không có để cập qua. Nên ngủ. Giang Lạc Một không có dây dưa dài dòng, hắn trực tiếp đem trên bàn dạ quang thạch giật đi, ôm lấy Tô Duyệt Khê mềm mại thân thể liền lên giường cưới. Ký chủ, ngàn vạn không thể lấy a, không cần phạm sai lầm a. Hệ thống tại trong đầu hắn kêu rên, vẫn chưa từ bỏ đối với hắn khuyên can. Kỳ thật tại bãi đường thời điểm, Giang Lạc Một liền đã che đậy qua hệ thống một lần, nhưng cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, vô luận hắn che đậy đối phương bao nhiêu lần cũng vô hiệu. Hắn cũng dứt khoát coi như thôi, hệ thống muốn gọi liền kêu to lên, dù sao hắn không có khả năng nghe hệ thống. Tối nay tháng cùng tinh huy long lánh, thiên địa vạn vật thái bình. Một lúc lâu sau, Giang Lạc vừa có chút mệt mỏi, ôm bên cạnh Tô Duyệt Khê, tâm tình lại trở nên có chút trầm thấp. Hắn biết Tô Duyệt Khê trời sinh tình cảm khiếm khuyết, nhưng hắn thật không nghĩ tới, tại quá khứ trong vòng một canh giờ, nàng có thể động cũng không động. Phản phất cùng hắn triền miên cũng không phải là một cái người sống sờ sờ, mà là một bộ không có bất kỳ cái gì tư tưởng sắc không. Hắn cảm thấy hối hận sao? Sẽ không. Hắn lại bởi vậy thất lạc, nhưng tuyệt sẽ không hối hận. Kết hôn đối với hắn mà nói, cũng không phải đơn thuần sinh sôi hậu đại. Dứt bỏ nam nữ mập mờ sự tình, hắn thích cùng Tô Duyệt Khê cùng một chỗ thường ngày, hắn quen thuộc nàng tất cả tinh tế tỉ mỉ nhập vi quan tâm, hắn hy vọng tương lai của mình trong sinh hoạt mỗi ngày đều có thể có nàng tồn tại, hắn lo lắng nàng rời đi. Có thể lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau đau lòng, cái này xa so với chuyện nam nữ càng làm cho hắn quan tâm. Với lại hắn vô cùng rõ ràng, Tô Duyệt Khê là cỡ nào muốn làm một cái toàn phương diện đều tốt thế tử. Nàng khẳng định cũng không muốn dạng này không nhúc nhích. Nàng khẳng định cũng muốn để hắn vui vẻ. Chỉ là nàng không có phương diện này tình cảm, nàng không biết nên làm thế nào. Đen kịt một màu trong phòng, Giang Lạc Một mặc dù không nói bất kỳ lời nói, nhưng Tô Duyệt Khê lại cảm nhận được hắn thất lạc. Nội tâm của nàng lại giờ phút này trở nên thất thố lại bị quất. Nàng đã có mấy ngàn năm chưa nếm qua như vậy tư vị. Tôn đại nương rõ ràng nói cho nàng cái gì đều không cần làm, nhưng vì cái gì Giang Lạc Một còn biết không vui đâu. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý như thế. Tô Duyệt Khê thanh âm bên trong tràn đầy bất lực. Nàng không có nam nữ tình cảm, nhưng cái khác tình cảm lại đều bình thường. Để một cái mình phi thường quan tâm người trở nên không vui, nàng cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng nhỏ xíu ba chữ rơi vào Giang Lạc Một trong tai, phản phất là có được một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt thanh trừ nội tâm của hắn hết thảy thất lạc, với lại trêu đến tâm hắn đau bắt đầu. Giang Lạc Một vội vàng sờ sờ đầu của nàng, cười an ủi, là ta quá tham lam, cưới ngươi vẫn còn không biết đủ. Tô Duyệt Khê không nói gì thêm, mà là giang hai tay ra đem hắn ôm lấy. Giang Lạc Một lòng bên trong ấm áp. Trải qua lục thế 3000 năm, hắn chân chính trên ý nghĩa có được chuyên thuộc về mình một nửa khác. Keng. Kiểm tra đến nội dung cốt truyện nghiêm trọng sụp đổ, thiên đạo sắp can thiệp thế giới. Còn chưa chờ Giang Lạc Một hưởng thụ mấy khắc đuốt ve an ủi, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Có ý tứ gì? Ta kết cái cưới, còn có thể đem thế giới làm hỏng. Giang Lạc vừa có chút ngộng. Ký chủ hành vi đã để thế giới chệch hướng quỹ đạo, thiên đạo kinh quá nhiều phương diện cân nhắc, cuối cùng lựa chọn phá hủy thế giới phát động luân hồi. Giang Lạc nghe xong lời này liền đến hỏa khí, mẹ nó, chó này thiên đạo có bị bệnh không? Coi ta là phản phái cứ vậy mà làm lục thế coi như xong, còn không cho ta cưới lão bà. Ai quy định phản phái liền không thể kết hôn a? Keng. Bởi vì ký chủ nhục mạ thiên đạo lâm lúc quyết định, ở thế giới luân hồi trước đó, cho ký chủ nghiêm khắc xử phạt. Cam. Lão tử bị nó cái kia cầu vật cho hành hạ 3000 năm. Hiện tại lão tử mắng nó một câu nó thì không chịu nổi. Giang Lạc Một mực tiếp liền không làm. Luân hồi liền luân hồi, ai sợ ai vậy? Tiếp sau hắn còn nằm thẳng. Thống tử, ta yếu lĩnh lấy tu vi. Keng. Kiểm tra đến ký chủ nhận lấy tu vi mục đích không thuần, hệ thống cự tuyệt ký chủ chỉ lệnh. Ta làm sao lại mục đích không thuần? Thế giới đều nhanh muốn hủy diệt, ta còn không thể nhận lấy tu vi cùng thiên đạo đánh một trận. Hệ thống không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giang Lạc thở dài khẩu khí, không tiếp tục cùng hệ thống câu thông. Biết mình sắp chết đi, hắn bịn trong ngực Tô Duyệt Khê gương mặt, trùng điệp hôn môi đối phương một ngụm. Tô Duyệt Khê bị hắn bất thình lình động tác làm rất mờ mịt. Đông. Sau một khắc, Giang Lạc Một trái tim như gặp phải trọng kích, đau đớn kịch liệt để hắn tứ chi căng cứng. Theo sát mà đến, chính là một cỗ lực lượng vô danh trong cơ thể hắn chạy trốn. Thẳng đến cỗ lực lượng này bao trùm hắn mỗi một tấc máu thịt, thiên đạo đối với hắn như địa ngục tra tấn mới chính thức bắt đầu. Bành. Toàn thân hắn xương cốt, mạch máu, nội tạng, tất cả trong một chớp mắt vỡ nát. Máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra. Biến cố bất thình lình, để Tô Duyệt Khê đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Nàng làm sao cũng không dám tin, vừa mới còn cười hôn môi trượng phu của nàng, trong nháy mắt lại biến thành một cái huyết nhân. Nàng còn chưa tới kịp lấy lại tinh thần, thân thể của nàng liền đã theo bản năng điều động sinh mệnh nguyên khí, liên tục không ngừng rót vào Giang Lạc Một trong cơ thể. bảo hộ Giang Lạc Một, sớm đã trở thành nàng đục thể bản năng phản ứng. Khi nàng sinh mệnh nguyên khí tiến vào Giang Lạc Một trong cơ thể, nàng mới phát hiện trong cơ thể hắn tất cả khí quan, mạch máu, xương cốt đều đã bị một cố cường đại nguyên rủa chi lực nghiền vỡ nát. Nàng cả người như bị sét đánh. Theo lý thuyết, nghiêm trọng như vậy thương thế, Giang Lạc Một loại phàm nhân này hẳn là sẽ trong nháy mắt chết mất mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là có một cố lực lượng khác, cưỡng ép đem Giang Lạc Một linh hồn trói buộc tại tàn phá không chịu nổi trong nhục thể, khiến cho không cách nào triệt để tử vong, chỉ có thể ở trong thống khổ dãy rủa. Duyên Khê, tiếp sau, ta còn tại dưới gốc cây kia chờ ngươi. Giang Lạc cắn răng một cái nghiến răng, muốn tại trước khi chết nói thêm mấy câu, nhưng không ngờ một ngụm máu phun tới, tung tóe Tô Duyệt Khê một thân. Tô Duyệt Khê con người bỗng nhiên co vào, hai tay run rẩy đụng vào trên mặt mình ấm áp huyết dịch. Thiên đạo muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn tại hắn trước khi chết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn hắn. Hèn hạ đồ vật, ngươi sao dám như thế đối với hắn? Trước mắt thê thảm hình tượng, làm nàng lâm vào cực độ phẫn hận bên trong. Vô tận lửa giận giống như hồng thủy mãnh thú, đưa nàng thành đế đến nay tất cả lý trí đánh vỡ. Nàng đế ấn trong phút chốc bao phủ thế giới, trong cơ thể tinh thần linh nguyên cũng theo đó tuôn ra, bạo loạn khí tức đưa nàng nguyên bản bình thường bề ngoài triệt để vỡ nát. Tóc trắng mắt đỏ, thân cao chín thước, dung nhan tuyệt thế, chắc tuyệt tiên tư. Theo Vân Hy nữ đế hiển lộ chân thân, thiên địa cũng theo nàng giận mà tức giận, theo nàng đau nhức mà bi thống. Nguyên bản an tường đêm trăng, giờ phút này lôi minh nổi lên bốn phía, phong vân điên cuồng gào thét. Đã để hắn chết, người cũng chớ sống. Sau một khắc, trên giường cưới thiếu đi tân nương Tô Duyệt Khê, xa xôi hư vô chi địa, nhiều một vị rút kiếm muốn chạm Thiên Vân Hy nữ đế. Chương 42, tế thế đúc kiếm chạm thiên đạo, chương 42, tế thế đúc kiếm chạm thiên đạo. Hư vô chi địa. Từ vài loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành thần bí chói lọi quang huy, tại một vòng chậm rãi luân chuyển. Hắn tản ra mỗi một cây tia sáng, đều ẩn chứa một loại đăng phong tạo cực đạo pháp, có được vô thượng uy áp. Nó tựa hồ liền là thiên đạo hải tâm. Từ bỏ lý trí Vân Hy nữ đế, quanh thân lôi cuốn lấy cuồng bạo năng lượng, xông phá nó ngoại tầng bình chướng, cầm trong tay tinh thần linh nguyên hội tụ mà thành lưỡi kiếm, hung hăng bổ về phía ánh sáng của nó. Nhưng mà, đại đế cảnh cường giảm một kích toàn lực, lại không cách nào thương tới thiên đạo hạch tâm mảy may. Đến tận đây, Vân Hy nữ đế giơ tay lên cánh tay, không hề cố kỵ phát động nàng đế ấn. Tế thế, bắt đầu. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật đình trệ, pháp tắc lộn xộn, toàn bộ sinh linh hóa thành tro tàn, hết thảy sơn hà quy về hư vô. Vô số linh khí, linh hồn, thân thể, khí vận, khí hậu, kim mộc, hoa lửa đều bị đế ấn chuyển hóa làm năng lượng, đều hấp thu. Giờ khắc này, toàn thế giới đều trở thành Vân Hy nữ đế sức lực của một người. Nàng đem thế giới chi lực và mẹo đúc thành một thanh không minh cự kiếm, lần nữa hướng lên trời đạo bản nguyên chém tới. Lần này, thiên đạo bản nguyên không còn dám chọi cứng. Nó bắt đầu ở trong hư vô phi tốc chạy trốn, đồng phát động 3000 đạo pháp hội tụ mà thành tia sáng, hướng sau lưng đổi sát không gông Vân Hy nữ đế phát động công kích. Nó không phải đánh không lại, nó chỉ là sợ hãi thụ thương. Nhưng trốn đi trốn tới, cuối cùng cũng có bị đuổi kịp thời điểm. Giống như ở kiếp trước phần cuối, Vân Hy nữ đế trong tay cái kia thanh không minh kiếm vẫn là chặt đứt trên người nó một sợi tia sáng, triệt để lột nó nào đó một phần lực lượng. Cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, lần này Vân Hy nữ đế chỗ chém xuống bộ phận vẫn là nó có luân hồi chi lực. Ở kiếp trước phần cuối, nó liền bởi vì luân hồi chi lực thiếu thốn, dẫn đến không thể hoàn toàn đem thế giới luân hồi, cho nên Tô Duyệt Khê cùng Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm ba người mới có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mà lần này luân hồi chi lực lại bị thương nặng, nếu là tái phát bánh xe dẫn động về, thế giới còn không biết đến loạn thành cái dạng gì. Sau khi bị thương, nó rốt cục không chạy trốn nữa. Nó chói lọi quang huy phi tốc luân chuyển, tựa hồ lâm vào cực kỳ nổi giận trạng thái. Sau một khắc, nó ngạnh kháng Vân Hy nữ đế công kích, đem ẩn chứa 3000 đạo pháp tia sáng, đều đâm xuyên Vân Hy nữ đế nhục thân. Nó đã sớm không thể chịu đựng được sự tồn tại của người nọ, nhưng bởi vì Vân Hy nữ đế bị thế giới ý chí chỗ chiếu cố, nó cũng đồng dạng không cách nào triệt để đem phá hủy. Nếu là nó cưỡng ép bôi Vân Hy nữ đế, như vậy thế giới ý chí tất nhiên đối địch với nó. Nhưng chỉ cần Vân Hy nữ đế tồn tại, như vậy đời sau luân hồi, nó liền tuyệt đối còn biết bị nàng chỗ chạm. Nó mới bị đối phương chạm một lần, lực lượng liền suy yếu một phần, như thế tiếp tục ngàn vạn thế về sau, nó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị đối phương triệt để tiêu diệt. Mặc dù nó rất không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, bị đại thế giới ý chí chiếu cố Vân Hy nữ đế, theo một ý nghĩa nào đó, đúng là so với nó cái này thiên đạo còn cao quý hơn lại cường đại. Nó đến tột cùng nên như thế nào mới có thể khiến thế giới tiến vào quỹ đạo, đi hướng nó muốn hoàn mỹ kết cục. Chết. Vân Hy nữ đế lôi kiếm lần nữa chém tới, thiên đạo hạch tâm tránh không kịp, không thể né tránh một kiếm này. Thật sự là trùng hợp tới cực điểm. Một kiếm này xuống dưới, vậy mà lại chém xuống một cây có được luân hồi chi lực tia sáng. Theo cây kia tia sáng cắt ra, thiên đạo hạch tâm luân hồi chi lực cũng còn thừa không có mấy, nó đã không còn cách nào lần đem thế giới triệt để luân hồi. Nhưng Vân Hy nữ đế cũng không quan tâm những này, dưới cơn thịnh nộ, nàng chỉ muốn triệt để giết chết đối phương. Nàng giơ kiếm lần nữa chém tới, nhưng thiên đạo lại chủ động dùng bộ vị trọng yếu chủ động đón lấy một kiếm này. Từ thế giới chi lực chế tạo lưỡi kiếm cùng 3000 đạo pháp triệt để đụng vào nhau, cả hai ở giữa mạnh yếu khó mà cân nhắc. Va chạm phía dưới không có phát sinh trong tưởng tượng cho bụi, ngược lại là hai cỗ năng lượng tại lẫn nhau dung hợp, cuối cùng ở trong hư vô tạo thành một vết nứt. Theo vết nứt xuất hiện, vô số đen kịt tay cầm từ đó nhô ra. Bọn chúng đưa về phía thiên đạo hạch tâm cùng Vân Hy nữ đế, đem cả hai trên thân tất cả lực lượng rút ra mà ra, cuối cùng túm vào trong cái khe. Mất đi lực lượng thiên đạo hạch tâm, đã mất đi nguyên bản chói lọi hào quang, luân chuyển tốc độ cũng dần dần dừng lại, phản phất đã mất đi sinh cơ. Mà đồng dạng mất đi lực lượng Vân Hy nữ đế, thì bởi vì không chịu nổi trên thân thể thương thế triệt để chết đi. Trước khi chết một khắc, nàng phản phất nhìn thấy trong cái khe một cái hắc thủ, nhặt lên một sợi bị nàng chém xuống luân hồi tia sáng. Tia sáng bị hắc thủ bóp nát. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng màu trắng, chém mất hết thảy. Làm Tô Duyệt Khê lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đang đội đỏ khăn voan, ngồi tại bên phòng cưới trên giường. Bên ngoài là tham gia tiệc cưới các hàng xóm láng giềng, nâng chén uống rượu, hoan thanh thiếu ngữ. Thế giới cũng không có triệt để luân hồi, chỉ là quay lại đến hai canh giờ trước. Xem ra, nàng hẳn là đem thiên đạo luân hồi chi lực cho triệt để chạm phế đi. Từ nay về sau, thiên đạo chỉ có thể quay lại, cũng không còn cách nào luân hồi. Ngay sau đó, Tô Duyệt Khê liền bắt đầu kiểm tra lên tự thân, lại hoảng sợ phát hiện mình đế cảnh tu vi lại bị một loại lực lượng thần bí chỗ phong ấn. Liền ngay cả trong cơ thể nàng linh khí, bao quát tinh thần linh nguyên, cũng đều bị cố lực lượng này cùng nhau phong ấn. Nàng thử nghiệm vận dụng lực lượng pháp tắc, muốn đem phong ấn phá vỡ, nhưng lại phát hiện trong thiên địa này rời rạc rất nhiều pháp tắc, đều đã không còn nghe theo nàng điều khiển. Linh khí, linh nguyên, pháp tắc, tu vi, toàn đều không thể sử dụng. Hiện tại nàng có thể nói liền là một cái bình thường phàm nhân. Cái kia lực lượng cơ thể đâu? Nàng đưa tay hướng bên người ghế đầu bổ một trường. 3. Ghế đầu trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành mảnh gỗ vụn. Xem ra nhục thể của nàng lực lượng cũng không lọt vào phong ấn, vẫn là có được đế cấp cường độ. Còn tốt nàng một trường này không dám dùng sức, nếu không cái này toàn bộ tiểu vụ trấn, làm theo bị nàng một trường cho đánh thành phế tích. Lấy thiên đạo năng lực, cũng không đủ để đem ta phong ấn. Tô Duyệt Khê không khỏi nghĩ tới cái kia trong cái khe nhô ra hắc thủ. Thế giới quay lại trước đó, liền là những cái kia hắc thủ xuất hiện, đưa nàng cùng thiên đạo lực lượng đều cho rút ra. Chắc hẳn trong cơ thể nàng phong ấn đều cùng có quan hệ. Đã lúc ấy nàng và thiên đạo đều bị đối phương rút đi tất cả năng lượng, như vậy cũng liền đại biểu cho hiện tại thiên đạo hạ chẳng không thể so với nàng tốt đi đâu. Nó đại khái suất giống như nàng bị phong ấn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mặc dù nàng không rõ ràng đầu kia trong cái khe hắc thủ vì sao muốn đưa nàng cùng thiên đạo lực lượng phong ấn, nhưng bây giờ như vậy kết quả, nàng vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì thiên đạo lực lượng một khi bị phong ấn, như vậy Giang Lạc một thân bên trên phản phái nguyền rủa tự nhiên cũng sẽ giải trừ. Giang Lạc một không dùng lại bị thiên đạo thiết kế hãm hại, hắn có thể có được hạnh phúc an ổn cả đời. Đương nhiên, việc này có lợi cũng có hại. Bây giờ nàng đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nếu là lại có Khấp Huyết Ma tông trưởng lão như thế tu sĩ xâm nhập tiểu trấn, nàng cũng có chút khó mà ứng đối. Chỉ bằng vào trước mắt lực lượng cơ thể, nàng không quá xác định mình liệu có thể đem một ít thánh cảnh cường giả đánh giết. Dù sao nàng cả đời này vốn là rất thiếu tu luyện nội thể. Với lại nếu là nàng gặp được một chút lĩnh ngộ pháp tắc thánh cảnh cường giả tối đỉnh, mất đi pháp tắc quyền khống chế nàng, là tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Tổng thể đến xem, nàng cho rằng lợi nhiều hơn hại. Chương 43, hệ thống đỉnh cựu ngủ đông, chương 43, hệ thống đỉnh cựu ngủ đông. Tới, ta cho đoàn người biểu diễn cái ba miệng một con lợn. Phùng lão bản lượng lớn a, nhanh như vậy liền hạ xuống 5 bát rượu. Trong tiểu viện, Giang Lạc vừa đứng tại vui chơi trong đám người, cả người cũng còn ở vào mơ mơ hồ hồ trạng thái. Hắn vừa mới còn tại bên phòng cưới, bị thiên đạo tra tấn sống không bằng chết, nhưng không ngờ trong nháy mắt liền trở về hai canh giờ trước tiệc cưới bên trên. Phát sinh cái gì? Lạc Một, ngươi Trương Tam Thúc đều đứng lên đến đã nửa ngày, ngươi còn chờ cái gì nữa à, còn không mau mời rượu. Lão trấn trưởng vỗ một cái bờ vai của hắn, đem hắn từ đờ đẫn trong trạng thái kéo về hiện thực. Hắn cũng đội vàng thay đổi nợ nụ cười, hướng đối diện trưởng giả mời rượu. Không có ý tứ Trương Thúc, ta uống hơi nhiều, vừa mới đầu óc ngộng. Không có việc gì không có việc gì, cấp bậc lễ nghĩa đến thế là được, ngươi uống ít một chút, ban đêm ngươi nhưng còn có đại sự đâu. Trương Tam Thúc hướng hắn nhíu mày, vừa cười vừa nói. Hắn tiếng nói vừa ra, một bàn người cũng nhao nhao cười to, đều thuyết phục Giang Lạc từ biệt uống quá nhiều. Không phải liền muốn làm trễ nải đêm nay tốt đẹp thời gian. Sau một canh giờ, đám người lần nữa tán đi, Giang Lạc vừa đóng lên cửa sân. Hắn rốt cục có thể rảnh rỗi, cẩn thận hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy. Lúc ấy thiên đạo trừng phạt rơi xuống về sau, cả người hắn đều ở vào cực độ thống khổ trạng thái, căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý bên người phát sinh sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ mình trong thoáng chốc, tựa hồ là thấy được Vân Hy nữ đế thân ảnh. Bất quá đây tuyệt đối là hắn trước khi chết đèn kéo quân, Vân Hy nữ đế một mực đang cấm địa trông coi phong ấn, căn bản không có khả năng xuất hiện tại hắn phòng cưới bên trong. Trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ nhớ ký tại một khắc cuối cùng, linh hồn của hắn cùng nhục thân cũng bay hướng về phía không trung, tựa hồ là bị một đạo bạc ánh sáng rực rỡ huy thôn phệ. Sau đó hắn lại mở mắt, liền trở về tiệc cưới bên trên. Nói cách khác, ta lúc kia tuyệt đối là chết mất. Nhưng thế giới vì cái gì không có luân hồi, mà là đem thời gian quay lại đến hai canh giờ trước đó? Chẳng lẽ thiên đạo mục đích chỉ là vì ngăn cản ta cùng Tô Duyệt Khê độc phòng? Cảm giác này có chút vô nghĩa a. Giang Lạc 100 nghĩ không hiểu được. Ngay lúc này, trong đầu hắn truyền đến hệ thống thanh âm. Keng. Hệ thống kiểm chắc đến thiên đạo luân hồi chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, thế giới sẽ không còn luân hồi khả năng. Thế giới bế vòng đã bị đánh vỡ, nội dung chính tuyến triệt để sập bàn, hết thảy đều đem hướng về phía trước phát triển, hệ thống làm mất đi dự đoán tương lai năng lực. A. Hệ thống 2 thì thông báo, để Giang Lạc một triệt để ngộ. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, nguyên lai đây hết thảy cũng không phải là thiên đạo không muốn luân hồi, mà là thiên đạo luân hồi chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể lựa chọn đem thế giới quay lại đến hai canh giờ trước. Là ai như vậy nhu phê, lại đem thiên đạo luân hồi chi lực cho làm phế đi? Đây chính là trước 6 thế chưa hề phát sinh qua loại sự tình này. Nội dung chính tuyến triệt để sập bàn, thế giới bế vòng cũng bị đánh vỡ, đây là phải trang đại biểu cho hắn không cần lại bị thiên đạo buộc làm phản phái. Vì xác nhận việc này, hắn hướng hệ thống hỏi, trên người ta thiên đạo nguyện rủa còn tại? Không tại. Hệ thống đáp. Nói cách khác, thân phận của ta bây giờ đã không phải là cái phản phái. Ký chủ đã không có cố định thân phận, tương lai muốn trở thành hạng người gì, ký chủ đều có thể tùy tâm sử dụng, hệ thống sẽ không lại mở miệng khuyên can. Đạt được đáp án này, Giang Lạc một khó nhịn vui sướng trong lòng. Lục thế 3000 năm, hắn sống ở phản phái quang hoàn phía dưới, trọn vẹn lục thế hơn 3000 năm. Hôm nay, hắn rốt cục thoát khỏi thiên đạo nguyện rủa. Hắn tương nên đến tân sinh. Hắn không còn là cái kia nhất định bị tất cả mọi người hiểu lầm cũng chán ghét người xấu. Hắn sẽ không lại giống buồn nôn lão thử như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều bị một đám người kêu đánh truy sát. Trong nháy mắt, qua lại tất cả khổ cùng đau nhức, phản bội cùng hiểu lầm, lòng chua xót cùng ủy khuất, đều tại đây khắc phun lên trong lòng của hắn. Phức tạp tới cực điểm cảm xúc, đánh hắn hốc mắt có chút đỏ. Giang Lạc dừng một chút chậm dương đầu lên, dùng sức nháy nháy mắt, "Thống tử, ngươi nói những tin tức này, thật rất mẹ nó nhuận. Hệ thống phải nhắc nhở ký chủ, muốn khóc thời điểm tốt nhất đừng kìm nén." Giang Lạc một hiếm thấy không có phản bác nó. Đương nhiên, cũng không có khóc. Keng. Năng lượng không đủ. Hệ thống sẽ tại 10 giây đồng hồ sau tiến nhập mãi mãi trạng thái ngủ đông, như ký chủ còn có nghi ngờ sự tình, còn xin mau chóng hỏi thăm. Đối với cái này Giang Lạc cùng nhau không ngoài ý muốn. Hệ thống có thể số lượng lớn khái đến từ thiên đạo, như hôm nay đạo lực lượng bị hao tổn, nó tự nhiên cũng liền đã mất đi năng lượng tiếp tế. Bất quá hệ thống chỉ cấp hắn lưu lại 10 giây đồng hồ dùng để hỏi sự tình, thời gian này cũng có chút quá ngắn điểm. Hắn muốn hỏi sự tình quá nhiều, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể nói xong. Đến tận đây, hắn dứt khoát liền không hỏi, mà là nói ra, "Thống tử, không có thiên đạo can thiệp, ta cảm thấy ta có lẽ sẽ so thiên đạo chi tử càng mạnh." Hệ thống không có dừng lại, nói thẳng, kỳ thật ký chủ mỗi một thế đều mạnh hơn hắn, chỉ bất quá ký chủ không có mạnh hơn thiên đạo thôi. Giang Lạc một biểu lộ phức tạp cười cười, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thời gian đi vào hệ thống ngủ đông trước 3 giây đồng hồ, hệ thống lần nữa lên tiếng, "Mời ký chủ chân quý sinh mệnh, cái này sẽ là ký chủ cuối cùng một đời người sinh, hệ thống mong ước ký chủ đã được như nguyện." Theo đoạn văn này âm triệt để rơi xuống, Giang Lạc một trong đầu hoàn toàn tĩnh mịch. Quá an tĩnh, hắn lại có chút không quen. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, không nghĩ tới hệ thống này vĩnh cửu ngủ đông, nói lời cũng rất có nhiệt độ. Hắn thở dài một tiếng, quay người hướng phòng cưới đi đến. T. Hắn mở cửa phòng. Tô Duyệt Khê vẫn ngồi ở thời gian quay lại trước đó vị trí, nhưng trong phòng lại thiếu một cái băng ngồi nhỏ, bởi vì cái kia đã bị Tô Duyệt Khê cho một trưởng vỗ trở thành mảnh gỗ vụn. Nhìn thấy Giang Lạc vừa tiến đến, Tô Duyệt Khê vội vàng dùng chân ngăn trở dưới giường nơi hẻo lánh, sợ đối phương sẽ thấy nàng giấu ở dưới giường mảnh gỗ vụn chồng. Nhưng vừa thoát khỏi nguyền rủa giành lấy cuộc sống mới Giang Lạc một, tâm tình hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng cùng trong sự kích động, căn bản sẽ không chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Lo lắng của nàng có chút dư thừa. Giang Lạc vừa đi tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên Tô Duyệt Khê khăn đoan. Lần này hắn không có diệt đi dạ quan thạch, liền không kịp chờ đợi thân tại môi của đối phương bên trên. Tâm tình của hắn cùng lúc trước có khác biệt lớn, làm những chuyện như vậy tự nhiên cũng liền có chút biến hóa. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình một ngụm hôn đi về sau, Tô Duyệt Khê lại sẽ chủ động ôm lấy eo của hắn. Cái này cùng trước đó cũng không đồng dạng. "Lão bà, chúng ta nên ngủ." Giang Lạc vừa diệt rơi dạ quan thạch, ôm lấy Tô Duyệt Khê rơi hướng giường cưới. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng, chiến miên sự tình chắc chắn như trước đó một dạng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Tô Duyệt Khê vậy mà làm ra không thiếu chủ động hành vi. Hắn vì thế cảm thấy 10 phần buồn bực. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đang ngủ trước đó, nhiều hôn Tô Duyệt Khê một ngụm, liền có thể đưa đến về sau nhiều như vậy biến hóa. Một lúc lâu sau, hai người ôm nhau ngủ. Lần này động phòng hoa trúc, Giang Lạc một lòng hài lòng đủ. Kinh lịch việc này, hắn cũng quyết định về sau muốn bao nhiêu hôn Tô Duyệt Khê. Hắn không khỏi cho rằng, lần trước động phòng lúc, liền là hắn đối nàng mập mờ cử động có ít, cho nên mới sẽ dẫn đến nàng như cái người gỗ mở dạng. Nhưng hắn cũng không biết, đây hết thảy đều là Tô Duyệt Khê muốn đền bù hắn lần trước thất lạc, mà quyết định làm ra cải biến. Tô Duyệt Khê vẫn là không cách nào cảm nhận được nam nữ tình cảm, nhưng nàng có một lần kinh nghiệm về sau, liền biết làm thế nào mới có thể để cho trượng phu của mình vui vẻ. Hắc ám trong phòng, nàng chôn ở trong ngực hắn bình thường dung nhan, tách ra phát ra từ nội tâm tiểu dung. Đêm nay hắn rất vui vẻ, cho nên nàng cũng sẽ vui vẻ. Theo cái thế giới này sủng nhi, lộ ra nụ cười vui vẻ, thiên địa vạn vật thái bình, minh nguyệt tinh quang sáng chói. Tựa hồ có chuyên vật, đều trong nháy mắt bị tỉnh hóa, trở nên an tường lại mỹ hảo. Chương 44, một trận chiến không thể giải tâm sầu, chương 44, một trận chiến không thể giải tâm sầu. Sáng sớm hôm sau, thời tiết tốt đẹp. Giang Lạc vừa mở ra hai mắt lúc, Tô Duyệt Khê đã không ở bên người. Cửa phòng mở rộng, chỉ gặp trong tiểu viện phòng bếp ống khói, dâng lên lượn lờ khói bếp. Cưới được tốt nàng dâu đi. Giang Lạc duỗi ra cái lưng mỏi từ trên giường bò lên, nhìn xem trên giường đơn một màn kia đáng chú ý đỏ tươi, không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua mỹ diệu. Thân hôn ngày đầu tiên, từ tẩy ga giường bắt đầu. Hắn ôm cái chăn đi vào phòng bếp, chỉ gặp bận rộn nấu đồ ăn Tô Duyệt Khê, mặt sừng đã dính một vòng nồi cho. "Đợi lát nữa ta đến tẩy." Gặp hắn ôm ga giường, Tô Duyệt Khê liền tiến lên đoạt lấy. Giặt quần áo nấu cơm, là một vị tốt thê tử nên làm, nàng có thể nào để hắn đi tẩy ga giường đâu. Giang Lạc kéo một cái lấy mình ống tay áo, đưa nàng trên mặt dính lấy nồi cho xóa đi, lại đem ga giường một lần nữa cầm lại trong tay. "Cái gì sống đều từ ngươi tới làm, ta sẽ đau lòng." Hắn nói xong liền quay người đi hướng bên cạnh giếng ngốc nước. Tô Duyệt Khê đứng tại chỗ ngơ ngác nháy mắt, trước đó Tôn đại nương liền cùng nàng nói qua, sau khi kết hôn thủ công nghiệp đều thuộc về nữ nhân, trừ phi nam nhân của ngươi rất yêu ngươi, mới có thể nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Giang Lạc một yêu nàng sao? Vấn đề này đối với trời sinh tình cảm thiếu thốn nàng mà nói, đoán chừng là vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới đáp án. Dù sao nàng yêu là thứ gì đều không thể lý giải. Nhưng Giang Lạc nhất tuyệt đối rất quan tâm nàng, không muốn gặp nàng chịu một chút ủy khuất. Rất nhanh, Tô Duyệt Khê làm xong điểm tâm, Giang Lạc một rửa sạch ga giường, hai người ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh giống nhau thường ngày như vậy dùng cơm. Chỉ bất quá so với trước kia, Giang Lạc một lời nói sẽ càng nhiều hơn một chút, tỉ như khích lệ nàng làm cơm ăn ngon, khích lệ nàng hôm nay tóc chói rất tốt nhìn. Điểm tâm qua đi, Tô Duyệt Khê liền muốn trên đường phố kinh doanh bánh ngọt cửa hàng. Tại nàng trước khi đi thời khắc, Giang Lạc một hôn môi trán của nàng. Nàng cũng bởi vì có tối hôm qua kinh nghiệm, biết mình chủ động mới có thể để cho hắn vui vẻ, liền cũng ở trên trán của hắn khẽ hôn một cái. Đúng, cái kia hai cái tiểu gia hỏa còn bị nhốt tại trong tiệm. Tô Duyệt Khê sau khi đi, Giang Lạc một mới nhớ tới con mèo cùng Tỳ Hưu. Hôm qua đại hôn, không ai chiếu cô nó hay, đoán chừng hiện tại sắp đói bụng lắm. Được rồi, trước viết sách, giữa trưa sẽ đi qua nhìn nó hay. Tiên Vũ Thành ở ngoài ngàn dặm, Bạch Liên Hải vực. Tử Tiêu Thánh Nữ Chu Huyền cùng Tử Tiêu Thánh Tử Lý Chiêu, hai người đều là thở hổn hển, linh khí khô kiệt, mệt ngã tại trên bờ cát. Lúc này hai người đầy bụi đất, quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi, không còn dĩ vãng như vậy cao quý hoa lệ bộ dáng. Chu Huyền nhíu mày nhìn về phía đứng tại giữa không trung Lục Hồng Nhan, rất là căm tức hô to, nói xong luật bàn, cũng không phải liều mạng, ngươi đến mức nghiêm túc như vậy sao? Việc này còn muốn từ hôm qua trạng vạng tối nói lên. Lúc ấy Chu Huyền cùng Lý Chiêu đang tại trong phòng, hợp lực thúc giục một kiện chiêm tinh pháp khí, muốn dò xét phụ cận Bách Lý có hay không ẩn tàng cơ duyên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Hồng Nhan lại dẫn theo linh kiếm trực tiếp xâm nhập gian phòng, mặt lạnh lấy chỉ nói hai chữ, luật bản. Chu Huyền lúc ấy đều ngộng, nàng không khỏi cực lực hồi tưởng mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội đối phương, hoặc là dị vãng có hay không thiếu qua đối phương tiền. Không phải người này làm sao lại có thể đêm hôm khuya khoắt rút kiếm tìm tới cửa. Về sau nàng cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp cùng Lục Hồng Nhan đánh bắt đầu. Dù sao nàng đã sớm muốn cùng Lục Hồng Nhan đánh một trận, vì lật về thở thiếu thời trận kia quyết đấu. Nhưng không đánh không biết, Lục Hồng Nhan tu vi không ngờ đột phá quy nhất cảnh trung kỳ. Cái này rất không hợp thói thường. Nàng Chu Huyền những năm này dốc lòng tu hành, khắc khổ nội đạo, không dám có một lát lười biếng, nhưng tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng đến nửa bước quy nhất cảnh. Mà Lục Hồng Nhan những năm này thường xuyên đi về phía Nam Hoang chạy, tu hành phương diện khẳng định không có nàng nỗ lực nhiều lắm, nhưng lại có thể có được nghiền ép thực lực của nàng. Trên lệch quá lớn, luận bàn không có ý nghĩa, Chu Huyền trực tiếp nhận thua. Nhưng mà Lục Hồng Nhan lại khẩu suất của nôn, muốn một người đơn đấu nàng và Lý Chiêu hai người. Bất kể nói thế nào, Lý Chiêu cũng có được quý nhất cảnh sơ kỳ tu vi, với lại nàng và Lý Chiêu đều là Tử Tiêu Thánh Điện bề ngoài song tử tinh, có thể nào chịu đựng đối phương như vậy khinh miệt. Sau đó bọn hắn liền lại đánh bắt đầu. Toàn bộ quá trình Lục Hồng Nhan là không có chút nào lưu thủ, nàng và Lý Chiêu cũng đem hết toàn lực ứng đối. Trận chiến đấu này, một mực từ tối hôm qua tiếp tục đến bây giờ. Nàng cùng Lý Chiêu trong cơ thể linh khí triệt để khô kiệt, thật sự là không có một tia khí lực tiếp tục đánh xuống. Giữa không trung Lục Hồng Nhan thu hồi linh kiếm, tán đi quanh thân linh khí, đáp xuống hai người trước người, cảm xúc có chút trầm thấp mở miệng nói, "Ta nếu là liều mạng, hai người các ngươi đã sớm chết." "Ngươi?" Chu Huyền tức giận đến cắn răng. Lý Chiêu thở dài nói, "Sư muội, thua liền là thua, người ta tài nghệ không bằng người, muốn thừa nhận." Cái kia nàng cũng không thể ỷ vào mình tu vi cao một chút, cứ như vậy khi dễ người a. Lý Chiêu lắc đầu, đứng dậy chắp tay nói, "Lục thiếu chủ, tương lai còn rất dài, Lý Mộ về sau chắc chắn sẽ lật về hôm nay vấn này." "Ân." Lục Hồng Nhan gật gật đầu, cũng chắp tay đáp lễ, "Hôm nay có nhiều đắc tội, Hồng Nhan tạm thời cáo tử." Nói xong, nàng liền quay người bay về phía phương xa chân trời. Chu Huyền từ dưới đất bò dậy đến, hô to, "Không nhiều trò chuyện sẽ rồi." Nhưng mà nàng lời mới vừa ra miệng, cái kia đạo màu đỏ lưu quang liền sớm đã bay ra ngàn mét, hóa thành một viên điểm đen. Đến luận bàn cũng không lên tiếng kêu gọi coi như xong, kết quả thắng còn một mặt không vui, quay đầu bước đi, thật sự là không hiểu đấu. Chu Huyền nhịn không được đậu đen rau muống lấy. Lý Chiêu thì là cười khổ nói, "Sư muội, chúng ta lần này thế nhưng là cho tông môn mất đi rất lớn mà ta, không dùng đến quá lâu, Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ một người đánh bại Tử Tiêu song thánh tử sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ." Chu Huyền lại lơ đễnh, nói ra, "Trận này luận bàn chỉ có ngươi ta nàng ba người biết, lấy nàng tính tình, căn bản không có khả năng đem việc này tuyên dương ra ngoài. Chỉ hy vọng như thế, nếu không ta hai người, tuyệt đối sẽ bị tông chủ ném vào thần tích trong rừng rậm khổ tu." Lục Hồng Nhan vốn là muốn thông qua đánh nhau phương thức để phát tiết mình buồn khổ tâm tình, nhưng không nghĩ tới cho dù là từ trạng vạng tối đánh tới sáng sớm, tâm tình của nàng cũng chưa thấy có một tia chuyển biến tốt đẹp. Qua không bao lâu, nàng liền bay trở về Yên Vũ Thành, đem một khối cực kỳ chân quý vạn dặm truyền âm thạch giao cho Sở Hoài Niệm. Nàng không có ý định tiếp tục ở chỗ này dừng lại, mà là muốn cùng thiên hạ tu sĩ tiến đến tranh đoạt Ba Long Tứ Phượng di tích. Có lẽ nàng chỉ có một mực tìm cho mình chuyện làm, mới có thể hơi làm dịu nỗi khổ trong lòng buồn bực. Sở Hoài Niệm đứng tại khách sạn mái nhà, đưa mắt nhìn sư tôn rời đi, hiện tại đại sư huynh an nguy liền rơi vào nàng một người trên vai. Những ngày qua, ta một mực đều tại kết hợp trí nhớ của kiếp trước tiến hành tu luyện, tu vi ngược lại là tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nếu là muốn bảo hộ sư huynh, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trước mắt, tu vi của nàng đã đột phá linh khiếu đỉnh phong, bước vào nửa bước ngưng phôi. Cái này tại cùng thế hệ đệ tử bên trong, tuyệt đối là thiên tài bên trong người nổi bật. Bất quá cái này còn xa không đủ để bảo hộ đại sư huynh, đại sư huynh địch nhân là thiên đạo chi tử, nàng nhất định phải cường đại đến có được lực lượng pháp tắc, mới có thể chân chính đem chu sát. Chương 45, khổ cực thiên đạo chi tử, chương 45, khổ cực thiên đạo chi tử. Nam Hoang biên giới địa khu. Một thân hắc bảo tiên đạo chi tử Diệp Hiên đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, điên cuồng thúc dục tự thân linh khí, muốn đem trước người một tảng đá xanh luyện hóa. "Lão sư, ngươi xác định không có tính sai à? Tảng đá kia bên trong thật có thể có thanh khí?" Diệp Hiên trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Cứ yên tâm đi, lần này vi sư cam đoan không có tính sai." Đứng tại Diệp Hiên phía sau hư ảnh lão giả bình tĩnh nói ra. Diệp Hiên nghe vậy trong lòng không khỏi hừ lạnh, lão giả nói đến đây ngữ hắn đã nghe quá nhiều lần, lỗ tai đều nhanh muốn lên kén. Từ khi hắn vào tháng trước tin vào lão giả này chuyện ma quỷ, chọn rời đi xa xôi thành nhỏ đi hướng Độ Tâm Kiếm Tông, cái kia trên đường đi hắn liền không có gặp được một lần chuyện tốt. Mới đầu hắn đi theo lão giả chỉ dẫn, đi hướng một cái tên là Vạn Kiếm Thành địa phương. Lão giả nói hắn sẽ ở nơi này đạt được một thanh tuyệt thế thần binh, đồng thời còn có thể gặp gỡ bất ngờ một vị thực lực cường đại, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Lúc ấy hắn nghe nói lời này, tâm hoa nộ phóng. Là đạt được cái kia tuyệt thế thần binh, cùng nữ tử thần bí gặp gỡ bất ngờ, hắn ngày đêm không thôi đi đường, rốt cục trong thời gian ngắn nhất đã tới Vạn Kiếm Thành. Sự thật như lão giả nói, cái kia Vạn Kiếm Thành thật là có lấy một thanh phong ấn 3000 năm cổ kiếm. Nghe đồn cái này 3000 năm nay chưa hề có người có thể đem từ trong phong ấn rút ra. Với lại hắn cũng đúng là nội thành gặp một vị thực lực cường đại, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Đáng nhắc tới chính là, vị nữ tử kia còn có một cái phi thường dễ nghe danh tự, Lâm Tương Tuyết. Dừng ở đây, có chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng theo hắn đem chuôi này phủ đuổi 3000 năm cổ kiếm từ trong phong ấn rút ra, hết thảy liền toàn cũng thay đổi. Cái kia tên là Lâm Tương Tuyết nữ tử gặp hắn rút ra cổ kiếm, cũng không biết là rút cái gì điên, nhất định phải cùng hắn đánh một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Hắn đương nhiên không muốn cùng mỹ nữ độc thủ, huống chi đối phương hay là hắn căn bản là đánh không lại cái chủng loại kia. Cho nên hắn tại chỗ liền chủ động nhận thua, giữ lại mình mặt mũi. Có thể cái kia Lâm Tương Tuyết tựa như cái không có đầu óc một dạng, không nói hai lời liền cho hắn một kiếm, bị buộc rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì cùng đối phương đánh. Cuối cùng bởi vì thực lực quá mức cách xa, hắn bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí vừa tới tay cổ kiếm cũng bị đối phương cướp đi. Sự tình đến cái này thì cũng thôi đi. Hắn thua liền thua đi, bảo vật bị cướp liền bị đoạt đi, dù sao hắn cũng rõ ràng thực lực mình quá yếu, đạt được bảo vật cũng sẽ mang ngọc có tội. Có thể cái kia Lâm Tương Tuyết quả thực là làm đủ cho xấu. Nàng vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem chuôi này phủ đuổi 3000 năm cổ kiếm ngạnh sinh sinh bẻ gãy, thậm chí lúc gần đi còn nói thêm câu, đầu năm nay, cái gì cay gà cũng dám xưng thần binh. Hắn tức giận đến suýt nữa ngất đi. Ngươi mẹ nó đã không cần cổ kiếm, vậy ngươi cũng đừng đoạt ta. Liên nhất định phải đem ta đánh một trận, lại đem cổ kiếm cho bẻ gãy sao? Đây quả thực là hủy cơ duyên của hắn, còn muốn vũ nhục hắn tôn nghiêm. Vạn kiếm thành đi tới một lần, kết quả hắn đành phải một thân thương. Tốt ta, lần này coi như là hư ảnh lão giả lơ là sơ suất, mới tính sai một lần. Ngay sau đó, lão giả lần nữa vì hắn chỉ đường, nói muốn đi tiến về Hắc Thủy Trấn, nơi đó có mạng hắn bên trong nhất định linh sủng. Rất nhanh, hắn đến Hắc Thủy Trấn, phát hiện một chỗ bị ẩn giấu đi trên vạn năm bí cảnh. Nhưng ở hắn tiến vào bí cảnh về sau, lại phát hiện bên trong không có vật gì, chỉ có một cái tản ra linh khí độc nhãn thạch sủng, ghé vào tàn phá không chịu nổi trên vách đá. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền cùng cái kia độc nhãn thạch sủng kết đế chủ phó khế ước. Mà ở khế ước có hiệu lực về sau, hư ảnh lão giả lại đột nhiên nói, căn cứ mới nhất suy tính ra được, mạng hắn bên trong nhất định sủng vật hẳn là một cái tỷ hưu, mà không phải thạch sủng. Hắn tại chỗ liền động. Cũng chính là hắn mộng vòng thời điểm, không biết từ nơi nào thoát ra một cái màu hồng phấn tỷ hưu con non, lấy cực nhanh tốc độ xông ra bí cảnh đại môn. Hắn vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy cái kia tỷ hưu con non thân ảnh. Việc này làm hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn còn muốn phụ thuộc hư ảnh lão giả dạy hắn tu hành, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, hướng lão giả nói ra một câu trái lương tâm lời nói. Đều do đệ tử quá gấp, mới đưa đến khế ước sai lầm. Về sau, lão giả không có lại cho hắn chỉ đường, hắn cũng rốt cục đã tới Độ Tâm Kiếm Tông. Hắn vốn cho là mình một đường vất vả đi tới, rốt cục muốn dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, tại nhập tông đại tuyển phía trên mở ra phong thái. Nhưng lại không hề nghĩ tới, tứ tông đổ ước lại lúc này phát sinh. Độ Tâm Kiếm Tông đột nhiên tuyên bố, đem vô kỳ hạn chỉ hoãn nhập tông đại tuyển, các đệ tử đều có thể tiến về Nam Hoang cướp đoạt dị bảo, là tông môn thắng được thiên giai công pháp cùng đan dược. Mà lúc này hư ảnh lão giả cũng lần nữa lên tiếng, nói cho hắn biết đại cơ duyên sẽ tại Nam Hoang xuất hiện. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay đầu chạy về phía Nam Hoang. Nhưng ngay tại hắn sắp đến Nam Hoang thời điểm, nhưng bất hạnh tao ngộ hung thú tập kích, kinh lịch cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng sống sót. Lúc ấy hắn bị thương rất nặng, hư ảnh lão giả lần nữa cho hắn tính một quẻ, nói là có một tên luyện đan thiên tài sắp đi qua nơi đây, hắn có thể cùng hắn kết xuống một đoạn địa duyên. Thật đúng là đừng nói, hư ảnh lão giả vừa dứt lời hạ không bao lâu, hắn liền gặp một cái khóc sức mướt tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải tên là Lam Hải, là Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử, với lại năm gần 10 tuổi đã thức tỉnh đan tâm. Quả thực là đan đạo một đường bên trong thiên tài chi thiên mới. Hắn vội vàng thiện nói thiện ngữ, hỏi thăm Lam Hải vì sao thúc thiết, sau mới biết được hắn là bởi vì làm sai sự tình, nhận lấy sư tôn xử phạt, đang muốn về tông môn chấp pháp đường lĩnh tội. Hắn ấm giọng thì thầm an ủi Lam Hải, Lam Hải cảm thấy người khác không sai, lại thấy hắn trên người có thương, liền tốt tâm cho hắn một viên đan dược, liền vội vàng nói tạm biệt. Có lần này quen biết, như vậy hắn về sau bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, nhất định có thể tìm Lam Hải giúp mình không ít việc. Thật sự là quá tốt. Lần này sự kiện, hắn rốt cục không có ngã nấm mốc. Khi hắn ăn Lam Hải cho hắn đan dược, chuẩn bị vận chuyển linh khí chữa thương thời khắc, hư ảnh lão giả mở miệng lần nữa, vi sư đột nhiên phát hiện, ngươi vận thế tựa hồ có chút biến hóa, hôm nay không nên ăn bất kỳ dược vật, bao quát đan dược. Mới đầu hắn cũng không quan tâm lão giả nói, nhưng rất nhanh, một trận vọt hiếm thanh âm từ hắn dưới mông liên tiếp không ngừng bộc phát mà đến, nhưng lại để hắn không thể không tin tưởng. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực đều ở vào bạo tạc thức vọt hiếm trạng thái, toàn thân đều bị lẻn đến như nhũn ra, căn bản không có công phu chữa thương. Lam Hải cũng là trở lại tông môn sau mới phát hiện, mình cho Diệp Hiên viên đan dược kia, tựa hồ là không cẩn thận cầm nhầm. Diệp Hiên vĩnh viễn không cách nào quên, tại cái kia vết thương chồng chất thời kỳ, chỉ có thể nằm trên mặt đất tùy ý hoàng hà chạy xiết vô trợ cảm. Từ nay sự kiện về sau, hắn sẽ rất khó lại tin tưởng hư ảnh lão giả theo như lời nói. Kỳ thật hư ảnh lão giả nói mỗi lần đều không giả, chỉ là có chút đột phát ngoài ý muốn tính sự kiện, hắn tính ra hơi trễ. Bây giờ, lão giả lại để cho Diệp Hiên luyện hóa trước mắt thanh thạch, nói trong đó cất giấu thanh khí. Thanh khí có lẽ thật sự có, nhưng căn cứ Diệp Hiên trước đó kinh nghiệm, chuyện ngoài ý muốn khẳng định cũng không thiếu được. Hiện tại hắn thậm chí đều rất hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không cái kia khí vận chi tử, nếu như là lời nói, hắn vì sao lại xui xẻo như vậy? Chương 46, khôi phục bàn sơ kinh mạch, chương 46, khôi phục bàn sơ kinh mạch. Tiểu Vũ Trấn. Giang Lạc Nghiêm nằm tại bờ hồ trên đồng cỏ, ôm con mèo cùng Tỷ Hưu, thanh nhàn câu lấy cá. Từ khi hắn cùng Tô Duyệt Khê đại hôn về sau, tiểu Tỷ Hưu tựa như là được bệnh kén ăn trứng đồng dạng, đã hai ngày chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Liền ngay cả dĩ vãng thích ăn nhất gạo nếp bánh ngọt, bây giờ cũng khinh thường một cố. Dù sao Tô Duyệt Khê đã mất đi phần lớn lực lượng, không cách nào tự do điều khiển tự thân sinh mệnh nguyên khí. Không có sinh mệnh nguyên khí gạo nếp bánh ngọt, ở trong mắt tiểu Tỷ Hưu, liền là khối đất chết. Về phần bạc màu mèo con vì cái gì không có bệnh kén ăn, đó là đương nhiên là bởi vì Tô Duyệt Khê từng đối với nó xuống mệnh lệnh, để nó thật tốt làm một cái mèo nhà. Đối mặt không có sinh mệnh nguyên khí đồ ăn, nó không muốn ăn cũng phải ăn. cái này tất cả đều là vì biểu diễn cho Giang Lạc xem xét. Siêu. Giang Lạc một đột nhiên nhấc cần câu lên, một đầu tiểu ngư bị câu được đi lên. Miêu tử, mau ăn. Hắn quả quyết đem ném đút cho bạc màu mèo con, tiếp tục hạ can chờ đợi mình ngưỡng mộ trong lòng cá lớn mắc câu. Gia hỏa này thật sự là phiên chết, liền không thể đừng cho ta ăn sao? Bạc màu mèo con vừa ăn tiểu ngư, một bên dùng mèo ngôn ngữ đậu đen rau muống lấy Giang Lạc một. Nó đương nhiên không muốn ăn cá. Nhưng Giang Lạc vừa cùng nó chủ nhân nói qua, mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân điện quang thích đánh tiểu quái thú, đây đều là quy luật tự nhiên. Nó nếu là không ăn, liền lộ ra rất đột ngột. Vì đóng vai tốt một cái mèo nhà, nó nhất định phải ăn. Còn có à, có chuyện nó không thể không đậu đen rau muống, liền là Giang Lạc đưa một cái nó lấy danh tự, miêu tử. Là đặc biệt mèo thật khó nghe. Chính ngươi muốn làm mèo nhà, cái này có thể trách được ai? Bên cạnh tiểu tì hưu trận nhìn nó một chút. Thử, ngươi cho rằng ta muốn dạng này. Nếu như không phải chủ nhân nhất định phải bồi cái này phàm nhân qua cả đời, ta mới không vui lợi ở chỗ này. Miêu tử thở phì phò nói. Ngươi đối ngươi chủ nhân không đủ trung thành. Tiểu tì hưu nói. Ngươi cái tên này. Ta cảnh cáo ngươi đừng phỉ báng ta ngao. Ta đối chủ nhân trung tâm thiên địa chứng giám. Ngươi nếu là đầy đủ trung thành, vậy ngươi chủ nhân muốn làm cái gì, ngươi liền đều sẽ toàn lực phối hợp, mà không phải cả ngày lại nhải náo không ngừng. Ta. Miêu tử bị đối không phản bắt được, nhưng rất nhanh nó liền bắt đầu phản kích nói, vậy ta cũng so ngươi tốt, ngươi một cái linh thú cam nguyện cho cái này phàm nhân làm sủng vật, thật sự là một điểm tôn nghiêm đều không có. Mà ta liền không giống nhau, chủ nhân của ta mạnh phi thường, thậm chí dám cùng tiên đạo độc thủ, ta đi theo chủ nhân không có chút nào ủy khuất. Ta liền ưa thích đi theo hắn. Ta mới không có làm đoàn chính mình. Miêu tử hít mắt, âm dương quái khí mà nói, ôi, một cái không có tôn nghiêm tỷ hưu, thật sự là đáng thương a mèo. Tiểu tỷ hưu nhìn xem nó một mặt tiện dạng, thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp một đầu liền đụng tới. Hai cái tiểu gia hỏa đánh nhau ở cùng một chỗ, kết quả không có ngoài ý muốn, cuối cùng miêu tử vẫn là bị tiểu tỷ hưu ngồi ở dưới mông. Có thể miêu tử ngoài miệng vẫn là khư phục, kêu lên, ta nói vốn chính là lời nói thật. Ngươi lại thế nào sinh khí, cũng không cải biến được ngươi nhận phàm nhân làm chủ sự thật. Nói xong, nó còn rỗi ra móng đuốt sờ tại Giang Lạc một trên mắt cá chân, cười nói, à, ngươi nhìn một cái trong cơ thể hắn tàn phế kinh mạch, đơn giản liền là phàm nhân bên trong hạ phẩm, vĩnh viễn đều không thể. Mèo. Gia hỏa này kinh mạch chuyện gì xảy ra? Miêu tử đột nhiên sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Nó kinh ngạc phát hiện, Giang Lạc một thể bên trong kinh mạch vậy mà thay đổi. Rõ ràng tại ba ngày trước đó, bộ này kinh mạch vẫn là hỗn loạn phức tạp, sao liền sẽ vào hôm nay đột nhiên trở nên thông suốt lại ngay ngắn trật tự? Nếu như nói Giang Lạc một trước đó kinh mạch là người tàn phế, như vậy hiện tại kinh mạch của hắn đơn giản liền là tu luyện mà thành. Từ tu sĩ góc độ đánh giá, bộ này kinh mạch có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết. Chẳng lẽ chủ nhân dùng bí pháp gì, cưỡng ép là cái này phàm nhân nghịch thiên cải mệnh? Miêu tử chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Nó cho rằng cái này trên thế giới có thể làm đến chuyện này người, ngoại trừ nó chủ nhân bên ngoài, cũng chỉ có thiên đạo. Nhưng mà kỳ thực không phải, bởi vì trên đời này còn có cái này một cái hệ thống tồn tại. Giang Lạc một thế này sau khi sống lại, liền lợi dụng hệ thống cưỡng ép cải biến kinh mạch trong cơ thể, đem mình biến thành một cái nhất định không cách nào tu luyện phàm nhân. Nhưng ngay tại tân hôn đêm đó, hệ thống tiến nhập mãi mãi trạng thái ngủ đông, cải biến hắn kinh mạch cố lực lượng kia cũng theo đó tan biến, cuối cùng mới đưa đến hiện trạng. Nói cách khác, bây giờ Giang Lạc một kinh mạch, bất quá là khôi phục được ban sơ dáng vẻ thôi. Kinh mạch của hắn vốn là trời sinh không tì vết, là con đường tu luyện bên trong cực phẩm. Không phải tại đời thứ nhất thời điểm, cùng hắn không có liên hệ chút nào Lục Hồng Nhan, cũng không có khả năng khăng khăng muốn đem hắn thu làm đại đệ tử. Tiểu Tỳ Hưu gặp Miêu Tử một mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cũng tò mò tiến lên đụng vào Giang Lạc một, dò xét hắn trong cơ thể kinh mạch. Miêu Tử một mặt kiêu ngạo nói với Tiểu Tỳ Hưu, "Hừ, thấy không, ngươi chủ nhân sở dĩ có thể có bộ này kinh mạch, đều chẳng qua là ta chủ nhân bố thí thôi mèo." Tiểu Tỳ Hưu lần nữa trợn nhìn nó một chút, chuyện này chỉ có thể chứng minh, hắn tại ngươi trong lòng chủ nhân địa vị vô cùng trọng yếu. Miêu Tử không có phủ nhận, mà là nói ra, xem ra chủ nhân là muốn cho cái này phàm nhân sống lâu một chút, ai, chỉ cần gia hỏa này một ngày không rác, ta liền phải một ngày làm mèo nhà, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục tự do thân a mèo. Xuân mèo, ngươi mang ta. Đã trong cơ thể hắn kinh mạch đã đổi, đã nói lên ngươi chủ nhân cố ý để hắn tu luyện, chờ hắn thoát khỏi phàm nhân thân phận, ngươi chủ nhân sao có thể chả sẽ để cho ngươi làm mèo nhà. Miêu Tử hai mắt sáng lên, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nếu là chủ nhân ý tứ, quyền tiêu mèo cũng chỉ đành cố mà làm giúp hắn một cái, chờ hắn sớm ngày bước vào tu hành liệt kê. Miêu Tử ra vẻ cao lạnh nhạt nói. Nói cái gì giúp hắn, ngươi bất quá chỉ là muốn sớm một chút khôi phục sự tự do. Tiểu Tỳ Hưu trực tiếp chọc thủng ý nghĩ của nó. Miêu Tử có chút xấu hổ, nhưng vẫn chết cứng nói, "Cắt, ta nhìn cái này phàm nhân tiên phú tu luyện khẳng định cực kém, nếu là không có bản miêu trợ giúp, hắn cái này tuổi mục còn không biết năm nào ngày nào mới có thể sở đến cánh cửa." Xuân mèo, ngươi lại mắng hắn. Tiểu Tỳ Hưu nghe được tuổi mục hai chữ, trực tiếp đụng đầu vào Miêu Tử trên lưng. Miêu Tử lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mắt thấy là phải rơi vào trong nước, còn tốt Giang Lạc khẽ vươn tay đưa nó bắt lại đi lên. Các ngươi hai cái cũng thật là, chỉ cần đợi tại một khối liền đánh nhau, liền không thể ngoan một chút sao? Giang Lạc nói chuyện lấy, tại hai cái tiểu gia hỏa cái mông bên trên phân biệt đánh một bàn tay. Nếu là từ nhỏ mặc kệ, cái kia lớn lên vẫn phải. Miêu Tử bị phàm nhân đánh cái mông, cảm giác rất không nhịn được mặt mũi, liền hướng về phía Tiểu Tỳ Hưu kêu lên, "Đều tại ngươi, ai bảo ngươi mang hắn?" Tiểu Tỳ Hưu kêu lên. Bản Miêu cũng không phải cố ý. Thua thiệt hắn còn mỗi ngày câu cá cho ngươi, lo lắng ngươi ăn không đủ no. Ngươi đơn giản liền là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Cắt, ta lại không buộc hắn cho ta câu cá, chính hắn mong muốn đơn phương thôi. Đáng giận. Tiểu Tỳ Hưu thật sự là tức không nhịn nổi, lần nữa cùng Miêu Tử đánh nhau ở cùng một chỗ. Giang Lạc xem xét lấy không muốn yên tĩnh hai cái tiểu gia hỏa, không khỏi rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ tỷ hưu loại sinh vật này, trời sinh liền cùng con mèo có thù sao? Siêu. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên một bóng người cực tốc từ đỉnh đầu hắn bay qua. Không khí chung quanh tùy theo phun trào, nổ lên trên mặt hồ nước, nhào vào trên mặt của hắn. Chương 47, mắt thấy giết người hiện trường, chương 47, mắt thấy giết người hiện trường. Đại đa số tu sĩ đều là như thế. Bọn hắn vội vàng đi đường thời điểm, căn bản vốn không quan tâm mình sẽ hay không cho phạm nhân mang đến phiền phức. Tựa như hiện tại từ Giang Lạc một đầu húc bay quá khứ vị này, hắn không chỉ có đem Giang Lạc một cá ổ cho kinh ngạc, còn làm ướt Giang Lạc một toàn thân, nhưng lại ngay cả một cái giấm cũng không có thả, liền trực tiếp bay vào bên bờ một chỗ trong rừng trúc, không thấy bóng dáng. Ở đâu ra kỳ hoa? Giang Lạc chau mày đậu đen rau muốn một tiếng, dùng tay áo lau đi trên mặt bọt nước, chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng mà chờ hắn vừa lau xong mặt, nhưng lại mỗi ngày bên cạnh bay tới một người tu sĩ. Hắn vội vàng đem thả xuống cần câu, ôm lấy Miêu Tử cùng Tỷ Hưu chạy lên mở, tránh cho toàn thân lần nữa bị nước hồ ướt nhẹp. Hoa. Mặt hồ bị trên người đối phương linh khí nổ lên, giống như mưa to bay là tả. Làm Giang Lạc nhiều lần quay đầu lại, chỉ gặp một tên chân đạp phi kiếm, nam tử mặc áo đen, chính một mặt căm tức đứng trên mặt hồ bên trên bốn phía liếc nhìn, giống như là đang tìm kiếm trước đó tên kia trốn vào trong rừng trúc tu sĩ. Một lát sau, nam tử áo đen tìm không có kết quả, liền dẫn theo trường đao đi tới Giang Lạc một mặt trước. Nói: "Vừa rồi người kia đi đâu?" Nam tử áo đen ngữ khí bất thiện, nhìn về phía Giang Lạc một ánh mắt tràn ngập nhiệt thị. Giang Lạc xem xét mắt bên hông đối phương ngọc bài, nguyên lai là khắp huyết ma tông người, trách không được một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Về thượng tiên lời nói, người kia bỏ chạy phía tây. Giang Lạc vừa chắp tay nói ra, hắn đối khắp huyết ma tông người ấn tượng cực kém, tự nhiên không có ý định nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Người cái này sâu kiến nói tốt nhất là nói thật, nếu không bản đại gia chắc chắn trở về đưa ngươi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá. Nam tử áo đen nói nghiêm túc, quay người hướng về phương tây đuổi theo. Bị người chỉ vào cái mũi mắng một trận, Giang Lạc một tự nhiên sẽ không cao hứng. Bất quá cái này cũng không có cách nào a, ai bảo hắn hiện tại liền là cái phàm nhân. Cầu vật, cái này nếu là ở trên đời, các ngươi tông chủ cũng không dám cùng lão tử nói như vậy. Giang Lạc một không vui mừng mắng một câu, đi hướng bên hồ tiếp tục câu cá. Trong ngực hắn Miêu Tử nghe hắn lời này, một mặt kinh bị nhìn về phía Tiểu Tỷ Hưu, ta nhìn ngươi chủ nhân đầu óc ít nhiều có chút bệnh nặng. Tiểu Tỷ Hưu đạp Miêu Tử một cước, nhưng không có phản bác đối phương. Giờ phút này nó cũng cảm thấy Giang Lạc một khẳng định là bị kích thích, không phải làm sao lại có thể mặt không đỏ tim không đập, thổi ra cái lớn như vậy trâu. Còn kéo cái gì lời trước? Nó nghe đều cảm giác mất mặt. Ngay tại Giang Lạc nhất trọng mới cầm lấy cần câu lúc, bên cạnh trong rừng trúc đột nhiên xông tới một tên nam tử. Nam tử này đầy bụi đất, quần áo rách tung tóe, toàn thân trải rộng vết thương, trong tay còn cầm một thanh gãy mất kiếm. Hắn thất tha thất thểu đi vào Giang Lạc một thân trước, đến gặp cả lưng, thành khẩn nói ra, cảm tạ tiểu huynh đệ đem người kia dẫn đi, cứu tại hạ một mạng. Ta không nghĩ tới cứu ngươi, chỉ là đơn thuần nhìn người kia khó chịu thôi. Giang Lạc bãi xuống quát tay. Trải qua lục thế, hắn hiểu rất rõ giữa các tu sĩ ân tình, là đến cỡ nào không đáng tin cậy. Nhưng vô luận như thế nào, chung quy đều là ngươi cứu được tại hạ. Trọng thương nam tử nói xong, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối kim ngọc thạch, tiếp tục nói, tại hạ Độ Tâm Kiếm Tông ngoại môn đệ tử Lưu Trung, nho nhỏ tâm ý mong rằng tiểu huynh đệ nhận lấy. Độ Tâm Kiếm Tông người. Giang Lạc vừa quay đầu lại con mắt dò xét đối phương. Lưu Trung cái tên này, hắn có chút quen hay. Nếu như hắn nhớ không lầm, tên này là Lưu Trung gia hỏa, mỗi một thế đều là thiên đạo chi tử trung thực chó săn thứ nhất. Bất quá thứ nhất sinh tựa hồ chưa từng làm chuyện gì xấu, chỉ là một mực bị thiên đạo chi tử lợi dụng, cuối cùng chết thảm tại cái nào đó bí cảnh trong cả bẫy. Không cần, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta. Giang Lạc một quả quyết cự tuyệt. Lưu Trung mặt lộ vẻ đắng chát, nói ra, tiểu huynh đệ ngươi vẫn là thu cất đi, tại hạ bây giờ thần chịu trọng thương, khó mà trốn qua địch nhân truy sát, mong rằng tiểu huynh đệ đáng thương thu lưu tại hạ mấy ngày. Chờ ở hạ tìm được thiếu tông chủ, chắc chắn bảo đảm tiểu huynh đệ cả đời vinh hoa phú quý. Giang Lạc nghe xong này trong lòng cực kỳ không vui. Ngươi nhìn, giữa các tu sĩ ân tình liền là như thế không đáng tin cậy. Ngươi cứu được hắn, hắn ngược lại càng phải làm phiền ngươi, thậm chí căn bản vốn không bận tâm hắn tồn tại sẽ hay không cho ngươi đưa tới họa sát thân. Mời lên tiên không nên làm khó thảo dân. Giang Lạc thở dài nói. Lưu Trung nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ cái này phàm nhân có chút không biết tốt xấu. Bất quá đối phương xác thực cứu được hắn một mạng, hắn thân là danh môn chính phái Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử, cũng không thể đối ân nhân bất kính, nếu không sẽ có hại tông môn danh dự. Đã như vậy, tại hạ cáo tử. Lưu Trung thả ra trong tay kim ngọc thạch, quay người hướng về đông phương đi đến. Trong cơ thể hắn linh khí đã gần như khô kiệt, căn bản không có năng lực ngự kiếm phi hành. Người quả nhiên ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến giống to một tiếng. Chỉ gặp lúc trước tên kia khắp huyết ma tông tu sĩ, chẳng biết lúc nào lại bay trở về. Lưu Trung gặp này kinh hãi, lại bởi vì linh khí khô kiệt bất lực đào tẩu mà khủng hoảng, vội vàng nói: "Mạc Thất, ngươi cần phải hiểu rõ, 10 ngày trước đó, ta tông thiếu tông chủ liền là ở chỗ này chém ngươi tông trưởng lão. Ngươi dám ở này động thủ với ta, liền không sợ thiếu tông chủ chạy đến làm thịt ngươi?" Mạc Thất khinh thường nói ra: "À, ta đã sớm nhận được tin tức, 4 ngày trước Lục Hồng Nhan đã rời đi Yên Vũ Thành, hiện tại nàng có thể tới cứu ngươi. Đừng có nằm động." Lưu Trung cắn răng nói lần nữa: "Coi như thiếu tông chủ không tại, nàng về sau cũng sẽ biết được việc này, đến lúc đó ngươi khắp huyết ma tông tuyệt đối sẽ đại họa lâm đầu." "Ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy?" Mạc Thất cười to, sau đó lộ ra âm tàn biểu lộ, "Đã hôm nay ta dám truy sát ngươi đến tận đây, vậy liền đại biểu ta liền hoàn toàn chắc chắn, đem tất cả biết được việc này người toàn đều diệt khẩu." Nói xong, trường đao trong tay của hắn tụ tập huyết sắc linh khí, đồng nhiên hướng Lưu Trung đánh rớt. "Bành!" Lưu Trung bất lực né tránh, đối phương một đao kia trực tiếp xuyên thấu hắn nội thể, đánh vào phía sau hắn mặt đất, rung ra cái 2 mét lớn hô sâu. "Mạc Thất, ngươi nhất định phải chết." "Ồ nào." Mạc Thất gặp Lưu Trung còn chưa chết đấu, bay thẳng thân rơi xuống đất, đem một đao phong hầu. Sau đó hắn cầm lấy Lưu Trung Nhẫn chữ vật, dùng linh khí dò xét trong đó vật phẩm. Tại xác nhận một thứ gì đó đều ở bên trong về sau, hắn mới cẩn thận nhận lấy chiếc nhẫn, âm lãnh quay đầu, nhìn về phía bên hồ Giang Lạc Một. Bản đại gia đã cho ngươi cơ hội nói thật. Mạc Thất chậm rãi hướng bên hồ đi đến, lộ ra cắn răng nghiến lợi tiểu dung, tựa hồ trong lòng đang nghĩ đến, làm sao cha tấn cái này lừa hắn phàm nhân mới có thể giải hận. Giang Lạc hoàn toàn không có lại thở dài, coi như ta nói lời nói thật, vậy ngươi giết hắn về sau, không phải là muốn giết ta? Không sai, vô luận như thế nào ta đều sẽ giết ngươi. Mạc Thất nói ra, nhưng ngươi nguyên bản có thể chết rất sung sướng, mà bây giờ, ngươi chỉ có thể có một loại hạ trạng, cái kia chính là sống không bằng chết. Nói xong, đao trong tay của hắn liền gác ở Giang Lạc Một trên cổ, bản đại gia nói được thì làm được, tại đưa ngươi rút gân lột ra về sau, chắc chắn chặt xuống đầu của ngươi làm cầu để đá. Ngươi làm không được. Giang Lạc Một bình tĩnh nói ra. Hệ thống mặc dù đã tiến vào mãi mãi trạng thái ngủ đông, nhưng trong đó chứa được 147,000 nhiều năm tu vi, lại vẫn về hắn tất cả. Mặc Thất tu vi bất quá là linh khiếu cảnh đỉnh phong, hắn nhận lấy tu vi về sau, liền có thể một chỉ đem liền chết. Chương 48, sở hoài niệm đến, chương 48, sở hoài niệm đến. Mặc Thất nhìn xem trước mặt biểu lộ không có chút nào gợn sóng phàm nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Chỉ là một con run dế, vậy mà không sợ đao của hắn. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến hình tượng. Hắn muốn là con kiến cỏ này nước tiểu lấy quần, quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu tha, sau đó còn muốn bị hắn từng đao phá lượn toàn thân, phát ra thống khổ kêu rên. Giang Lạc Một trong ngực miêu tử gặp đây, rất là bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu tỷ Hưu nói ra: "Ta liền nói ngươi chủ nhân đầu góc có bị bệnh không, ngươi nhìn hiện tại, người ta đao đều đỡ trên cổ hắn, hắn còn ở lại chỗ này trang bức khoác lác, nói người ta không giết được hắn." Tiểu tỷ Hưu không có tâm tư để ý tới miêu tử, mà là yên lặng đem trên cổ mình màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng cho tung rơi. Không có nhỏ dây thừng áp chế, trong cơ thể nó linh khí cũng theo đó khôi phục. Chỉ cần cái này Mạc Thất dám đối Giang Lạc vừa động thủ, nó liền sẽ lập tức một đầu đục tới. Mặc dù nó không biết Mạc Thất mạnh bao nhiêu, mình lại có hay không có thể đánh được, nhưng nó biết mình nếu là không đánh, như vậy nó thích nhất Giang Lạc Một liền khẳng định sẽ chết mất. Miêu tử thấy nó như vậy, lập tức liền mở miệng chế giễu, liền ngươi điểm này công phu mèo ba chân, coi như giải khai áp chế, cũng không có khả năng đánh thắng được tu sĩ này, cuối cùng ngược lại sẽ bị đối phương bắt đi làm thú cưỡi. Tiểu Tỳ Hưu vẫn là không để ý tới nó, chỉ là tại nghiêm túc hội tụ năng lượng trong cơ thể. Miêu tử thấy nó nghiêm túc như vậy, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, liền đưa ánh mắt về phía Giang Lạc Một. Nếu là cái này phàm nhân như vậy chết mất, nó liền có thể trùng hoạch tự do, không cần lại cả ngày đều giả dạng làm một cái mèo nhà. Việc này nghe bắt đầu rất tốt, nhưng cái này phàm nhân một chết, nó chủ nhân khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Với lại đi qua đoạn này thời gian ở chung, nó đã có chút quen thuộc Giang Lạc vừa cùng Tiểu Tỷ Hưu tồn tại. Nếu là hai người này một cái chết mất, một cái bị bắt đi, nó cũng sẽ có chút không thích ứng. Ai, mặc dù ngươi cái tên này tồn tại, hạn chế bản miêu tự do, nhưng xem ở chủ nhân trên mặt mũi, bản miêu vẫn là quyết định đại phát thiệt tâm, tạm thời cứu ngươi tiểu tử một mạng a. Miêu tử thở dài, dùng móng đuốt túm rơi mất trên cổ màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng, bị áp chế đã lâu bàng bạc lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể thức tỉnh. Nó ánh mắt chuyển hướng Mạc Thất, dùng mèo ngôn ngữ nói thầm lấy, cái này tên Giang đích phàm nhân, chính là bản miêu tiếp thân người hầu, ngươi nếu là dám động thủ với hắn, bản miêu cam đoan ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể Mạc Thất chỗ nào nghe hiểu được một con mèo đang gọi cái gì, hắn chỉ muốn mình rốt cuộc nên dùng cái gì phương thức phát tiết lửa giận trong lòng. Trước đem ngươi cái này sâu kiến gãy tay chân, đợi chút nữa ngươi trên mặt đất giống giỏi bỏ đồng dạng nhúc nhích hình tượng, khẳng định rất thú vị. Nói xong, Mạc Thất không còn giày vò khốn khổ, chuẩn bị giơ tay lên bên trong trường đao, hướng Giang Lạc Một cánh tay chém tới. Trong lúc nhất thời, Tiểu Tỳ Hưu nổi lên kình chuẩn bị tiến công, Miêu Tử cũng rút ra trong cơ thể mình một tia linh khí, mà Giang Lạc thứ nhất là ở trong lòng mặc niệm, lĩnh, vành. Nhưng mà Mạc Thất đao còn chưa tới kịp nâng lên, Giang Lạc Một cũng không có nhận lấy đến tu vi, Miêu Tử cùng Tỳ Hưu càng là không có xuất thủ, cũng chỉ gặp một thanh không biết từ chỗ nào tới trường kiếm màu xanh, lấy phi thường khoa trương tốc độ đụng vào Mạc Thất đao trong tay trên mũi dao. Binh khí ở giữa va chạm hoa lửa vang khắp nơi, Mạc Thất cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Mà Giang Lạc Một trên thân lại không biết tại khi nào nhiều một đạo bình chướng bảo hộ hắn không bị binh khí chấn động năng lượng liên lụy. Giang tiểu tiên sinh, ngươi có bị thương hay không? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Giang Lạc Một lần quá mức, chỉ gặp một thân áo xanh Sở Hoài Niệm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở gần một chút. Nàng từ đó đáp xuống trước người hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ sợ nhìn sót trên người hắn chỗ nào nát phá chút ra. Ngậy, ta không sao, đa tạ Sở tiên tử cứu. Giang Lạc Một không cấm sững sốt một lát, mới mở miệng đáp tạ nói. Hô, không có việc gì liền tốt. Sở Hoài Niệm thở dài ra một hơi, lúc này mới yên tâm bên trong lo lắng. Kỳ thật tại Lưu Trung bị Mạc Thất giết chết một khắc này, nàng liền thông qua trong cơ thể thiên địa linh nguyên, cảm nhận được tiểu vụ chấn trên không dị thường chân khí ba động. Bất quá cho dù nàng tới hết sức nhanh chóng, nhưng đi đường cũng vẫn là cần tốn hao mấy hơi thời gian. Từ hiện tại tình huống đến xem, nàng chí ít tới coi như kịp thời. Nếu là nàng đến chậm một bước nữa, sư minh chỉ sợ cũng ngạch, hẳn là cũng không có việc gì. Dù sao tại cái này trong tiểu trấn ẩn cư vị tiền bối kia, hẳn là sẽ xuất thủ cứu sư minh. Có thể nàng cũng không biết, vị tiền bối kia hiện tại đã mất đi phần lớn lực lượng, liền ngay cả thần thức cũng bị lực lượng nào đó chỗ phong ấn, căn bản cũng không có phát giác được bên này xảy ra chuyện gì. Ngươi là người phương nào? Mạc Thất ổn định thân thể, nhìn chằm chằm Sở Hoài Niệm mắt lộ ra hung quang. Sở Hoài Niệm tiện tay gọi xanh trở lại sắt trường kiếm, sắc mặt băng lãnh, độ tâm kiếm tông, Sở Hoài Niệm. Mạc Thất nghe vậy cười lạnh, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới Lục Hồng Nhan rời đi thời điểm, vậy mà không có đem ngươi cho mang đi. Bất quá dạng này cũng tốt, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết tay ta không thể nghi ngờ. Căn cứ khắp huyết ma tông tình báo, Sở Hoài Niệm bất quá là một cái linh khiếu cảnh trung kỳ, mà tu vi của hắn thì là linh khiếu cảnh đỉnh phong. Song phương một khi giao thủ, ưu thế tại hắn. Sở Hoài Niệm khinh thường nói, Khấp Huyết Ma Tông bán thánh trưởng lão đều mệnh tăng ở đây, ngươi một cái linh khiếu đỉnh phong cũng dám phách lối như vậy. Lục Hồng Nhan đã đi, ta sao liền không thể phách lối? Còn có, ngươi tốt nhất xem trước một chút bên kia nằm là ai. Mặc Thất chỉ vào Lưu Trung thi thể. Tại khai chiến trước đó, hắn đây cũng là ảnh hưởng đối phương tâm tính một loại thủ đoạn. Sở Hoài Niệm nhìn về phía cỗ thi thể kia bên hông ngọc bài, rất hiển nhiên là Độ Tâm Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Nói cách khác, lúc trước nơi này đã từng xảy ra một cuộc chiến sinh tử đấu, nhưng vị này tiền bối nhưng không có đối với cái này xuất thủ can thiệp. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ vị tiền bối kia hôm nay không ở trong trấn nhỏ? Đối với vấn đề này, Sở Hoài Niệm tạm thời không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng Mặc Thất. Từ khi Khấp Huyết Ma Tông tiến vào Nam Hoang, không chỉ có không nhìn tứ tông đổ ước quy tắc, thậm chí không kiêng nể gì cả sát hại ta tông đệ tử, liền không sợ hai đại tông môn triệt để khai chiến. Đương nhiên sợ, nhưng chỉ cần ngươi một chết, ai lại sẽ biết hắn là thế nào chết? Hai tông như thế nào lại bởi vậy khai chiến? Mặc Thất cười lạnh. Vọng tưởng. Sở Hoài Niệm không cần phải nhiều lời nữa, trong cơ thể thiên địa linh nguyên bộc phát ra, bám vào tại trường kiếm màu xanh giống như du long thứ hướng Mặc Thất đầu. Mặc Thất gặp nàng tốc độ công kích cực nhanh, căn bản cũng không giống như là chỉ có linh khiếu cảnh tu vi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện tốc độ của mình so với đối phương chậm quá nhiều. Tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, hắn chỉ có thể tay lấy ra chân quý phòng ngự phù chú, ngăn tại mình trước người. Vành. Phù chú cùng kiếm va chạm bộc phát ra năng lượng, liên tiếp đem Mặc Thất đẩy lui mấy chục bước. Hai tay của hắn kịch liệt run rẩy, một mặt không thể tin nhìn về phía Sở Hoài Niệm, ngươi vậy mà không phải linh khiếu trung kỳ. Ai nói qua cho ngươi, ta là linh khiếu trung kỳ? Sở Hoài Niệm dứt lời, trên thân linh khí triệt để phong thích, triển lộ tu vi cảnh giới. Ngưng phôi sơ kỳ. Mặt tất cả người đều ngây người. Khấp Huyết Ma Tông tình báo rõ ràng đánh dấu rất rõ ràng, Sở Hoài Niệm tại 10 ngày trước đó tu vi vẫn còn linh khiếu cảnh trung kỳ, ngắn hạn bên trong không có khả năng có bất kỳ biến hóa mới đúng. Vì cái gì hiện thực sẽ cùng trong tình báo chênh lệch lớn như vậy? Đây chính là trọn vẹn kém 3 cái tiểu cảnh giới a. Đánh cái rắm. Mặc Thất trong đầu hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tranh thủ thời gian chạy. Chương 49, chính đạo quy củ, ước thúc không được kiếp này ta. Chương 49, chính đạo quy củ, ước thúc không được kiếp này ta. Giữa các tu sĩ chiến đấu, một khi có tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch, vậy liền rất dễ dàng hình thành thiên về một bên cục diện. Mắt thấy Mặc Thất muốn chạy trốn, Sở Hoài Niệm thu hồi trường kiếm màu xanh, đem linh nguyên hội tụ ở trong lòng bàn tay. Nàng am hiểu một mực đều không phải là kiếm pháp, mà là trường pháp, lục thế đến nay vẫn luôn là như thế. Mặc Thất toàn lực vận chuyển linh khí hướng phương xa chạy trốn, nhưng hắn luôn cảm giác sau lưng của mình lạnh lẽo. Để bảo đảm mình có thể sống, hắn trực tiếp đem lúc trước từ trên người Lưu Trung có được nhẫn chữ vật ném ra ngoài, cũng hô lớn, cái này dương loại ta từ bỏ, cho ngươi liền là. Có thể Sở Hoài Niệm nơi nào sẽ quan tâm chữ vật giới chỉ bên trong sẽ có cái gì, nàng chỉ biết là Mạc Thất kém chút giết Giang Lập Một, vô luận như thế nào nàng đều không cho phép đối phương sống thêm lấy. Phiên vân ấn, liệt không. Sở Hoài Niệm một trường đẩy ra, thiên địa linh nguyên hóa thành mấy chục mét màu xanh thủ ấn, đem không khí kéo ra rên rỉ thanh âm. Vâng. Một thanh âm vang lên triệt tiểu chấn tiếng nổ đùng đoàn qua đi. Mạc Thất toàn thân phun máu, từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm xuống mặt đất. Giang Lạc xem xét lấy đứng tại trước người mình Sở Hoài Niệm, hết sức kinh ngạc nàng vừa đánh ra cái kia kinh khủng một trường, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Trong cơ thể nàng linh nguyên đã sớm khắp nơi một tháng trước bị hao tổn. Theo lý mà nói, tu vi của nàng hẳn là sẽ rất khó tinh tiến, cảnh giới càng khó đột phá mới đúng. Nhưng vì cái gì hiện tại nàng lại có thể có được ngưng phôi cảnh thực lực? Giang Lạc một là cái phàm nhân, cho tới nay đều không thể không cảm giác được Sở Hoài Niệm cảnh giới biến hóa, nhưng là vừa mới Mạc Thất theo như lời nói, hắn khẳng định là có thể nghe hiểu. Như Mạc Thất lời nói không loa, như vậy tại 10 ngày trước đó, Sở Hoài Niệm tu vi vẫn là linh khiếu cảnh trung kỳ, nhưng bây giờ lại phi tốc đột phá đến ngưng phôi sơ kỳ. 10 ngày liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, loại này không hợp thói thường tốc độ tu luyện, nói là bật thật cũng không đủ. Dù sao hiện tại chí ít có thể để xác định, trong cơ thể nàng linh nguyên đã đạt được chữa trị, nếu không tuyệt đối không thể có được phần này thực lực. Thiên đạo chi tử một mực cũng không có xuất hiện, là ai giúp nàng chữa trị linh nguyên? Đây là Giang Lạc một nghi ngờ nhất sự tình. Chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì nội dung chính tuyến sập bàn nguyên nhân? Có thể cái này cũng không đúng. 10 ngày trước đó, hắn còn đều không có cùng Tô Duyệt Khê kết hôn, nội dung chính tuyến tự nhiên cũng không có sở bàn. Theo lý mà nói, chỉ cần thiên đạo chi tử không xuất hiện, nàng linh nguyên liền không có thể sửa chữa mới đúng. Thật là kỳ quái. Ngay tại Giang Lạc 100 không hiểu thời khắc, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Là Tô Duyệt Khê. Giờ phút này nàng hai tay dính lấy bột mì, mái tóc có chút lộn xộn, rất hiển nhiên là dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Từ khi thần trí của nàng bị phong ấn về sau, cảm giác của nàng lực liền sườn đổi thức sụt giảm. Liền ngay cả trước đó Mạc Thất giết chết Lưu Trung một chuyện, nàng đều không có mảy may phát giác. Nếu như không phải vừa mới Sở Hoài Niệm một trường kia đánh ra tiếng nổ đùng đoàng quá lớn, nàng đến bây giờ hẳn là còn cũng sẽ ở trong tiệm nhàn nhã vào mì. Ngươi chạy thế nào tới bên này? Giang Lạc chau mày đi hướng Tô Duyệt Khê, ngựa khí lo lắng lại mang theo một chút trách cứ. Vừa mới lớn như vậy một tiếng nổ đùng, nhưng phàm là cá nhân đều biết bên này có tu sĩ đang chiến đấu, mặc cho cái nào phàm nhân cũng đều sẽ đối với cái này tránh không kịp, nhưng Tô Duyệt Khê ngược lại chạy tới bên này. Cái này nếu là vạn nhất xảy ra sự tình nhưng làm sao bây giờ? Nàng một phàm nhân bình thường, một khi bị tu sĩ chiến đấu liên lụy, căn bản cũng không có còn sống khả năng. Trưởng trấn nói ngươi ở bên hồ câu cá, ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm. Tô Duyệt Khê nói thẳng. Giang Lạc nghe xong này trong lòng rất ấm, nhưng ngựa khí lại vẫn là trách cứ, lần sau không cho phép dạng này, ta coi như gặp được nguy hiểm, cũng không muốn đem ngươi liên lụy vào. Tô Duyệt Khê không nói chuyện, nàng không đáp ứng chuyện này. Lần sau hắn gặp nguy hiểm, nàng còn sẽ tới. Giang Lạc thấy một lần nàng đột nhiên trầm mặc, còn tưởng rằng là mình ngự khí quá nặng chọc giận nàng khó qua, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, ấm giọng thì thầm nói: "Ngươi lo lắng ta sẽ có nguy hiểm, nhưng ta làm sao lại không lo lắng ngươi đây?" Tô Duyệt khẽ nhẹ gật đầu, bộ dáng lộ ra rất ngoan ngoãn. Một bên Miêu Tử thấy cảnh này, trong lòng phát điên đậu đen rau muống, đặc biệt đậu đen rau má. Cái này phàm nhân càng như thế hiểu được như thế nào lừa gạt chủ nhân vui vẻ. A, đáng giận. Giờ phút này cách đó không xa Mạc Thất còn chưa chết đấu, hắn nằm dạp trên mặt đất thống khổ không chịu nổi vặn vẹo lên thân thể, trong cổ họng phát ra khàn khàn không cam lòng kêu rên. Hai chân của hắn gân cốt vỡ thành một phấn, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, đã triệt để đã mất đi chạy trốn năng lực. Sở Hoài Niệm đi ra phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, vừa vặn có một số việc hỏi ngươi. Ngươi có gan liền cho bản đại gia một cái thông khoái. Mạc Thất gào thét. Sở Hoài Niệm không để ý tới hắn, mà lại hỏi, ngươi tông tựa hồ một mực đang vụng trộm điều tra ta tông đệ tử tình báo, có mục đích gì? Ngươi đừng hòng biết. Không nói, ngươi cũng đừng nghĩ chết. Gặp Mạc Thất mạnh miệng, Sở Hoài Niệm đem một viên chữa thương đan dược bắn vào đối phương trong miệng, sau đó một kiếm chém đứt đối phương một cái tay. Đối với cái này muốn chém đứt sư huynh tứ chi ác nhân, nàng căn bản sẽ không thương hại, ngược lại muốn gậy ông đập lưng ông. A, mãnh liệt thống khổ để Mạc Thất trừng đỏ hai mắt, hắn muốn mau sớm chết đi, nhưng tàn phá thân thể ngay cả tự sát đều làm không được. Sở Hoài Niệm không có dừng tay, tiếp theo kiếm liền chém về phía đối phương cánh tay kia. Mạc Thất gào thét, ma quỷ, ngươi thân là chính phái đệ tử sao có thể ác độc như vậy? Liền không sợ ảnh hưởng chính đạo chi tâm sao? Chính đạo quy củ, không cách nào bảo hộ người nào đó, tự nhiên cũng liền ước thúc không được kiếp này ta. Sở Hoài Niệm sắc mặt không có chút rung động nào, một kiếm chặt chân của hắn. Cái gì chính đạo chi tâm? Tại bây giờ nàng nhìn lại, nhưng phạm là không cách nào bảo hộ Giang Lạc một, vậy cũng là phế vật chi đạo. A, Mạc Thất đơn giản muốn điên rồi. Tại hắn cứng nhắc trong ấn tượng, giống Sở Hoài Niệm dạng này độ tâm kiếm tông đệ tử, tu đều là một thân chính khí, như làm ra quá mức âm tàn sự tình, chắc chắn ảnh hưởng đạo tâm, ở phía sau tục tu hành bất lợi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Hoài Niệm lại sẽ là một ngoại lệ. Cách đó không xa Giang Lạc một cũng bị một màn này sợ ngây người. Phía trước lục thế bên trong, hắn nhưng từ chưa thấy qua như thế âm tàn tàn bạo Sở Hoài Niệm. Ngươi có gan liền giết ta. Súc sinh. Mạc Thất gào thét lớn. Sở Hoài Niệm căn bản vốn không quan tâm một kẻ hấp hối sắp chết chửi rủa, chỉ là bình tĩnh chém dụng đối phương cái cuối cùng thân thể, mở miệng nói, muốn chết, liền trả lời ta trước đó vấn đề. Đáng giận. Đáng giận. Mạc Thất coi như lại như thế nào thống khổ, cũng không dám đem tông môn kế hoạch nói ra. Hắn tất cả người thân đều tại Khấp Huyết Ma Tông, nếu là hắn đem tông môn kế hoạch tiết lộ, như vậy hắn người thân hạ tràng, liền tất cả đều là sống không bằng chết. Hắn hiểu rất rõ tông môn của mình trừng trị phản đồ thủ đoạn. Đau nhức tra tấn, để Mạc Thất triệt để lâm vào điên cuồng. Ánh mắt của hắn tại trong lúc lơ đãng liếc về cách đó không xa Giang Lạc một. Đúng, đều là bởi vì cái này phàm nhân sâu kiến. Nếu như không phải cái này sâu kiến lừa hắn như thế nào lại ở chỗ này dừng lại, hắn như thế nào lại bị Sở Hoài Niệm chặt thành bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Mạc Thất trong lòng tất cả hận ý đều chuyển rời đến Giang Lạc một trên thân, nhưng cuối cùng hắn tỏa định người, lại là Giang Lạc một thân cái khác Tô Duyệt Khê. Nhìn xem Giang Lạc vừa cùng Tô Duyệt Khê ở giữa thân mật cử động, hắn rất dễ dàng liền hiểu hai người quan hệ. Tốt, ngươi cái này sâu kiến để cho ta rơi vào kết cục như thế. Vậy ta liền giết thê tử ngươi. Mạc Thất trong lòng hận ý ngập trời, hắn chuyên môn chọn chuẩn Sở Hoài Niệm huy kiếm khẽ hở, đột nhiên hướng về mình tay cụt giống to, thiên châm thấu xương. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hắn cái kia tay cụt bên trên nhẫn chữ vật, đột nhiên bắn ra trên trăm đạo hàn quang, cực tốc hướng Tô Duyệt Khê bay đi. Sở Hoài Niệm gặp này kinh hãi, vội vàng dừng lại trong tay chém xuống kiếm, lấy ra phủ chú muốn ngăn cản những cái kia phi châm. Nhưng không thể không nói, Mạc Thất thời cơ thể quá chuẩn, chuyên môn tại nàng huy kiếm thời điểm xuất thủ, cái này cũng liền đưa đến nàng ngăn cản phi châm động tác chậm nửa nhịp. Khi nàng vung ra trong tay phủ chú thời điểm, những cái kia phi châm đã bay ra ngoài mấy chục mét, đã không cách nào ngăn cản. Chương 50, hồi lâu chưa từng trải nghiệm tuyệt vọng, chương 50, hồi lâu chưa từng trải nghiệm tuyệt vọng. Né tránh. Sở Hoài Niệm ngưng tụ hết thể linh khí tốc độ tăng lên, ở trên trăm viên ngân châm đằng sau liều mạng đuổi theo. Mắt thấy ngân châm hướng bên này bay tới, Giang Lạc bản thân nhưng đối Mạc Thất tồn tại không thể nhịn được nữa. Mạc Thất muốn đối hắn động thủ ngược lại không quan trọng, nhưng đối phương mục tiêu lại là bên cạnh hắn Tô Duyệt Khê, cái này khiến trong lòng hắn trong nháy mắt liền phun lên một cơn lửa giận. Nhận lấy tu vi, hắn đem bốn chữ này trong đầu hô lên. Lập tức hắn liền muốn ngưng tụ linh khí, xuất thủ đánh nát phi tốc mà đến ngân châm. Nhưng mà cho đến giờ phút này mới thôi, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể của mình vậy mà không có chút nào sóng linh khí. Liền ngay cả hắn nâng lên bàn tay, tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, căn bản cũng không giống một cái có được 140.000 hơn 7 năm tu vi nhục thân, mà là cùng phàm nhân thân thể không có chút nào khác nhau. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có nhận lấy đến trong hệ thống chứa đựng những cái kia tu vi. Như thế nào dạng này? Ngoài dự liệu chuyện ngoài ý muốn, lệnh Giang Lạc một lâm vào kinh ngạc ở giữa. Rõ ràng hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái kia 147.000 nhiều năm tu vi còn thực sự tồn tại, đồng thời cùng hắn tự thân ở giữa còn có thiên ti vạn lũ liên quan. Chỉ cần hắn truyền đạt chỉ lệnh, mở ra nào đó một đạo van, vô thượng tu vi liền sẽ giống như hồng thủy tràn vào cùng tự thân dung hợp. Nhưng vì cái gì chỉ thị của hắn sẽ trở nên vô hiệu? Như hôm nay đạo đã mất đi lực lượng, không cách nào can thiệp thế giới, với lại hệ thống cũng đã tiến vào mãi mãi ngủ đông, cái này cũng liền đại biểu cho có thể chi phối phần này tu vi cũng chỉ có hắn một người. Mệnh lệnh của hắn hẳn là tuyệt đối, không nên xuất hiện chỉ lệnh vô hiệu tình huống mới đúng. Ngay tại hắn cái này cực kỳ ngắn ngủi kinh ngạc thời khắc, cái kia trên trăm mai ngân trầm đã tới trước mắt. Giang Lạc một không dám lại suy nghĩ bất cứ chuyện gì, dưới thân thể ý thức liền hướng bên cạnh Tô Duyệt Khê đánh tới. Nhưng hắn cái này phàm nhân thân thể nơi nào có tu sĩ pháp khí tốc độ nhanh. Chỉ gặp hắn thân thể vừa mới động mảy may, ngân châm liền đã cùng hắn gặp thoáng qua, trực chỉ Tô Duyệt Khê mà đi. Cho đến giờ phút này, Giang Lạc một trong lòng mới dâng lên một cỗ hồi lâu chưa từng trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng. Từ hắn một thế này trùng sinh đến nay, liền đối hết thể sinh tử đều coi nhẹ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình chết đi, thế giới liền sẽ bị thiên đạo luân hồi. Cho nên vô luận là ai bởi vì hắn mà chết, hắn cũng sẽ không quá mức thương tâm, chỉ cần hắn tự sát, cái kia hết thể liền đều có thể làm lại. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thiên đạo đã mất đi luân hồi năng lực, hệ thống cũng khuyên bảo qua hắn muốn trân quý sinh mệnh, cái này sẽ là hắn cuối cùng một thế nhân sinh. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều lại không làm lại khả năng. Vô luận bất luận kẻ nào chết đi, đều không bao giờ còn có thể phục sinh. Nhìn xem lít nha lít nhít bay về phía Tô Duyệt Khê ngân trầm, Giang Lạc trong khi liếc mắt thế giới phảng phất như là dần dần sụp đổ đồng dạng. Trong thời gian thật ngắn, trong đầu hắn lóe lên vô số cái cứu vớt Tô Duyệt Khê phương pháp, nhưng lại đều bởi vì hắn thực lực bản thân không đủ mà không cách nào áp dụng. Hắn lâm vào cực độ hối hận bên trong. Tô Duyệt Khê, cái này bình thường cô nương, là hắn lục thế 3000 năm đến nay duy nhất thế tử, cũng là hắn duy nhất đúng nghĩa thân thuộc. Nhưng mà hắn nhưng không có năng lực bảo hộ nàng. Đây là hắn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất hối hận mình không có tu luyện, mà là lựa chọn làm một phàm nhân bình thường. Địch nhân pháp khí cũng sẽ không bởi vì hắn hối hận mà dừng lại mảy may. Hàn mang trong tầm mắt hắn ghé qua mà qua, mắt thấy là phải xuyên thủng Tô Duyệt Khê trái tim. Mà giờ khắc này Tô Duyệt Khê, nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Mặc dù nàng đại bộ phận lực lượng đã bị phong ấn, nhưng nàng nhục thân nhưng vẫn là đế cảnh thân thể. Đừng nói là trước mắt ngân châm pháp khí, liền xem như địa giai binh khí chém vào trên người nàng, cũng đều khó có khả năng phá vỡ da thịt của nàng, ngược lại là rất có thể bị nhục thể của nàng đánh gãy. Bất quá, hiện tại dù sao có Giang Lạc vừa đứng ở trước mặt nàng, nàng luôn không khả năng biểu hiện như vậy không hợp thói thường. Nàng thế nhưng là cái phàm nhân cô nương. Chỉ gặp nàng thân hình một hư, đem bay tới trên trăm mai ngân trầm, một cây thay đổi một chút phương hướng. Nàng toàn bộ hành động quá trình, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được nàng đứng tại chỗ, nhưng mà nàng sớm đã tại mọi người trong bất chi bất giác, làm trên trăm cái động tác, cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Siêu. Cái kia trên trăm mai ngân trầm 10 phần tinh chuẩn cùng nàng gặp thoáng qua, không có đụng phải nàng nhục thân mảy may. Duyệt Khê. Giang Lạc một vội vàng bắt lấy bờ vai của nàng, sốt ruột bận bịu hoàng tại nàng toàn thân cao thấp một trận kiểm tra, ngươi có hay không bị làm bị thương? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Nhìn xem Giang Lạc một mặt mũi tràn đầy lo lắng kinh ngạc bộ dáng, Tô Duyệt Khê ngơ ngác nháy mắt, sau đó liền giang hai tay ra ôm lấy hắn, không có việc gì, những vật kia không có đụng phải ta. Đến tận đây, Giang Lạc một mới rốt cục ngừng hốt hoảng kiểm tra động tác, buông lỏng ra trong lòng căng cứng cây kia dây cung. Thật tốt, nàng còn sống, không có thụ thương. Sở Hoài Niệm gặp đây, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng kém chút bởi vì sơ sót khinh thường của mình, dẫn đến sư huynh thê tử nộ hại. Nếu như Tô Duyệt Khê vì vậy mà chết, cái kia nàng thì càng không còn mặt mũi đối sư huynh. Không có khả năng. Ta thấu xương châm làm sao lại sai lệch? Mạc Thất không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, hắn pháp khí vậy mà giết không được một phàm nhân. Sở Hoài Niệm nghe được Mạc Thất gào hét, ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới, nàng không có ý định lại để cho đối phương còn sống. Sở Tiết Tử, mượn kiếm dùng một lát. Sở Hoài Niệm còn chưa khởi hành, liền thấy Giang Lạc một hô to hướng nàng chạy tới. Gặp đây, nàng cũng đưa tay đưa ra trường kiếm, dự định để hắn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Giang Lạc vừa tiếp xúc với sau đó, thẳng đến Mạc Thất mà đi. Hắn không có dư thừa động tác, trực tiếp một kiếm đem phong hầu. Động tác chi lưu loát, căn bản cũng không giống như là cái thuyết thư. Mạc Thất thời điểm chết, trên mặt cũng không phải rất thống khổ, chí ít hắn rốt cục không cần lại thụ tra tấn. Giang Lạc một cũng không muốn Mạc Thất được chết một cách thống khoái, cái này không đủ để giải trong lòng hắn mối hận. Nhưng không có cách, hắn lo lắng đối phương còn có ám khí vô dụng, vì phòng ngừa lại phát sinh ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể nhanh chóng đem giết chết. Thật có lỗi, Sở Tiên Tử, thảo dân không chờ ngươi hỏi thăm chuyện quan trọng, liền tự tác chủ trương. Giang Lạc một thanh trường kiếm trả lại cho Sở Hoài Niệm. Ta đã đem kiếm cho ngươi, liền không có lại dự định hỏi hắn lời nói. Sở Hoài Niệm nói. Giang Lạc nhiều lần mở miệng, hôm nay nếu không có Sở Tiên Tử cứu, thảo dân nhất định táng thân ở đây, ân cứu mạng không lời cảm ơn nào cho hết, thảo dân chỉ có thể ngày sau lại báo. Hắn cũng là vừa mới biết, mình chứa đựng tu vi đã không cách nào nhận lấy. Hôm nay nếu như không phải Sở Hoài Niệm tới kịp thời cứu hắn, vậy hắn thật sẽ chết tại Mạc Thất đao hạ. Không có thiên đạo luân hồi, hắn cái này một chết, coi như lại không phục sinh khả năng. Cho nên, hắn là thật rất cảm tạ Sở Hoài Niệm. Sở Hoài Niệm gặp hắn này tấm cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, không khỏi lộ ra mỉm cười vui sướng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này sư minh là đánh trong lòng tại cảm tạ nàng. Nàng rốt cục tính thực chất vì hắn làm một sự kiện. Giang Tiên Sinh nói quá lời, Hoài Niệm thân là Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử, vốn là nên làm như thế. Sở Hoài Niệm cũng không muốn để sư huynh thiếu mình nhân tình, nàng là hơi đền bù một điểm kiếp trước đối sư huynh tổn thương thôi. Sở Tiên Tử trưởng nghĩa. Giang Lạc vừa nói xong, liền hướng Tô Duyệt Khê đi đến. Mà Sở Hoài Niệm thì là kiểm tra Mạc Thất di vật, sau đó lại đem lưu trùng chiếc nhẫn chứa vật kia nhận được. Lúc trước Mạc Thất thời điểm chạy trốn, từng hô to qua dương loại hai chữ. Đối với dương loại thứ này, Sở Hoài Niệm cũng không lạ lắm. Nó là rời rạc ở trong thiên địa một loại chí dương năng lượng, mỗi qua 5000 năm liền sẽ nương theo âm trùng hiện ở nhân gian. Đồng thời cả hai còn biết lựa chọn một tên nam nữ cư trú. Tại Sở Hoài Niệm trí nhớ kiếp trước bên trong, cái này dương loại liền là thiên đạo chi tử mệnh định cơ duyên thứ nhất, đồng thời cũng là thiên đạo chi tử có thể tiếp xúc đến đế bác hoàng thất trưởng công chúa căn bản nguyên nhân. Không sai, thiên đạo chi tử Diệp Hiên là dương loại chọn chúng nam tử, mà cái kia đế bác hoàng thất trưởng công chúa Doanh Linh thì là âm chủng chọn chúng nữ tử. Hai người này có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng ở Sở Hoài Niệm trí nhớ kiếp trước bên trong, cũng không có nhiều thiếu liên quan tới Doanh Linh tin tức của người này, cũng không biết thiên đạo chi tử cùng ở giữa phát sinh cố sự. Chương 51, rất thích đánh nhau Lâm Tương Tuyết, chương 51, rất thích đánh nhau Lâm Tương Tuyết. Sở Hoài Niệm dùng ý niệm thăm dò vào lưu trung nhận chữ vật, phát hiện trong đó thật là có một đoàn màu đỏ năng lượng tại không gian bên trong mạnh mẽ đâm tới. Thứ này có thể bị tiểu tiểu nạp giới vây khốn, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần bí. Tiếp lấy nàng lại dò xét Mạc Thất cái viên kia nạp giới. Đây là, nàng thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Mạc Thất trong nạp giới ngược lại là nhiều thiếu quý giá đan dược cùng pháp khí, nhưng trong đó lại để đó ba cái độ tâm kiếm tông ngoại môn đệ tử ngọc bài. Nói cách khác, cái này Mạc Thất tại giết chết Lưu Trung trước đó, liền đã giết qua nàng ba cái đồng môn sư đệ muội. Xem ra tại cái này Nam Hoang đại địa bên trên, Khấp Huyết Ma Tông đã bắt đầu phạm vi lớn ám sát độ tâm kiếm tông lạc đàn đệ tử. Đáng giận. Sở Hoài Niệm một trưởng vô nát Mạc Thất thi thể, lửa giận trong lòng không cầm được tiêu đốt. Mười ngày trước đó, rõ ràng là Khấp Huyết Ma Tông trái với đổ ước quy định trước đây, hơn nữa còn hùng hổ dọa người muốn giết chết nàng và sư tôn, bây giờ nhưng lại bởi vì tông môn trưởng lão bị giết, ghi hận trong lòng, triển khai trả thù. Phải nhanh một chút đem việc này thông chi sư tôn. Sở Hoài Niệm xuất ra lục hồng nhan lúc rời đi lưu lại vạn dặm truyền âm thạch, đem hôm nay phát sinh tất cả sự tình toàn bộ đều dùng thanh âm truyền quá khứ. Có thể qua mấy hơi, nàng nhưng không có thu được lục hồng nhan hồi phục. Loại tình huống này, rất hiển nhiên là lục hồng nhan cùng nàng ở giữa khoảng cách đã vượt qua vạn dặm, truyền âm thạch không cách nào bình thường sử dụng. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi lo lắng, chuyện này muộn thông chi tông môn một ngày, bên ngoài lạc đản tông môn đệ tử liền nhiều một ngày nguy hiểm. Nhưng mà nàng hiện tại còn muốn bảo hộ Giang Lạc một, không thể rời đi tiểu trấn tìm kiếm đồng môn, bất đắc dĩ chỉ có thể lo lắng xuông. Giang Lạc vừa đến Tô Duyệt Khê trước người, lần nữa cẩn thận kiểm tra trên người nàng không có thụ thương về sau, mới biểu lộ nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, lần sau lại phát sinh loại chuyện này, ngươi muốn trước cam đoan an toàn của mình, đừng cái gì đều không để ý liền đến tìm ta." Tô Duyệt Khê đương nhiên không có khả năng đáp ứng việc này, cho nên liền trầm mặc không nói chuyện. Thiên đạo đã vĩnh mất luân hồi chi năng, tất cả mọi người sinh mệnh đều chỉ có một lần, nếu như hôm nay không phải Sở Hoài Niệm tới kịp thời, nàng căn bản cũng không biết Giang Lạc một lần gặp nguy hiểm tính mạng. Nàng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, nàng nhất định phải thời khắc đi theo bên cạnh hắn. Nghèo. Đúng lúc này, Miêu Tử cùng Tiểu Tỳ Hưu phân biệt ngậm màu sắc rực rỡ nhỏ dây thừng, chạy tới Tô Duyệt Khê bên người. Gặp đây, Tô Duyệt Khê ngồi xổm người xuống đi, một lần nữa đem bạc màu nhỏ dây thừng cho chúng nó buộc lên. "Chủ nhân, ta cái này có thể cũng là vì bảo hộ tiểu tử này, mới đem dây thừng tránh thoát, cũng không tính trái với mệnh lệnh a." Miêu Tử dùng ý niệm truyền âm cho Tô Duyệt Khê. Tô Duyệt Khê mặc dù có thể trong đầu nghe được thanh âm của nó, nhưng lại không cách nào dùng phương pháp giống nhau cho nó hồi phục, bởi vì ý niệm của nàng cũng bị phong ấn. Làm được rất tốt. Nàng đành phải mở miệng nói chuyện, sờ lên Miêu Tử đầu. Miêu Tử nghe xong mình bị chủ nhân khích lệ, cao hứng đem đầu cao cao giơ lên, "Ngươi cứ yên tâm đi chủ nhân, tiểu tử này từ bản Miêu bảo hộ, liền xem như bán thánh tu sĩ cũng đừng hỏng thương hắn một sợi lông." Nó lời này cũng không phải khoác lác, là một đầu 100.000 năm linh mạch, nó mặc dù chưa hề tu luyện qua, nhưng nó thực lực lại tương đương với thánh cảnh sơ kỳ. Bán thánh cường giả tại trước mặt nó, chỉ có bị một bàn tay đánh bay hạ tràng. Hôm nay coi như Sở Hoài Niệm không đến, cái kia Mạc Thất cũng không có khả năng làm bị thương Giang Lạc một. Chít chít, chít chít. Tiểu Tỳ Hưu gặp Tô Duyệt Khê chỉ khích lệ Miêu Tử, không có khích lệ nó, lập tức liền bất mãn kêu bắt đầu. Người cũng rất lợi hại. Tô Duyệt Khê lại sờ lên nó phấn hồng cái đầu nhỏ. Chít chít. Tiểu Tỳ Hưu vừa lòng thỏa ý. Đứng ở một bên Giang Lạc thấy một lần Tô Duyệt Khê không để ý hắn, ngược lại cùng hai cái sủng vật chơi bắt đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, Tô Duyệt Khê tại một ít sự tình bên trên sẽ phi thường bướng mình, đó là hắn như thế nào cũng không cải biến được. Nhất định phải nhanh tu luyện, nếu không ngày nào gặp lại nguy hiểm như vậy, ta ngay cả bảo hộ năng lực của nàng đều không có. Giang Lạc một ở trong lòng thầm nghĩ. Thế giới không có thiên đạo can thiệp, cũng không biết sẽ như thế nào phát triển, nhưng trước mắt có thể xác định, không dùng đến quá lâu, Nam Hoang liền sẽ lâm vào đại loạn bên trong. Gần đây mấy ngày nay, hắn sở dĩ sống được rất nhàn nhã, không có đem chuyện tu luyện để ở trong lòng, đều là bởi vì có 147,000 nhiều năm tu vi là vậy. Nhưng sự thật chứng minh, là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mới đưa đến hôm nay suýt nữa mất mạng. Hắn sống ở không sợ sinh tử nằm thẳng trong hoàn cảnh quá lâu, thần kinh sớm đã mất đi đứng trước nguy hiểm cảm giác cấp bách. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ông. Ngay tại chuyện này vừa có một kết thúc, bầu trời nhưng lại truyền đến không khí tiếng nổ đùng đoàng. Sở Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo quen thuộc bóng người màu xanh lam, cực dương nhanh hướng tiểu trấn bay tới. Đó là Tương Tuyết. Sở Hoài Niệm mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đang lo mình không thể rời đi tiểu trấn, đem Khắp Huyết Ma Tông giết hại tông môn đệ tử tin tức truyền đạt ra đi. Rất nhanh, bóng người màu xanh lam bay vào tiểu trấn, đi vào Sở Hoài Niệm trước người. Theo lam quang tán đi, chỉ gặp một tên người mặc màu lam sườn xám, dáng người uyển chuyển mỹ mạo nữ tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vị nữ tử này tựa hồ phi thường vừa ý tại băng lam với màu, không chỉ có là nàng quần áo như thế, liền ngay cả nàng một đầu mềm mại mái tóc, cùng phía sau nàng gánh vác thanh trường kiếm kia, cũng đều là băng lam một màu. Nàng chính là Lục Hồng Nhan nhị đệ tử, cũng là Giang Lạc một trước sáu thế vị thứ hai sư muội, Lâm Tương Tuyết. Một cái trời sinh liền rất thích đánh nhau táo bạo mỹ nhân. Nhìn thấy người này, Giang Lạc một trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều thao đản hồi ức. Trước sáu thế, Lâm Tương Tuyết cho hắn gây họa, nhưng so sánh Lam Hải kia không may hải tử còn nhiều hơn. Lâm Tương Tuyết sau khi hạ xuống, cũng không có cùng Sở Hoài Niệm cái này đại sư tỷ chào hỏi, mà là mắt nhìn một bên thi thể, trên mặt mang nhàm chán biểu lộ, lười biếng hít một tiếng. Thật đáng tiếc, tới chậm. Nghe nói như thế, Sở Hoài Niệm cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng liền biết, Lâm Tương Tuyết căn bản cũng không phải là cố ý tới gặp nàng, mà là bị lúc trước đánh nhau ba động hấp dẫn tới. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày liền biết chém chém giết giết. Sở Hoài Niệm cau mày nói. Lâm Tương Tuyết lơ đễnh, nói ra, ta cũng có không đánh nhau thời điểm. Không sai. Nàng xác thực có không đánh nhau thời điểm, đó là bởi vì nàng đang đuổi đi đánh đỡ trên đường. Được rồi, nói chính sự. Sở Hoài Niệm biết mình nói cái gì nàng cũng không nghe, liền mở miệng nói, gần đây Khắp Huyết Ma Tông đối chúng ta đệ tử tấp nập xuất thủ, với lại tựa hồ truyền đánh rơi đơn ngoại môn đệ tử đồ sát, việc này cần ngươi đi nói cho sư tôn. ta còn có việc, không đi được. Lâm Tương Tuyết quả quyết cự tuyệt. Ngươi ngoại trừ đánh nhau, còn có thể có chuyện gì? Đánh nhau liền là sự tình a, hôm qua Quy Khư môn một tên đánh lén ta, ta đang muốn đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Quy Khư môn đệ tử đánh lén ngươi? Sở Hoài Niệm đối với cái này còn nghi vấn, Quy Khư môn cũng coi là chính phái, nó môn hạ đệ tử hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này mới đúng. Đúng a, ta chỉ là đem bọn hắn đại sư huynh kiếm cho chém đứt, bọn hắn liền đánh lén ta, đáng giận. Lâm Tương Tuyết có chút tức giận nói. Tựa hồ tại nàng nhìn lại, nàng để người ta đại sư huynh linh kiếm chém đứt là một kiện chuyện đương nhiên. Cái này còn không phải ngươi gây chuyện trước đây. Sở Hoài Niệm bị nàng tức giận đến. Ta nào có gây chuyện? Lâm Tương Tuyết không vui nói, người kia không phải nói kiếm trong tay hắn là tuyệt thế thần binh, ta liền xuất phát từ hảo tâm giúp hắn thử một chút kiếm cường độ, ai biết tiện tay giảm 10% kiếm kia liền gây mất. Miệng đầy nguy biện. Sở Hoài Niệm cau mày, thanh âm tràn ngập trách cứ. Bây giờ nàng bộ này nghiêm túc bộ dáng, mới là nàng làm Độ Tâm Kiếm Tông đại sư tỷ, tại trong tông môn thái độ bình thường. Chương 52, từ nay về sau, không làm phàm nhân, chương 52, từ nay về sau, không làm phàm nhân. Độ Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người đều biết, Lâm Tương Tuyết cũng không phải là đúng nghĩa nhân tộc, mà là trăm vạn năm thánh kiếm sáng tạo thần bí sinh mạng thể. Nàng là thánh kiếm nữ nhi, thánh kiếm là mẹ của nàng. Sáng tạo nàng thánh kiếm tên là Sương Thê, thân kiếm toàn thân là băng lam nhan sắc, là thế gian này trí cường băng thuộc tính thánh khí, không có cái thứ hai. Lâm Tương Tuyết tóc nhan sắc, liền là di chuyển vu thánh kiếm bản thể, nàng cũng bởi vậy phi thường yêu quý màu băng lam điểu. Nhưng nàng tính cách lại cùng thánh kiếm băng thuộc tính hoàn toàn tương phản. Nàng rất thích đánh nhau cùng phân tranh, một điểm đều không băng thuộc tính tỉnh táo đặc chất. Mà ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, nàng còn có một cái hứng thú, cái kia chính là phá hủy một ít hữu danh vô thực thần binh lợi khí. Nàng thật phi thường chán ghét người khác cầm đồng nát sát vụn, ở trước mặt nàng hô hào cái gì tuyệt thế thần binh. Bởi vì trong mắt của nàng, tuyệt thế thần binh loại này xưng hô, chỉ có mẹ của nàng mới xứng có được. Cho nên, tại Quy Khư môn vị đại sư kia mình, ngay trước nàng mặt nói mình trong tay linh kiếm là tuyệt thế thần binh thời điểm, nàng liền bị chọc giận, trực tiếp không nói hai lời, liền đem đối phương đồng nát sắt vụn cho chém nước. Cuối cùng liền dẫn đến Quy Khư môn đệ tử đánh lén nàng. Dù sao việc này không thể trách Quy Khư môn đệ tử không nói võ đức, dù sao người ta thật vất vả đạt được một thanh binh khí tốt, vừa muốn thổi phồng một phen, kết quả là bị nàng phá hủy, việc này thả ai trên thân, ai có thể không sinh khí. Đúng, trừ cái đó ra, còn có sự kiện đáng nhắc tới. Cái kia chính là hơn một tháng trước, nàng nghe nói Vạn Kiếm Thành có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, sau đó nàng cũng đi cho làm gãy. Lúc ấy nàng còn nắm tay cầm bảo kiếm người đánh cho một trận. Người kia tên là Diệp Hiên. Sở Hoài Niệm hiện tại rất sinh khí, nhưng cũng đối Lâm Tương Tuyết làm ra loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Không cho phép lại đi tìm Quy Khư môn người. Nàng quát lớn, bọn hắn đánh lén ta, ta phải đánh lại. Lâm Tương Tuyết cau mày nói, ngươi không làm gãy kiếm của bọn hắn có thể đánh lén ngươi. Lâm Tương Tuyết thở phì phò không có phản bác. Sở Hoài Niệm bình phục một cái tâm tình, mới mở miệng lần nữa, việc này như vậy coi như thôi, như ngày sau gặp phải Quy Khư môn đệ tử, không thể lại không lễ. Mặt khác, đợi tứ tông đổ ước kết thúc, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi Quy Khư môn chịu nhận lỗi. Liền một thanh đồng nát sát vụn, ta tùy tiện cho hắn lại tìm một cái liền là. Ngươi vẫn không rõ. Vấn đề là xuất hiện ở thái độ của ngươi bên trên, mà không phải thanh kiếm kia. Rông dài. Lâm Tương Tuyết nói thầm một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng, bắt đầu cáo kỉnh. Sở Hoài Niệm gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu như hôm nay phạm sai lầm chính là Lam Hải, nàng khẳng định sẽ không chút do dự một quyền nện ở đầu đỉnh, nhưng đối mặt Lâm Tương Tuyết, nàng thế nhưng là đánh không được. Bởi vì một khi nàng xuất thủ, Lâm Tương Tuyết liền phát động thích đánh nhau bị động, ngược lại sẽ bởi vì có đỡ nhưng đánh, trở nên rất vui vẻ. Mặc dù lấy nàng tu vi hiện tại, nhất định có thể đánh thắng được Lâm Tương Tuyết, nhưng nàng cũng không muốn cùng sư muội làm to chuyện. Giang Lạc một tướng đây hết thảy đều thấy rõ, không khỏi nghĩ lên năm đó hắn vì giúp Lâm Tương Tuyết bình sự tình, không biết đi nhiều thiếu tông môn chịu nhận lỗi. Sở Hoài Niệm đi đến Lưu Trung bên cạnh thi thể, đem bên hông ngọc bài gỡ xuống, lại từ mạc thất trong nạp giới lấy ra ba khối ngọc bài, hướng Lâm Tương Tuyết nói ra: "Ngươi đi tìm sư tôn, đem những này đều giao cho nàng, thương nghị liên quan tới việc này đối sách. Nếu là trên đường gặp phải đồng môn sư đệ sư muội, nhớ lấy đừng cho bọn hắn đơn độc hành động, bằng không bọn hắn tùy thời đều có thể lọt vào khắp huyết ma tông ám sát." Lâm Tương Tuyết ngay cả đầu cũng không quay lại, nói ra: "Làm gì còn muốn phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp đi tập kết tất cả đồng môn, đem Nam Hoang tất cả ma tông đệ tử đều giết chết không được sao?" Sở Hoài Niệm cau mày nói: "Ngươi chỉ lo chém chém giết giết, liền không thể suy nghĩ kỹ một chút, vạn nhất khắp huyết ma tông phái tới trưởng lão không chỉ một người, vậy ngươi chẳng phải là mang theo các đệ tử đi chịu chết?" Lâm Tương Tuyết bị đồi e rằng lời có thể nói, liền nói sang chuyện khác: "Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm sư tôn? Ta còn có nhiệm vụ mang theo, không thể rời bỏ nơi đây. Nhiệm vụ gì có thể so sánh việc này còn trọng yếu hơn? Sư tôn ở đây chém giết ma tông trưởng lão sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, mấy ngày nữa, khẳng định sẽ có không thiếu sư đệ sư muội nghe hỏi chạy đến. Ta lưu ở nơi đây, chính là vì tiếp ứng bọn hắn. Vậy ta lưu lại phụ trách tiếp ứng bọn hắn, ngươi đi tìm sư tôn." Lâm Tương Tuyết nói ra. "Hồ nháo, ngươi cái gì tính tình ta còn không rõ ràng lắm." Sở Hoài Niệm lần nữa tức giận. Nếu là thật sự để Lâm Tương Tuyết lưu lại, nàng khẳng định sẽ chạy tán loạn khắp nơi, đến lúc đó ai đến bảo hộ Giang Lạc một? Với lại coi như nàng không chạy loạn, cái kia lấy nàng tính tình, đợi đến tiếp ứng xong đồng môn sư đệ sư muội về sau, cũng khẳng định sẽ dẫn một đám người đi tìm khắp huyết ma tông chém giết. Ta đến liền là. Thật rông dài. Lâm Tương Tuyết bị nàng hung hơi không kiên nhẫn, dứt khoát tiếp nhận bốn khối ngọc bài, trên thân băng lam khí tức bộc phát, thả người hướng phương xa bay đi. Ai? Nhìn xem Lâm Tương Tuyết đi xa thân ảnh, Sở Hoài Niệm trùng điệp thở dài một tiếng. Nắm giữ một cái hồ nháo sư muội, thật sẽ rất làm cho lòng người mệt mỏi, huống chi nàng còn có một cái khác xui xẻo sư đệ. Nếu như sư đệ sư muội ghé vào một khối, nàng thật sẽ bị tức điên. Sở Hoài Niệm không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Giang Lạc một. Trong nội tâm nàng phần này bất đắc dĩ, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể cùng nàng chung tình. Nàng bỗng nhiên thật hoài niệm kiếp trước. Khi đó, Giang Lạc Một mới là đại sư huynh, mà nàng làm sư muội, sự tình gì đều dùng quan tâm. Vô luận nàng gặp được nhiều nát sạp hàng, đều sẽ có Giang Lạc ra mặt giúp nàng xử lý. Nhưng nàng khi đó lại không hiểu được chân quý, ngược lại thường xuyên sẽ trách cứ Giang Lạc Một làm không tốt, thậm chí cáo trạng đến sư tôn nơi đó. Nếu như hết thể có thể trở lại ban sơ, nàng nhất định sẽ không lại yêu cầu Giang Lạc Một làm tốt sư huynh, mà là sẽ muốn cầu tự mình làm tốt sư muội. Sở Hoài Niệm lắc đầu, đem những này không nên có suy nghĩ toàn bộ hất ra. Nàng lấy xuống trên ngón tay của chính mình một viên nạp giới, đi tới Giang Lạc Một trước người, nơi này có một chút bảo mệnh phụ chú, mời Giang tiểu tiên sinh nhận lấy. Giang Lạc vừa có chút không rõ ràng cho lắm, khoát tay cự tuyệt nói, quý giá như thế chi vật, thảo dân sao? Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hoài Niệm liền đem nạp giới cứng rắn nhét vào trong ngực của hắn. Hoài Niệm muốn đi an táng đồng môn sư đệ, tạm thời cáo tử. Sở Hoài Niệm nói xong, cũng không đợi hắn đáp lời, liền dùng linh khí nâng lưu chúng thi thể, hướng xa xa sơn lâm bay đi. Giang Lạc sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông, nàng tại sao phải đem những này quý giá đồ vật đưa cho hắn? Được rồi, coi như là tạm thời thay nàng đảm bảo a. Giang Lạc vừa thu lại hạ nạp giới, quay người nhìn về phía Tô Duyệt Khê, "Duyệt Khê, có chuyện ta muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Tô Duyệt Khê còn tại lột lấy con mèo cùng Tỳ Hưu. Giang Lạc nói chuyện, "Ta muốn trở thành một người tu sĩ, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ ngươi." Tô Duyệt Khê động tác dừng lại, ra vẻ một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, hỏi, "Có thể ngươi không phải là không thể tu luyện sao?" "Có thể, chỉ là không muốn đi tu." Giang Lạc một đạo, "Có thể tu luyện là chuyện tốt." Tô Duyệt Khê nói, "Như hôm nay đạo không cách nào can thiệp thế giới, nàng tự nhiên ủng hộ Giang Lạc vừa tu luyện." Giang Lạc một hơi thở dài nói, "Bây giờ Nam Hoang tu sĩ khắp nơi trên đất, phân tranh cùng chém giết mỗi ngày đều tại khối khu vực này trung thượng diễn, phàm nhân một khi bị cuốn vào trong đó, liền cơ hồ không có còn sống khả năng. Vô luận là vì ngươi, vẫn là vì chính ta cũng không thể làm tiếp một phàm nhân." Tô Duyệt Khê khích lệ nói, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở nên rất lợi hại." Giang Lạc vừa lên trước khẽ vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, "Chờ ta mạnh lên về sau, ta liền sẽ đi tìm rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật cho ngươi, như thế ngươi coi như cả đời đều là phàm nhân, cũng có thể sẽ có được hơn ngàn năm tuổi thọ." "Ân." Tô Duyệt Khê nhu thuận gật đầu. Mà giờ khắc này Miêu Tử liền nhịn không được, trực tiếp dùng mèo ngôn ngữ mở ra đậu đen rau muốn hình thức. "Tiểu tử ngươi có biết hay không mình tại thả cái gì cái rắm? Ta chủ nhân trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí đều dồi dào đến có thể làm nước tùy tiện đẩy, sao lại quan tâm ngươi cái kia ba dưa hai táo?" Giang Lạc thấy một lần nó miêu miêu réo lên không ngừng, còn tưởng rằng nó cũng muốn trưởng thọ, liền cười sờ lên đầu của nó, nói ra, "Không có việc gì, ta về sau cũng cho ngươi tìm một chút bà bối, để ngươi biến thành một cái có thể sống trăm năm con mèo." Miêu Tử nghe xong lời này liền sù lông, làm cho lợi hại hơn, "Ngươi đặc biệt meo chú ta đúng không? Bản miêu liều mạng với ngươi." Nó bản thể chính là 100.000 năm linh mạch, tuổi thọ cơ hồ cùng thiên địa tương đương. Hiện tại Giang Lạc nói chuyện nó sống trăm năm, dưới cái nhìn của nó, không phải liền là tại nguyền rủa nó sao? Nó tức giận đến nâng lên móng vuốt, muốn đi cào Giang Lạc một tay, nhưng mà không đợi nó có động tác, Tô Duyệt Khê liền đã đem nó để lại. Nó giống như rất kích động bộ dáng. Giang Lạc mỗi lần bị Miêu Tử phản ứng khiến cho sững sờ. Tô Duyệt Khê chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, khẳng định là bởi vì nó nghe được mình có thể sống trăm năm, nội tâm cao hứng phi thường, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy kích động. Giang Lạc một bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới nhà chúng ta Miêu Tử vẫn rất thông nhân tính. Miêu Tử nghe xong thì càng tức giận, đáng giận phàm nhân. Ngươi mới không thông nhân tính. Tiểu Tỳ Hưu nghe xong nó mắng Giang Lạc Một, trực tiếp chạy tới đặt mông ngồi ở trên cái miệng của nó, để nó một tiếng cũng kêu không được. Chương 53, Lục Thế Thánh cảnh đỉnh phong trùng tu, chương 53, Lục Thế Thánh cảnh đỉnh phong trùng tu. Trạm vào tối, Tô Duyệt Khê cùng Giang Lạc ngồi xuống tại bên cạnh bàn ăn hàn huyên một số việc. Đầu tiên là liên quan tới Giang Lạc Một làm việc. Bây giờ Giang Lạc vừa muốn bắt đầu tu luyện, vậy liền không có khả năng lại có thời gian nói tiếp sách, nhất định đem phần công tác này cho sa thải. Thứ hai liền là liên quan tới nhà vấn đề. Từ khi hai người sau khi kết hôn, vẫn ở tại Giang Lạc Một trong trạch viện, mà Tô Duyệt Khê bánh ngọt cửa hàng phía sau trạch viện lại một mực đều trống không. Tô Duyệt Khê cảm thấy dạng này rất lãng phí, liền muốn đem cửa hàng bên kia trạch viện bán đi, sau đó lại đem cửa hàng rời đến bên này. Như vậy, không chỉ có thể đạt được một bút phong phú thu nhập, với lại nàng cũng có thể thời khắc hầu ở Giang Lạc Một bên người. Dù sao ngắn hạn bên trong, Giang Lạc Một khẳng định sẽ chỉ ở trong nhà tu luyện, mà nàng cũng chỉ trước cửa nhà bán bánh ngọt. Nếu như lại có tu sĩ xâm nhập tiểu trấn, nguy hiểm cho Giang Lạc Một sinh mệnh an toàn, nàng liền có thể trước tiên phát hiện, cũng tại Giang Lạc Một không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem nguy cơ cho giải trừ. Sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Bóng đêm dần dần dày, hai người cởi áo chìm vào giấc ngủ. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Tô Duyệt Khê đối với phu thê chi sự thuần thục rất nhiều, Giang Lạc Một đôi cái này người bình thường nữ tự yêu thương, cũng càng thêm nồng đậm. Sáng sớm hôm sau, Giang Lạc vừa đi quán trà, hướng lão bản để từ trước sự tình. Đối mặt cây dụng tiền rời đi, lão bản gọi là một cái thương tâm. Có thể cho dù hắn đủ kiểu giữ lại, khổ tâm thuyết phục, cũng cuối cùng không cách nào ngăn cản Giang Lạc Một. Tiếp đó, vừa giữa trưa, Giang Lạc Một đều bận rộn cùng Tô Duyệt Khê cùng một chỗ quân đồ. Thẳng đến buổi trưa giờ cơm, hai người mới rốt cục đem bánh ngọt cửa hàng đồ vật đều cho rời đến tự mình trong viện. Sau khi ăn xong, Giang Lạc Một mình đi vào trong phòng, mở ra một thế này con đường tu hành. Có lục thế kinh nghiệm tu luyện hắn, trong đầu không chỉ có chứa đựng hơn ngàn môn công pháp, lại còn nhớ kỹ rất nhiều tu luyện kỹ xảo. Cái này khiến hắn sẽ không đi bất kỳ đường quanh co, mà là tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Nhưng vấn đề duy nhất, liền là Nam Hoang khu vực linh khí quá mức mỏng manh, coi như tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, nhưng cũng như xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hồ. Mà đối với việc này, ngồi tại cửa ra vào bán lấy bánh ngọt Tô Duyệt Khê, lại đã sớm vì hắn nghĩ kỹ biện pháp. đi thôi. Tô Duyệt Khê đem con mèo trên cổ màu dây thường lấy mở. Đối mặt chủ nhân mệnh lệnh, miêu tử không thể không tử, nó đem trong cơ thể linh khí tràn vào Giang Lạc một gian phòng, khiến cho trở thành một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Tạm thời trước hết cho hắn những ngày đi, đây đầy đủ hắn hấp thu 10 ngày có thừa. Miêu tử cũng không có đem linh khí phóng thích quá nhiều, sợ dẫn tới tu sĩ khác chú ý, cho chủ nhân rước lấy phiền phức. Đột nhiên xuất hiện dư giả linh khí, để trong phòng Giang Lạc một không cấm nghi hoặc. Nhưng khi hắn đem phòng ở tra xét rõ ràng một vòng, nhưng cũng đạt được không bất kỳ đáp án, lập tức cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Thu nạp linh khí công pháp, hắn có được trên trăm loại. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, loại công pháp này chỉ cần sẽ một loại là được, coi như học được lại nhiều, vậy cũng không có khả năng đồng thời vận hành hai môn công pháp thu nạp linh khí. Nhưng Giang Lạc một dù sao cũng là cái lục thế tu đạo thiên tài, bình thường tu sĩ làm không được, cũng không đại biểu hắn làm không được. Ông theo hắn toàn lực vận chuyển công pháp, sau lưng lập tức hiện ra 7 cái luồng khí xoáy. Gian phòng bên trong dư giả linh khí bắt đầu bị khí xoáy điên cuồng thôn vệ, cuối cùng truyền nhập đan điền của hắn. 7 loại công pháp đồng thời vận hành, đây là trước mắt hắn cực hạn. Phải biết vị kia bị thiên đạo quyến luyến thiên đạo chi tử, mạnh nhất thời điểm cũng bất quá mới có thể đồng thời vận hành 3 loại công pháp. Hắn thu nạp linh khí tốc độ là hắn gấp 2 còn nhiều hơn. Đại lượng linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, kinh mạch của hắn bị phồng lớn mấy lần. Như loại tình huống này phát sinh ở bình thường tu sĩ trên thân, đoán chừng cũng sớm đã bị linh khí chống đến kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Bất quá hắn là tu đạo một đường thiên tài, nhất định trên nhiều khía cạnh so với bình thường tu sĩ là thủ. Lúc này đang tại trong tiểu viện phơi nắng miêu tử, bị trong phòng cực tốc giảm thiếu linh khí hù dọa. Tiểu tử này là quái vật gì? Cầm linh khí làm nước uống cũng không thể nhanh như vậy a. Nó thế nhưng là trọn vẹn cho Giang Lạc một tương đương với phổ thông tu sĩ 10 ngày mới có thể hút xong linh khí, nhưng mà lúc này mới qua không đến 2 chén trà thời gian, nó thả ra linh khí liền đã hút đi 7 thành. Nếu là tiếp qua một chén trà, linh khí sẽ phải bị triệt để hút khô. Miêu tử nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, bò lên đến liền muốn chạy vào gian phòng nhìn xem Giang Lạc vừa đến ngọn nguồn đang làm cái gì lông gà. Nhưng nó còn chưa tới cửa phòng, liền bị chạy tới tiểu tỷ hưu cho một cước đạp lăn trên mặt đất. Ngươi làm gì? Bản miêu đây là đang quan tâm hắn. Vạn nhất hắn không luyện hóa được nhiều như vậy linh khí, cuối cùng bạo thể mà chết nhưng làm sao bây giờ? Miêu tử rất sinh khí. Tiểu tỷ hưu mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên người nó. Nếu là hắn thực biết xảy ra chuyện, ngươi chủ nhân đã sớm đi ngăn trở, còn phải đợi ngươi cái này xuẩn mèo quan tâm. Đặc biệt mèo, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Sau một lát, Giang Lạc khẽ hấp dẹp xong miêu tử cho tất cả linh khí, cũng nên đón tất cả tu sĩ cấp độ nhập môn đột phá. Hắn đột phá chưa gặp được bất kỳ dừng lại cùng trở ngại, tựa như là nước chảy thành sông, phi thường tự nhiên liền vượt qua đạo môn hạm thứ nhất. Hiện tại, hắn tiến nhập ngưng khí sơ kỳ, chính thức trở thành một người tu sĩ. Miêu tử cảm nhận được Giang Lạc một đột phá, không khỏi cũng tán dương, tiểu tử này có thể à, đột phá chưa bình cảnh, đơn giản tựa như là có được nguyên thủy đạo thể đồng dạng. Cái gọi là nguyên thủy đạo thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất. Có được loại thể chất kia tu sĩ, tu luyện bắt đầu là không có đột phá cảnh giới quá trình này, hắn chỉ cần năng lượng trong cơ thể mạnh đến cái nào đó trình độ, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo. Theo Giang Lạc một chỗ biết, có được loại thể chất này tu sĩ chỉ có một người, cái kia chính là bị âm trùng chọn chúng nữ tử, Đế Bác Hoàng thất trưởng công chúa, Doanh Linh. Đồng thời, nàng này cũng là thiên đạo chi tử an bài chúng đích lương phối. Nhưng nàng này tựa hồ cũng không thụ thiên đạo khống chế, nàng mỗi một thế hành vi đều rất đặc biệt. Theo Giang Lạc vừa đột phá, miêu tử lần nữa đem linh khí rót vào trong phòng, lần này nó cho trọn vẹn phổ thông tu sĩ có thể hấp thu 50 ngày lượng. Sau nửa canh giờ, bên trong căn phòng linh khí lần nữa trở nên mỏng manh, Giang Lạc một cảnh giới cũng nên đón lại một lần đột phá. Miêu tử quả thực bị hắn kinh đến. Liền xem như thiên tài trong thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, lại không có bất kỳ cái gì linh đan rượu dược phụ trợ dưới, liên tiếp phá cảnh a. Thế giới pháp tắc hẳn là sẽ không cho phép như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh mới đúng. Tiểu tử này thật đặc biệt. Miêu tử nói thầm một tiếng, lần nữa phóng thích linh khí. Lần này nó không có cho Giang Lạc một cố định lượng, mà là trực tiếp đem tự thân bảng bạc linh khí cùng gian phòng kết nối mặc cho từ Giang Lạc một tùy ý hấp thu. Một lúc lâu sau, Giang Lạc vừa đến ngưng khí cảnh đỉnh phong. Sau một canh giờ rưỡi, Giang Lạc vừa đột phá linh hải cảnh. Thẳng đến trạng vào tối, Tô Duyệt Khê làm tốt cơm tối, Giang Lạc một mới dừng lại tu luyện. Tu vi của hắn cũng tạm thời ổn định ở linh khiếu cảnh sơ kỳ. Bây giờ cảnh giới của hắn thì tương đương với một tháng trước đó, linh nguyên bị hao tổn sở hoài niệm. Điên rồi, cái thế giới này sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Miêu tử trừng lớn hai mắt, nhìn xem từ trong phòng đi ra Giang Lạc một, phản phất là đang nhìn một cái không nên tồn tại ở thế giới quái vật. Tại nửa ngày nhiều thời giờ, nó thấy tận mắt một phàm nhân liên tục đột phá thất trọng tiểu cảnh giới, tiến vào linh khiếu cảnh sơ kỳ, đơn giản liền là sáng mù nó mắt mèo. Nó cũng không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay Giang Lạc vừa tu luyện lúc, có thể được một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, cái kia cảnh giới của hắn lại sẽ tới loại tình trạng nào? Chắc không được chủ nhân như vậy xem trọng hắn. Miêu tử tựa hồ biết mình chủ nhân nguyện ý hóa thành phàm nhân, cũng muốn lưu tại Giang Lạc một thân bên cạnh nguyên nhân. Nhưng nó nơi nào sẽ biết, đây hết thảy đều chẳng qua là một vị lục thế thánh cảnh đỉnh phong đại lao tại chủ tu. Sao có thể sẽ rất khó khăn. Nửa ngày đột phá linh thiếu cảnh, đối với Giang Lạc một mà nói, kỳ thật cũng không tính quá nhanh. Bởi vì hắn từng tại đời thứ 6 thời điểm, dùng một ngày thời gian từ phàm nhân đột phá tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng chính là cùng một tháng trước Lục Hồng Nhan tu vi tương đương. Nhưng này cái thời điểm có thiên đạo can thiệp, hắn nghịch thiên tốc độ đột phá, rước lấy thiên đạo trừng phạt, cuối cùng hắn tất cả tu vi đều bị một đạo thiên lôi cho bổ về trước giải phóng. Đây cũng là vì cái gì hắn một thế này lựa chọn nằm thẳng, cho dù hệ thống cho hắn 147,000 nhiều năm tu vi, cũng không muốn lại đi cải biến bất cứ chuyện gì. Chỉ cần thiên đạo vẫn tồn tại, hắn liền không khả năng xoay người. Mà như hôm nay đạo đã bất lực can thiệp hết thảy, hắn có thể tùy tâm sở dục tăng lên tu vi, coi như tốc độ tu luyện của hắn lại người tiên, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại.
Chương 54, Lao Chấn Trưởng lại ngại, chương 54, Lao Chấn Trưởng lại ngại. Cơn tối thời điểm, Giang Lạc vừa cùng Tô Duyệt Khê chia sẻ phần này vui sướng, "Duyệt Khê, ta đã đột phá linh thiếu cảnh." "Đó là cái gì cảnh giới?" Tô Duyệt Khê ra vẻ mờ mịt. Giang Lạc một suy tư một lát, nói ra, rất khó cụ thể biểu đạt, nhưng ta hiện tại hẳn là có thể đánh bại đại bộ phận cùng tuổi tu sĩ. Lời này ngược lại là không có một chút hư giả. Bây giờ cùng hắn cùng tuổi tu sĩ, tuyệt đại đa số còn đều ở vào linh hải cảnh, từ tu vi bên trên liền so với hắn yếu rất nhiều. Như lại bàn về lên kinh nghiệm chiến đấu, vậy hắn đem nghiền ép cùng tuổi tu sĩ, thậm chí có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Phu quân thật lợi hại. Tô Duyệt Khê để đua xuống, cao hứng vỗ vỗ tay. Một bên Miêu Tử đối với cái này cảm thấy im lặng, tự mình chủ nhân thật là rất có thể lắp. Vào đêm, Giang Lạc một vẫn còn tiếp tục tu luyện. Bất quá hắn thật không có để Tô Duyệt Khê phòng không gối chiếc, mà là tại vớt ve an ủi về sau, trong phòng một chỗ trên đất chống ngồi xuống. Bên ngoài Miêu Tử cảm nhận được hắn tại tu luyện, lập tức cũng liền lần nữa đem linh khí phóng thích. Giang Lạc một đôi tại trong phòng không biết từ đâu mà đến linh khí, một mực đều ôm lấy cực nặng lòng hiếu kỳ, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không cách nào tìm được linh khí đầu nguồn. Hắn tưởng tượng qua gian phòng của mình, có lẽ là đúng lúc là xây ở cái nào đó linh nhãn phía trên, hoặc là phía dưới chôn giấu cái nào đó thượng cổ di tích, cho nên mới sẽ có liên tục không ngừng linh khí tuôn ra. Nhưng hắn chưa hề hoài nghi tới tự mình sủng vật cùng thế tử. Làm sáng sớm hôm sau ánh nắng xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ vậy vào trên giường, Giang Lạc vừa đã lần nữa đột phá một cái đại cảnh giới, tu vi đến ngưng phôi cảnh sơ kỳ, cùng bây giờ sở hoài niệm giống nhau. Bất quá nếu để cho cả hai hiện tại luận bàn một phen lời nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể chắc thắng. Hắn bởi vì liên tục nhanh chóng đột phá, dẫn đến căn cơ cũng không phải là rất vững chắc, còn cần đại lượng thời gian đến củng cố tu vi. Mặt khác, hắn mặc dù có lục thế kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trên tay nhưng không có bất kỳ pháp khí, đan dược, hơn nữa còn không tới kịp tu luyện chiến đấu sử dụng pháp thuật. So sánh dưới, sở hoài niệm không chỉ có được rất nhiều chiến đấu sử dụng năng lượng, binh khí, phụ chú, thậm chí còn có thiên địa linh nguyên loại kia thánh vật phụ trợ. Cho nên hắn hiện tại muốn chắc thắng sở hoài niệm loại cấp bậc này tu sĩ vẫn còn có chút khó khăn. Mắt thấy Tô Duyệt Khê còn chưa rời giường, Giang Lạc một liền đứng dậy tiến vào phòng bếp. Mặc dù hắn hiện tại đã có tu vi, có thể làm được một tuần không ăn không uống cũng sẽ không có sự tình, nhưng ở trong mắt của hắn, thê tử thế nhưng là nhục thể phàm thai, không ăn uống không thể được. Nam tại cửa ra vào Miêu Tử gặp phòng bếp lại lên khói bếp, không khỏi rất là bất đắc dĩ. Cái này cả một nhà người, thậm chí bao gồm sủng vật, đều không có một cái cân ăn cơm, nhưng mỗi ngày vẫn còn muốn làm từng bước, ăn phàm tục ngũ cốc. Ai, cũng không biết nó phải chờ tới lúc nào, mới có thể lại ăn đến sinh mệnh nguyên khí loại cấp bậc kia đồ tốt. Thời gian lại qua mấy ngày, tiểu vụ trấn một mực phi thường an bình, không có bất kỳ cái gì tu sĩ tới đây đã quấy rầy, thậm chí bầu trời đều không gặp được tu sĩ thân ảnh. Phản phất ngoại trừ Giang Lạc một không lại nói sách bên ngoài, hết thảy đều về tới tứ tông đổ ước trước đó bộ dáng. Có thể sự tình ra khác thường tất có yêu. Có thôn dân nghe phương xa thân thích nói, mấy ngày nay sở dĩ tại phụ cận nhìn không thấy tu sĩ thân ảnh, vậy cũng là bởi vì phương nam có một chỗ thượng cổ di tích bị phát hiện, cơ hồ nam hoang tất cả tu sĩ đều tiến đến bên kia. Thậm chí suy đoán, thượng cổ di tích cửa chính sớm đã trở thành vô số tu sĩ hôn chiến sân bãi, sợ là máu chảy thành sông đều không đủ lấy hình dung như vậy chẳng diện. Giang Lạc một tại trong mấy ngày này cũng không sốt ruột phá cảnh, mà là tu luyện một chút chiến đấu sử dụng pháp thuật, cũng đem tự thân tu vi cho ổn định lại. Về phần cái kia thượng cổ di tích, hắn căn bản vốn không dự định đi. Tất cả thiên tài địa bảo tranh đoạt đều nhất định nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Hắn biết rõ, chỉ bằng mình trước mắt tu vi, cùng thế đơn lực bạc tán tu thân phận, gần như không có khả năng từ cơ duyên tranh đoạt bên trong toàn thân trở ra. Thiên đạo đã mất luân hồi chi năng, thế giới phát triển cũng đã thoát ly nguyên tắc nội dung cốt truyện, hắn nhất định phải cố mà chân quý cuối cùng này một cái mạng. Không có hoàn toàn chắc chắn sự tình, hắn tốt nhất không đi làm. Mặt khác, từ khi hắn từ đi quán trà làm việc về sau, Lao Chấn Trưởng tựa như cái niệm kinh hòa thượng đồng dạng, ba ngày hai đầu liền sẽ tới lại nhải hắn vài câu. Duyệt Khê, Lạc một tiểu tử kia đâu? Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lao Chấn Trưởng lại tới. Tô Duyệt Khê ngừng công việc trong tay, xoa xoa tay, trong phòng, ta đi giúp ngươi gọi hắn. Không cần, chính ta đi. Lao Chấn Trưởng giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đi hướng Giang Lạc một gian phòng, căm tức đẩy cửa phòng ra. Lạch cạch. Ta nên nói như thế nào tiểu tử ngươi mới tốt? Lao Chấn Trưởng căm tức nhìn ngồi ở trên giường Giang Lạc một, tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể đều thành nhà. Thân là một cái đại trợ phu, cả ngày không đi ra kiếm tiền, ngược lại đều ở nhà không biết đang làm cái gì, ngươi có biết hay không hàng xóm láng giềng đều nói thế nào ngươi? Chuyên tâm tu luyện bị đột nhiên đánh gãy, việc này vô luận đặt ở ai trên thân, đều khó tránh khỏi sẽ sinh khí. Giang Lạc một cũng thế, hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng người tới thế nhưng là Lao Chấn Trưởng, hắn mới sẽ không cùng vị này quan tâm hắn 8 năm trưởng bối nổi giận. Người khác nói thế nào ta lại không quan tâm. Giang Lạc nói chuyện lấy, đứng dậy là Lao Chấn Trưởng châm trà. Lao Chấn Trưởng gặp hắn bộ này thái độ thờ ơ, càng thêm nổi nóng, mọi người đều nói tiểu tử ngươi sở dĩ sẽ lấy Duyệt Khê cái này mắc có mặt tật nữ tử, đều là bởi vì ngươi nhìn chúng Duyệt Khê kiếm tiền năng lực, muốn làm cái ăn bám phế vật a. Giang Lạc cười nói, ăn bám có cái gì không tốt, bọn hắn muốn ăn còn không kịp ăn đâu. Ngươi. Lao Chấn Trưởng chỉ vào hắn nửa ngày, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời nói đến. Em đẹp một cái tiểu hòa tử, làm sao sau khi kết hôn liền có thể biến thành bộ dáng này, hắn quá đau lòng. Tốt, đừng sinh khí. Giang Lạc một thanh Lao Chấn Trưởng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp tục nói thật cho ngươi biết đi, ta gần nhất một mực đều tại tu luyện. Hắn vốn là không có ý định quá sớm đem chuyện này nói ra được, dù sao hắn sẽ tu luyện sự tình một khi bị các hàng xóm láng giềng truyền ra, cái kia nói không chừng liền sẽ rước lấy một ít tu sĩ đã quấy rầy. Nhưng bây giờ nếu là hắn nếu không nói lời nói thật, Lao Chấn Trưởng ngày mai đoán chừng còn sẽ tới lại nhảy hắn,
với lại thậm chí cũng có thể tại chỗ bị hắn cho khí lật qua. Nhưng mà hắn lời nói thật, lại làm cho lão trấn trưởng vỗ bàn lên, tu luyện. Tiểu tử ngươi có phải hay không tu luyện liệu ta còn có thể không biết. Đừng tìm loại lý do này lừa gạt ta. Ta mặc dù giả, nhưng cũng còn không có lao hồ đồ. Liền biết ngươi không tin. Giang Lạc nói chuyện lấy liền giơ tay lên, dùng linh khí ngưng tụ ra một hạt to như hạt đậu hạt châu, nhẹ nhàng đánh về phía trên bàn một cái chén. Ba. Gốm sứ vỡ vụn thanh thúy thanh trong phòng quanh quẩn. Lão trấn trưởng vừa mới dựng râu trừng mắt phẫn nộ bộ dáng, trong nháy mắt liền suy sụp xuống tới. Cái này, hắn nhìn một chút cái chén, lại nhìn một chút Giang Lạc một, có chút không thể nào tiếp thu được biến cố bất tình lình, tiểu tử ngươi không phải thường cùng ta nói, trời sinh liền không thể tu luyện sao? Thật có lỗi, lừa ngươi. Giang Lạc một đạo. Lão trấn trưởng bỏ ra hồi lâu thời gian, mới hơi bình phục một cái tâm tình, lúc trước ngươi cùng ta nói phản phái loại hình sự tình, có phải hay không đều là thật? Giang Lạc một không có lại lừa hắn, ân, không giả. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho, lúc trước Hồng Y tiên tử muốn tìm đệ tử, cũng chính là ngươi? Giang Lạc một không nghĩ tới hắn sẽ đề cập chuyện này, liền trả lời cái lập lờ nước đôi lời nói, có lẽ là vậy. Trong ngay mắt, lão trấn trưởng phảng phất minh bạch rất nhiều. Chắc không được Giang Lạc một không kính tiên nhân, chắc không được hắn nhất định sẽ ở ngày mưa dầm thua cờ, chắc không được hắn sẽ viết ra như thế sách, chắc không được cốt lòng được kích, hắn không có chút nào e ngại, chỉ nói là kiếp sau sẽ không lại đến. Nguyên lai cái kia Yên Vũ Thành đáng thương cô nhi, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người phàm tục. Cho nên, ngài lần sau lại đến, có thể không lại nhảy ta sao? Giang Lạc cười nói. Lão trấn trưởng vui mừng lắc đầu, ngươi có thể tu luyện, ta cao hứng cũng không kịp đâu. Chỗ nào còn biết mắng nữa ngươi. Chuyện này tạm thời đừng nói cho những người khác. Ta hiểu, ta hiểu. Lão trấn trưởng nhấp một ngụm trà, sau đó trên khuôn mặt già nua lộ ra phiền muộn biểu lộ. Tu sĩ thế giới mặc dù ầm ầm sóng dậy, tuổi thọ cũng so phàm nhân lâu dài, nhưng lại nương theo rất nhiều hiểm ác, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Yên tâm đi, ta còn muốn cho ngươi dưỡng lao đâu. Chương 55, một chút phảng phất trở lại kiếp trước, chương 55, một chút phảng phất trở lại kiếp trước. Yến Vũ Thành, khách sạn trong phòng. Sở Hoài Niệm đang tại nhắm mắt nghiêm túc tu luyện. Từ khi biết được Giang Lạc một không lại nói sách về sau, nàng liền không có lại rời đi qua gian phòng một bước. Đã mất đi duy nhất có thể hợp lý đi thăm viếng Giang Lạc một lý do, cuộc sống của nàng cũng lần nữa trở nên cực kỳ không thú vị, ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện. Nàng tự nhiên là rất muốn gặp Giang Lạc một, dù là không hề làm gì, nàng chỉ là đợi ở bên cạnh hắn, cũng sẽ có loại khó mà diễn tả bằng lời an tâm cảm giác. Nhưng không có lý do chính đáng tiến đến thấy đối phương, nàng lo lắng đối phương sẽ chê nàng phiền. Hoài Niệm, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, bên người nàng vạn dặm truyền âm thạch, bỗng nhiên truyền đến Lục Hồng Nhan thanh âm lo lắng. Sư tôn, ta tại. Nàng trả lời. Hoài Niệm, ngươi lập tức đi hướng tiểu vụ trấn phương nam, bố trí xuống phòng ngự trận. Sở Hoài Niệm lập tức xông ra khách sạn, sau đó mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Có một đầu phát cuồng ma thú từ trong di tích chạy ra, trên người nó mang theo hủy diệt tính cực mạnh ám viêm, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, lúc này chính hướng tiểu vụ trấn phương hướng thoát đi. Ám viêm. Sở Hoài Niệm nghe được hai chữ này liền nhíu lông mày, tốc độ lập tức liền nâng lên nhanh nhất, nàng rất rõ ràng thứ này chỗ kinh khủng. Nếu là con ma thú kia mang theo ám viêm đi qua tiểu vụ trấn, toàn bộ tiểu trấn đều sẽ hóa thành tro tàn. Bất quá mấy hơi thời gian, Sở Hoài Niệm liền đi tới tiểu vụ trấn phương nam đường nhỏ, đem mình trong nạp giới tất cả có thể sử dụng phù chú đều đem ra. Lên. Chỉ gặp nàng hai tay vỗ nhẹ, hơn ngàn đạo phù chú bay lên không trung. Sâu. Trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên hóa thành màu xanh sợi tơ, đem trên bầu trời tất cả phù chú kết nối, hình thành một chương ngàn mét lưới lớn. Ngay sau đó, nàng lại đem một chương cực kỳ chân quý địa giai phòng ngự chú để vào lưới lớn trung tâm bộ vị. Cuối cùng, nàng thôi động tự thân tất cả linh khí quán chú trong đó, cái này chương hơn ngàn mét lưới lớn, trong nháy mắt hóa thành cực kỳ kín màu xanh bình chứng. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Hoài Niệm cái chán đã che kín mồ hôi lạnh. Vì có thể làm cho cái này pháp trận phòng ngự đạt tới trạng thái mạnh nhất, nàng đem trong cơ thể mình tất cả linh nguyên cùng linh khí đều không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, nàng hiện tại ngoại trừ nhục thân còn có năng lượng, trong cơ thể cơ bản cũng là trạng thái khô kiệt. Đầu kia ma vật cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng cũng vô pháp biết được. Nhưng lấy sư tôn quý nhất cảnh tu vi đều đổi không kịp nó, chí ít nó cũng có được cùng sư tôn ngang cấp thực lực. Cái này đã là ta trong thời gian ngắn có thể xây thành phòng ngự mạnh nhất pháp trận, chỉ mong có thể ngăn lại cái kia ma thú một lát, kéo tới sư tôn chạy đến. Sở Hoài Niệm lấy ra một viên hồi khí đan đan bảo, bổ sung một chút linh khí. Nàng không có nhiều ở đây dừng lại, mà là lợi dụng vừa bổ sung linh khí bay về phía tiểu vụ trấn trên không, đem thanh âm bao trùm toàn bộ tiểu trấn, ma thú sắp đột kích, tất cả cư dân mau rời khỏi phòng ốc, hướng phương bắc rút lui. Nàng suy tính rất đủ mặt. Nếu như tại nàng pháp trận vỡ vụn trước đó, Lục Hồng Nhan còn chưa đổi tới nơi đây, cái kia đem các cư dân cho sơ tán ra đến, chí ít có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Theo thanh âm của nàng trên không trung truyền bá ra, nguyên bản phong dong tự tại tiểu trấn các cư dân, lập tức liền sôi trào, nhao nhao hướng về tiểu trấn bên ngoài liều mạng bỏ chạy. Bất quá có lần trước cốt long đột kích lúc kinh nghiệm, lần này đảo mệnh ngược lại là không có phát sinh người giống người loại hình đả thương người sự kiện. Cũng không biết vị kia ẩn cư tiền bối còn ở đó hay không nơi đây. Sở Hoài Niệm không khỏi thở dài. Nếu như vị tiền bối kia còn ở đó, lần này nguy cơ coi như nguy cơ. Có thể lên một lần Giang Lạc một ở bên hồ gặp nạn thời điểm, vị tiền bối kia cũng không có xuất thủ, cái này khiến Sở Hoài Niệm đối sắp đột kích nguy hiểm rất là lo lắng. Vậy mà lúc này trong miệng nàng vị tiền bối kia đang tại trong phòng bếp chậm rãi đốt cơm trưa, cùng bên ngoài sân nhỏ liều mạng thoát đi đám người không hợp nhau. Giang Lạc vừa nghe đến Sở Hoài Niệm thông cáo, lập tức liền kết thúc tu luyện, đẩy cửa phòng ra, vừa vặn trông thấy Tô Duyệt Khê bưng đồ ăn, không chút nào hoảng bộ dáng. Lần trước ngươi không chạy, lần này ngươi còn không chạy. Giang Lạc thở dài nói. Có ngươi tại, cảm giác không cần thiết chạy. Tô Duyệt Khê nói. Giang Lạc vừa nghe nói cười lên, hắn cảm thấy mình nàng dâu, khẳng định là coi hắn là thành một loại kia không gì làm không được tu sĩ. Mặc dù ta hiện tại so với bình thường tu sĩ mạnh, nhưng ngươi cũng không thể đem ta nghĩ đến quá lợi hại a. Tô Duyệt Khê bộ dáng ngơ ngác nhìn về phía hắn, vậy chúng ta bây giờ muốn chạy sao? Ngươi đi trước, ta muốn đi xem là tình huống như thế nào. Giang Lạc một đạo. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn vì bảo hộ tiểu trấn ra một phần lực. Tốt. Tô Duyệt Khê gật gật đầu, ôm lấy Miêu Tử cùng tiểu Tỳ Hưu đi ra đại môn, đi theo đảo mệnh đội ngũ sau cùng vừa mới đường chạy chậm. Nhìn xem nàng tựa hồ cũng không nóng nảy bộ dáng, Giang Lạc hoàn toàn không có lại mà cười cười. Hắn chạy ra cửa đuổi kịp Tô Duyệt Khê, đem trong ngực tiểu Tỳ Hưu trên cổ màu dây thường giải khai. Thay ta chăm sóc Duyệt Khê. Hắn sờ lên tiểu Tỳ Hưu đầu. Chít chít. Tiểu Tỳ Hưu nghiêng đầu, cảm thấy hắn giảng cái chuyện cười lớn. Giang Lạc một vẫn không quên cùng Tô Duyệt Khê giải thích nói, kỳ thật nó không phải một con chó nhỏ, mà là một cái rất lợi hại linh thú, so một chút thấp tu vi tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Tô Duyệt Khê ra vẻ sợ hãi thán phục, nguyên lai nó lợi hại như vậy đâu. Tiểu Tỳ Hưu bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, trong lòng không khỏi oán trách bắt đầu, Giang Lạc một gia hỏa này cũng thật là, làm sao lại có thể làm cho ta bảo vệ đại đế. Mà một bên Miêu Tử thì là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc một, thở dài nói, một tên đáng thương, đến bây giờ còn đều bị cả nhà mơ mơ màng màng. Đưa mắt nhìn Tô Duyệt Khê mang theo hai sủng vật rời đi, Giang Lạc một cũng phóng xuất ra mình linh khí. Thể chất của hắn trời sinh liền cùng thủy thuộc tính thân thiện, cho nên linh khí nhan sắc là màu xanh thẳm điểu, cùng Lâm Tương Tuyết băng thuộc tính rất tiếp cận. Nhưng châm chọc là, hắn tại đối thủy thuộc tính tu sĩ nhất là hữu hảo trời mưa xuống, nhưng chưa bao giờ có thắng nổi một lần. Sở Hoài Niệm đứng tại trận pháp trước, nhắm mắt thu nạp linh khí chung quanh khôi phục tự thân, đột nhiên cảm giác sau lưng có một đạo khí tức phi tốc tiếp cận. Ai? Nàng lập tức cảnh giác rút ra linh kiếm. Hiện tại là nàng suy yếu nhất thời điểm, tùy tiện tới một cái ngưng khí cảnh tu sĩ nàng đều không nhất định có thể ứng phó. Nàng chỉ có thể chờ đợi người đến là bạn không phải địch. Nhưng mà chốc lát sau, đạo thân ảnh quen thuộc kia xâm nhập trong tầm mắt của nàng, nàng cả người đều lâm vào hoảng hốt ở giữa. Từ khi Giang Lạc vừa cùng Tô Duyệt Khê thành hôn về sau, hắn liền rất thích mặc quần áo màu trắng. Bởi vì Tô Duyệt Khê mỗi ngày đều là quần dài trắng, đồng dạng nhan sắc rất có tình lữ trang cảm giác. Giang Lạc cùng nhau không biết, hiện tại hắn toàn thân áo trắng phiêu phiêu, quanh thân bọc lấy màu xanh thẳm linh khí, từ không trung chậm rãi rơi xuống đất hình tượng, rơi vào Sở Hoài Niệm trong mắt là cỡ nào làm cho người đã lâu cùng hoài niệm. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Sở Hoài Niệm liền phảng phất xuyên việt về kiếp trước, thấy được cái kia toàn thân áo trắng đứng tại dưới cây hoa anh đào tiêu sái thân ảnh, tại nói với nàng lấy ôn nhu quan tâm lời nói. Nàng hãm sâu trong đó, có chút không thể tự thoát ra được. Thẳng đến Giang Lạc vừa đến bên người nàng, liên tục mấy lần bảo nàng, nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sở tiên tử, a, không có việc gì, ta vừa mới bảy trận hơi mệt. Sở Hoài Niệm nghiêng đầu đi, bộ dáng có chút thất thố. Nàng tại trong đầu không ngừng nhắc nhở lấy mình, nhất định nhịn xuống, không cần gọi sư minh, nếu không liền lộ tẩy, liền bị chán ghét. Nàng thậm chí đều không có dư thừa tinh lực đi kinh ngạc, Giang Lạc một là cái gì lại đột nhiên liền từ một kẻ phàm nhân biến thành ngưng phôi cảnh tu sĩ. Chương 56, ma vật đột kích, chương 56, ma vật đột kích. Sở tiên tử, ngươi có biết đột kích ma thú, đại khái là thực lực cỡ nào? Giang Lạc mới mở miệng hỏi. Không rõ ràng, nhưng chí ít cùng ta sư tôn thực lực không sai biệt nhiều. Sở Hoài Niệm vô ý thức trả lời vấn đề, sau đó mới bình phục một cái tâm tình, mở miệng hỏi, Giang tiên sinh tại sao lại có được cùng Hoài Niệm ngang cấp tu vi? Giang Lạc trước kia liền muốn tốt lý do thoái thác, kỳ thật tại hạ vẫn luôn là cái tán tu, chỉ là ưa qua phàm nhân an bình thời gian, cho nên một mực giấu giếm tu vi, mong rằng Sở tiên tử chớ trách. Ẩn giấu tu vi? Sở Hoài Niệm tự nhiên là không tin hắn lý do thoái thác, nhưng cũng sẽ không đi vạch trần. Giang tiên sinh tuổi còn trẻ, lại có thể tại linh khí này thiếu thốn chi địa, đột phá ngưng phôi cảnh giới, có thể thấy được Giang tiên sinh thiên phú tu luyện viễn siêu cùng thế hệ đông đảo thiên tài học kiệt, Hoài Niệm tâm cảm phục phục. Sở tiên tử quá khen rồi. Giang Lạc một khách khí đáp lời, trong lòng nhưng không khỏi tại đầu đen rau muống. Hắn sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngưng phôi cảnh, vậy cũng là có lục thế 3000 năm tích lũy, còn có cái kia không hiểu thấu dư giả linh khí phụ trợ. Mà so sánh dưới, hắn cho rằng Sở Hoài Niệm không có ngàn năm tích lũy, cũng không có dư giả linh khí phụ trợ, lại có thể tại linh khí cực độ thiếu thốn năm hoang, chỉ dùng 10 ngày liên phá tam cảnh. Nàng mới hẳn là cái kia tiên phú tu luyện cực cao yêu nghiệt. Đương nhiên, Giang Lạc một rất rõ ràng, nàng sở dĩ có thể tại linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong đột phá, hết thảy đều không thể rời bỏ trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên. Nếu không có thiên địa linh nguyên hấp thu giữa thiên địa tự nhiên năng lượng, như vậy nàng coi như lại cố gắng, cũng không có khả năng 10 ngày phá tam cảnh. Nhưng lời nói cũng nói trở về, linh nguyên vốn là nàng trời sinh liền có thánh vật, là nàng thực lực bản thân một bộ phận. Giang tiên sinh trước đó vẫn giấu kín tu vi, vì sao lại tại hôm nay triển lộ ra? Sở Hoài Niệm hỏi. Kỳ thật nàng cũng không quan tâm vấn đề này, nàng sở dĩ cố ý muốn hỏi, bất quá là muốn đem mình biểu hiện được càng giống cái không có trí nhớ kiếp trước người. Quê quán gặp nạn, tại hạ cũng nghĩ ra một phần lực. Giang Lạc một đạo. Vì sao lần trước cốt long đột kích thời điểm, Giang tiên sinh nhưng không có ra mặt? Lúc trước cốt long quá mức cường đại, cho dù tại hạ ra mặt, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Một cái cố ý hỏi, một cái tùy tiện đáp. Bất quá hai người vẫn là rất nhanh liền trở về đến chính đề bên trên. Sở Hoài Niệm thở dài nói, trong cơ thể ta linh khí còn thừa không có mấy, không biết pháp trận có thể ngăn cản đầu kia ma vật bao lâu. Nếu là pháp trận vỡ vụn, sư tôn ta còn chưa chạy đến, vậy cái này một phương. Sở tiên tử đã đối với chúng ta cái này một phương bèo nước gặp nhau bách tính đầy đủ trưởng nghĩa. Giang Lạc một đạo. Sở Hoài Niệm khẽ gật đầu. Mặc dù nàng thân là Độ Tâm Kiếm Tông đệ tử, tiếp nhận giáo dục đều là hành hiệp trưởng nghĩa, bảo hộ nhỏ yếu, nhưng chân chính để nàng cam nguyện lưu ở nơi đây, hao hết tất cả linh nguyên cùng linh khí, có thể đều là trước mặt người này. Nàng sẽ bảo hộ nhỏ yếu là không giả, nhưng nàng tuyệt không về phần vì một số không quen biết phàm nhân làm đến loại tình trạng này. Theo thời gian từng giờ trôi qua, hai người dưới chân mặt đất bắt đầu rất nhỏ run rẩy bắt đầu. tới. Giang Lạc vừa bay lên trên trời, chỉ gặp phương xa đỉnh núi đột nhiên toát ra một cái bóng đen to lớn. Nhìn kỹ phía dưới, là một đầu cực giống tê giác quái vật, toàn thân nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tráng kiện thể trạng có 3 tầng lầu như vậy cao. Nơi nó đi qua tất cả cỏ cây đều bị cái kia ngọn lửa đen kịt dẫn đốt, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn phiêu tán mà đi. Ám viêm. Giang Lạc một chau mày. Ám viêm uy lực không thể khinh thường, một khi sự vật bị hắn nhiễm, sẽ rất khó thông qua đồng dạng thủ đoạn đem giết đi, cho đến đốt thành cho bụi. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hoài Niệm bày ra pháp trận, trong lòng đông nhiên trở nên không chắc. Mặc dù trận pháp này bộ vị trọng yếu, có một chương lực phòng ngự cực mạnh địa giai phòng ngự chú, nhưng lấy ám viêm chôn vùi đặc chất, loại cấp bậc này pháp trận tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản thứ nhất phút. Mà tại sau một phút, trận pháp vỡ vụn, toàn bộ tiểu trấn liền sẽ bị đốt tới ngoại trừ thổ địa cái gì đều không còn sót lại. Sở tiên tử, trên thân nhưng có triệt tiêu ám viêm linh vật? Không có. Giang Lạc vừa rơi xuống tại Sở Hoài Niệm bên người, mở miệng nói, vậy thì mời cho ta mượn linh kiếm dùng một lát. Làm cái gì? Sở Hoài Niệm không có lập tức cho hắn. Tự nhiên là đi dẫn dắt rời đi đầu kia ma vật. Không được, như thế quá mức mạo hiểm, chúng ta không có triệt tiêu ám viêm linh vật, ngươi một khi bị ám viêm nhiễm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hoài Niệm quả quyết cự tuyệt. Giang Lạc chau mày, ta nếu không đi, đợi đến pháp trận vỡ vụn, toàn trấn bách tính đều sẽ không nhà để về. Vậy liền để ta đi. Sở Hoài Niệm vô ý thức nói ra. Nàng đều không cân nhắc trong cơ thể mình đã linh khí khô kiệt, ngay cả bay lên trời đều là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Giờ phút này trong đầu của nàng suy nghĩ, tất cả đều là kiếp trước mình mỗi lần thân hãm nguy nan thời khắc, đều là Giang Lạc một thanh nàng bảo hộ ở sau lưng hình tượng. Nàng không muốn nhìn thấy hắn giống như kiếp trước như vậy vết thương chồng chất dáng vẻ. Giang Lạc một cũng không biết nàng vì cái gì linh khí khô kiệt, vẫn còn có dũng khí nói ra những lời này. Ma vật khoảng cách nơi đây đã càng ngày càng gần, như lại không ra tay đem dẫn dắt rời đi, vậy coi như không có cơ hội. Xin lỗi. Giang Lạc một không do dự, trực tiếp đoạt lấy Sở Hoài Niệm trong tay màu xanh linh kiếm. Đừng đi. Sư tôn rất nhanh liền đến. Sở Hoài Niệm đưa tay muốn níu lại hắn, nhưng không có linh khí gia trì, tốc độ của nàng nơi nào có Giang Lạc một nhanh. Tại nàng đưa tay thời điểm, Giang Lạc một liền đã dẫn theo linh kiếm, xông ra pháp trận bảo hộ phạm vi, trực tiếp hướng cực giống tê giác ma vật bay đi. Trở về. Đầu kia ma vật thế nhưng là quý nhất cảnh. Sở Hoài Niệm chỉ có thể đứng tại chỗ ra sức hò hét. Có thể Giang Lạc một nơi nào sẽ không rõ ràng điểm này. Hắn chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian, cũng không phải cùng đầu này ma vật chém giết, mới sẽ không ngây ngốc đi lên mất mạng. Dù sao liền ngay cả chó hệ thống rời đi thời điểm, đều nhắc nhở hắn muốn trân quý sinh mệnh. Kính nguyệt. Một tiếng rơi xuống. Giang Lạc một thân sau xanh thảm linh khí, tùy theo ngưng ra bảy đạo hình người, tại ngắn ngủi vặn vẹo qua đi, triệt để hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, tạm thời còn không cách nào tu luyện chân chính phân thân pháp thuật, nhưng nếu chỉ là chế tạo loại này hoa trong gương, trong nước linh khí giả thân, vẫn là không nói chơi. Giang Lạc một tướng trong tay linh kiếm giao cho bên trong một cái giả thân, mà bản thể thì là bay về phía không trung, cùng phía dưới ma vật kéo ra khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, hắn liền điều khiển bảy đạo giả thân, phân biệt đứng tại đồ vật hai cái phương hướng khởi xướng tiến công. Kinh hồng. Hắn tiếng nói vừa ra, cái kia đạo cầm trong tay linh kiếm giả thân, lập tức cầm trong tay linh kiếm quét ngang, màu xanh thẳm linh khí ra chỉ thân kiếm, động tác như rút kiếm đồng dạng chém về phía trước. Kiếm quang tùy theo trùng kích mà ra, đánh trúng vào ma vật bên bụng. Kinh hồng kiếm thuật có thể nói là Giang Lạc một mạnh nhất tiến công chiêu thức thứ nhất, nhưng bởi vì hắn trước mắt cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn là dùng giả thân phát động, cho nên uy lực thật rất nhỏ, chỉ có thể đối ma vật tạo thành quấy rối tính tổn thương. Bất quá uy lực coi như lại nhỏ, chỉ cần ma vật lực chú ý bị hấp dẫn, vậy chính là có hiệu. Giống. Ma vật một tiếng gầm nhẹ, đỉnh đầu sừng bắn ra ám viêm. Giang Lạc một cỗ kia cầm kiếm giả thân, căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, cũng chưa hề đụng tới liền bị ám viêm đốt thành tro. Liền ngay cả cái kia thanh linh kiếm, giờ phút này cũng bị ám viêm bao vây. Nếu như Giang Lạc một là dùng chân thân đi quấy rối cái này ma vật, hạ chẳng cũng nhất định chính là như vậy. Bất quá còn tốt, đại đa số ma vật trí thông minh không cao, Giang Lạc một bản thể ở trên không bên trong, nó căn bản cũng không có chú ý.